Chương 1974, bái kiến sư phụ. Chương 1974, bái kiến sư phụ. Lão giả mang đến những đệ tử này đều là thần sắc cổ quái, bọn hắn đều xem thấu nguyên tuệ tu vi, cứ như vậy thiên phú muốn trở thành ngoại môn đệ tử cũng khó khăn, chớ nói chi là trở thành lão tổ tự mình đệ tử. Chẳng lẽ nói lão tổ đã mắt mờ? Lão giả đương nhiên không có mắt mờ, hắn cũng nhìn ra nguyên tuệ thiên phú chỉ có thể nói, thiên phú như vậy theo lý mà nói, căn bản không có cơ hội trở thành hắn thân truyền đệ tử, nhưng mà lão giả lại là đặc biệt đồng ý đây đương nhiên là bởi vì Tần Diệp. Nguyên tuệ nghe vậy, kích động không thôi. Có thể đi vào Tử Vũ kiếm phái, đây là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chớ nói chi là trở thành lão tổ đệ tử thân truyền. Nàng hiện tại như đưa thân vào mộng cảnh ở trong. Ta nguyện ý, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Nguyên tuệ hung hăng bóp mình một thành, lấy lại tinh thần, đội vàng hướng lão giả bái sư. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra lão phu vậy mà tại Thiên La quốc thu hoạch một cái ái đồ. Lão giả cười ha ha, nói ra, vi sư lần này đi ra ngoài cũng không có mang nhiều ít bảo vật, những bảo vật này liền tặng cho ngươi đi, chờ trở lại tông môn, vi sư cho ngươi thêm mấy món phòng thân bảo vật. Nói, liền đem Tần Diệp xin miễn lễ gặp mặt, đều đưa cho Nguyên Tuệ. Tạ ơn sư phụ. Nguyên Tuệ cảm kích nói. Ừm. Lão giả mỉm cười gật đầu, tiếp lấy nói ra, đây đều là tông môn nội môn đệ tử, ngươi đến nhận thức một chút, vị này là ngươi Trịnh sư minh, đây là Mã sư minh. Lão giả nhất nhất giới thiệu, những đệ tử này buồn bực không thôi, bọn hắn hôm nay tới đây Thiên La quốc cũng không phải là tham gia võ đạo đại hội, mà là bởi vì một việc. Bọn hắn những người này cái nào không phải phương viên mấy chục giảm thiên tài, liều mạng nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nội môn đệ tử, mà thiếu nữ này trong nháy mắt liền bái lao tổ vi sư, thân phận địa vị lập tức liền cao hơn bọn hắn sao lại không phiền muộn. Có lao tổ tại, bọn hắn cũng không dám bung sắc mặt, không chỉ có muốn cười mặt đón lấy, hơn nữa còn muốn cười nghiêm mặt dâng tặng lễ vật. Có đưa linh dược, có đưa đan dược, cũng có đưa binh khí, cũng có đưa linh châu, mà lại tặng lễ vật đều giá trị không thấp, cái này khiến lòng của bọn hắn thẳng nhỏ máu. Đa tạ công tử. Nguyên Tuệ cùng người khác sư huynh gặp mặt về sau, vậy mà không để ý mọi người tại trận, nào vào Tần Diệp trong ngực. Tần Diệp hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, trước kia nàng nhiều nhất trở thành đại tông sư, mà bây giờ nàng tương lai võ vương có lẽ đều không phải là cực hạn của nàng. Tần Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nguyên Tuệ bả vai, nói ra, ngươi liền trong Tử Vũ kiếm phái hảo hảo tu luyện, tương lai nếu là tại kia đợi ngắn, ngươi cũng có thể đến ta tông môn. Ừm. Nguyên Tuệ mắt ứa lệ, liên tục gật đầu, nàng mặc dù không biết Tần Diệp tông môn là cái gì, nếu như Tần Diệp muốn nàng chuyển, nàng ngay lập tức sẽ chuyển. Tần Diệp buông ra Nguyên Tuệ, Nguyên Tuệ lui qua một bên. Lúc này, ánh mắt của lão giả chú ý tới Hạ Tiểu Đệ, đột nhiên ánh mắt của hắn co rụt lại, thân thể chấn động, chỉ vào Hạ Tiểu Đệ, nói với Tần Diệp, "Thần công tử, nàng có thể hay không cũng bái nhập môn hạ của ta, lão phu nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng nàng, tuyệt đối sẽ không mai một thiên phú của nàng." Hiển nhiên, lão giả đã chú ý tới Hạ Tiểu Đệ thiên phú. Tần Diệp cũng không có cự tuyệt, mà là hướng về Hạ Tiểu Đệ hỏi, "Ngươi muốn bái hắn vi sư sao?" Hạ Tiểu Đệ nhìn thoáng qua lão giả, lập tức chỉ lắc đầu. Lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Tiểu Đệ, "Tiểu cô nương, lão phu chính là Tử Vũ kiếm phái lão tổ, ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu nhất định trọng điểm bồi dưỡng ngươi." Hạ Tiểu Đệ y nguyên lắc đầu, đối lão giả nói, "Ta muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ." Lão giả khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Diệp, "Tần công tử, ngươi nhìn." Tần Diệp mỉm cười nói, "Ta tôn trọng ý kiến của nàng, nàng nếu là đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn lấy, nàng nếu là không nghĩ, ta cũng không thể ép buộc hắn. Thật sự là đáng tiếc, thiên phú tốt như vậy." Lão giả che ngực, đau lòng không thôi. Hạ Tiểu Đệ thiên phú thế nhưng là mạnh hơn Nguyên Tuệ nhiều, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không đồng ý, nếu là Hạ Tiểu Đệ nguyện ý bái hắn làm thầy, hắn có lòng tin bồi dưỡng được một cái võ đế cường giả ra. Một bên Trấn Bắc Hầu ngoại ý muốn nhìn Hạ Tiểu Đệ một chút, không nghĩ tới tiểu cô nương này thiên phú cao như vậy, thậm chí ngay cả Tử Vũ kiếm phái lao tổ đều muốn chủ động thu hắn làm đồ. "Tần công tử, ta còn có chuyện, liền cáo từ trước." Trấn Bắc Hầu hướng về Tần Diệp cáo từ, chuyện hôm nay, hắn nhất định phải trước tiên bẩm báo cho Thiên La hoàng. Tần Diệp nếu là cùng Tử Vũ kiếm phái thành lập quan hệ, vậy thì tương đương với có Tử Vũ kiếm phái bảo hộ, cho dù là vương tử thế gia, cũng không dám đối Tần Diệp trực tiếp trả thù. Tại Trấn Bắc Hầu cáo từ rời đi về sau, lão giả đối Tần Diệp nói ra, "Tần công tử, chúng ta có thể đơn độc tâm sự." "Cũng tốt." Tần Diệp để Nguyên Tuệ mang theo Hạ Tiểu Đệ tạm thời rời đi, lão giả cũng làm cho mang tới đệ tử lui ra ngoài. Lão giả đối Tần Diệp thẳng thắn địa nói ra, "Lão phu cũng không gạt ngươi, lão phu sở dĩ muốn kéo lũng ngươi gia nhập Tử Vũ kiếm phái, là bởi vì lão phu tối hôm qua thấy được ngươi chém giết võ hoàng một màn." "Đã sớm đoán được." Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Bất quá, thật sự là ta đã có tông môn, không tốt lại thêm vào những tông môn khác, còn xin lão tiên sinh thật có lỗi." "Không sao." Lão giả khoát tay áo, hào phóng địa nói ra, "Mặc dù chưa thể đưa ngươi kéo vào tông môn, có chút tiếc nuối, nhưng là chí ít lão phu cũng không phải không có một chút thu hoạch. Nguyên Tuệ nha đầu kia, tương lai tiền đồ tại ngươi phía trên." Tần Diệp khẽ cười nói, "Ngươi nói là sự thật." Lão giả kích động nói. Tần Diệp lại cười nói, "Con người của ta xưa nay không nói láo, ta nói nàng tương lai thành tựu sẽ vượt qua ngươi, nàng liền nhất định sẽ vượt qua ngươi." "Xem ra, lão phu còn muốn cảm tạ công tử." Lão giả nói. Tần Diệp lắc đầu, "Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nàng tương lai nếu là muốn rời khỏi Tử Vũ kiếm phái, còn hy vọng ngươi không muốn ngăn cản." Lão giả nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, "Thôi được, lão phu cũng không phải cái gì cố chấp người, nàng nếu là thật muốn rời khỏi, lão phu sẽ không ngăn cản. Nếu như Nguyên Tuệ thành tiểu tương lai vượt qua hắn, nàng có lẽ có tốt hơn chỗ, lão giả cũng liền không ngăn cản nữa, không phải chính là hại nàng. Đã thu nàng làm đệ tử, hắn tự nhiên hy vọng Nguyên Tuệ có thể đi càng xa." đúng rồi, Tần công tử, ngươi giết Vương tử thế gia thái thượng trưởng lão, chuyện này chỉ sợ sẽ không thiện. Dừng một chút, lão giả tiếp lấy nói ra, lão phu đối Vương tử thế gia có chút hiểu rõ, Vương tử thế gia những năm gần đây theo thực lực tăng trưởng, trở nên có chút mù quáng tự đại, nhất là mấy cái kia lão gia hỏa cũng không tốt đối phụ, muốn hay không lão phu phái người đi cảnh cáo một chút bọn hắn. Lão giả trong miệng lão gia hỏa tự nhiên là Vương tử thế gia mấy cái kia võ thánh cường giả, bất quá dù vậy, lão giả cũng không để vào mắt, dù sao hắn đại biểu là Tử Vũ kiếm phái. Đối với lão giả hảo ý, Tần Diệp cười cười, trực tiếp cự tuyệt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, bất quá là một cái Vương tử thế gia mà thôi, nếu như ta muốn, Vương tử thế gia sẽ trở thành một cái lịch sử. Chương 1975, nói khoác không biết ngượng. Chương 1975, nói khoác không biết ngượng. Lão giả nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ không ra Tần Diệp vậy mà cuồng vọng như vậy, Vương tử thế gia nội tình thật không đơn giản, há lại tốt như vậy diệt. Cho dù Tần Diệp là võ thánh, cũng rất khó đấu qua được Vương tử thế gia, phải biết Vương tử thế gia thế nhưng là có 8 vị võ thánh, Tần Diệp há lại bọn hắn đối thủ. Lùi thêm bước nữa, Tần Diệp thực lực có thể thắng qua Vương tử thế gia, nhưng vậy thì thế nào, tại Vương tử thế gia sau lưng chính là Long Thần Cung. Lão giả cũng không cho rằng Long Thần Cung hội thấy chết không cứu, nếu là đắc tội Long Thần Cung, tại Nam vực nhưng không có mấy cái thế lực có thể giữ được hắn. Công tử, người Vương tử này thế gia phía sau là Long Thần Cung, Long Thần Cung thế nhưng là không thua gì chúng ta Tử Vũ kiếm phái, cùng Long Thần Cung là địch cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lão giả khẽ cười nói, hắn tin tưởng Tần Diệp lại thế nào cuồng vọng tự đại, đối mặt Long Thần Cung cũng nhất định sẽ nhận rõ mình cùng Long Thần Cung ở giữa chênh lệch. Chỉ có để Tần Diệp nhận rõ hiện thực, hắn mới có thể đem Tần Diệp thu vào Tử Vũ kiếm phái, hiển nhiên lão giả cũng không hề từ bỏ. Mà lại, hiện tại đem Tần Diệp bỏ vào trong túi, còn có thể bổ sung tiểu cô nương kia, trong mắt hắn, tiểu cô nương kia thiên phú có lẽ so Tần Diệp còn cao hơn. Cho nên, lão giả sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Tần Diệp nghe lão giả lời nói, lại là tùy ý nói ra, Long Thần Cung nếu là dám tìm ta gây phiền phức, cùng lắm thì ngay cả bọn hắn cùng một chỗ diệt chính là. Lão giả nhìn qua trước mặt trấn định tự nhiên Tần Diệp, có chút vẻ mặt hốt hoảng, hắn đều thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không lớn tuổi, lỗ tai không còn dùng được. Hắn nghe được cái gì, thiếu niên này vậy mà nói ngay cả Long Thần Cung cùng một chỗ diệt. Hắn cũng không biết Tần Diệp là từ đâu tới tự tin, hắn thừa nhận Tần Diệp có chút thực lực, nhưng mà tuyệt đối không thể là Long Thần Cung đối thủ. Lão giả ở trong lòng đối Tần Diệp có chút thất vọng, lúc đầu hắn là phi thường xem trọng Tần Diệp, nhưng mà Tần Diệp quá mức cuồng vọng tự đại. Hắn cũng là từ lúc tuổi còn trẻ tới, biết người trẻ tuổi hăng hái, không coi ai ra gì, nhưng tuyệt đối không thể mù quáng tự đại, quá từ này. Vẫn là người trẻ tuổi a, không biết trời cao đất rộng, như đều một mực là dạng này tâm tính, chỉ sợ rất khó có tiền đồ. Lão giả ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là đổi thành những người khác, lão giả không nói hai lời, liền sẽ quay đầu rời đi, nhưng là lão giả lòng dạ rộng lớn, cũng không có cùng Tần Diệp so đo, chỉ là đối Tần Diệp đánh giá muốn thấp mấy phần. Mặc dù không có hoàn toàn từ bỏ Tần Diệp, nhưng là đối Tần Diệp cũng không có bao nhiêu mong đợi. Lão giả nhìn xem Tần Diệp, cười ha ha, nói, công tử nhưng biết Long Thần Cung thực lực. Tần Diệp lắc đầu, hắn lại không có đi qua Long Thần Cung, làm sao biết Long Thần Cung cụ thể là thực lực gì? Lão giả quyết định tiếp tục gõ một chút Tần Diệp, không phải người trẻ tuổi này thật muốn phế, người trẻ tuổi vẫn là phải khiêm tốn một điểm tốt, bằng không đi không dài xa. Lão giả chậm rãi mở miệng nói ra, Long Thần Cung võ đế cường giả đều không chỉ có một vị, chớ nói chi là Long Thần Cung còn có thiên nhân ba cảnh lão tổ tại thế. Công tử, còn dám nói ra vừa rồi như vậy? Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi nói ta đều hiểu, bất quá ngươi không biết ta là ai, nếu là biết, ngươi liền sẽ không đã nói như vậy. Long Thần Cung nếu là trêu chọc ta, bọn hắn muốn sống, cũng phải nhìn ta tâm tình. Nếu là nói như vậy, chẳng phải là nói ngay cả ta Tử Vũ kiếm phái cũng không vào mắt của ngươi. Lão giả nhướng mày, Tần Diệp mặc dù không có nói lời này, nhưng là hắn vừa rồi lời này rõ ràng là có ý tứ này. Hắn mặc dù có chút không vui, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ta nói chính là Long Thần Cung. Tần Diệp nhàn nhạt nói ra, bất quá, ngươi nếu là thật hiểu như vậy, ta cũng sẽ không phản đối. Đối với các ngươi tới nói, thiên nhân cảnh có lẽ rất cường đại, đối ta mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm. Ta nếu là nghĩ, Long Thần Cung lật tay có thể diệt. Tần Diệp lời nói này, để lão giả đều ngây ngẩn cả người. Thiên nhân ba cảnh, thế nhưng là võ tu cả đời truy cầu, mà ở Tần Diệp trong miệng, thiên nhân cảnh lại là dễ như trở bàn tay giống như. Lão giả mặc dù đến bây giờ đều không có hiện ra qua thực lực của mình, thế nhưng là có thể trở thành Tử Vũ kiếm phái lão tổ, từ một điểm này đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thiên nhân ba cảnh. Lão giả tự lẩm bẩm một tiếng. Từ thượng cổ đến bây giờ, thiên nhân ba cảnh cường giả vẫn luôn là đứng tại thế giới chi đỉnh cường giả, coi như tại thượng cổ thời điểm, thiên nhân ba cảnh cường giả đông đảo, nó địa vị cũng chỉ lại so với hiện tại thấp một chút mà thôi. Lão giả lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Diệp nói, người trẻ tuổi vẫn là phải nhận rõ mình, tuyệt đối không nên đi đến đường tà đạo. Thiên nhân ba cảnh cường giả, mỗi một cái đều là cường đại đáng sợ, cũng không phải chúng ta có khả năng nghị luận. Hiển nhiên, hắn cũng không tán thành Tần Diệp, đồng thời cho rằng Tần Diệp đã đi lầm đường, vô cùng nguy hiểm. Rất tốt người kế tục, cũng không thể bởi vì đi lầm đường, từ đó hủy mình cả đời. Nếu là không có gặp được đây cũng là được rồi, đã gặp, hắn hy vọng có thể cứu trở về Tần Diệp. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nào, ngươi không tin? Ta trương tay phiên vân, trở tay che mưa. Ta như xuất thủ, vạn giới sinh linh cúi đầu, chỉ là thiên nhân ba cảnh, lại coi là cái gì? Ngươi nếu là thần phục ta, đạt được chỉ điểm của ta, ta bảo đảm ngươi trong vòng 5 năm đột phá thần thoại cảnh. Tần Diệp lại bổ sung một câu. Tần Diệp những lời vừa rồi, lão giả nghe cũng không có sinh khí, bởi vì Tần Diệp trong mắt hắn như là tiểu năng. Nghĩ hắn đường đường Tử Vũ kiếm phái lao tổ, há có thể cùng một cái thiểu năng sinh khí. Nhưng mà, Tần Diệp một câu cuối cùng lại là đem lão giả khí cười. Hắn chỉ là muốn thu Tần Diệp tiến vào tông môn, mà Tần Diệp lại là muốn để hắn thần phục, cái này không cùng nô bộc đồng dạng. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Hừ, thật sự là rõ ràng. Lão giả nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, người trẻ tuổi vẫn là phải điệu thấp một chút tốt, không muốn ỷ vào mình có một chút thực lực, liền cho là mình vô địch thiên hạ, thiên hạ này năng nhân dị sĩ có nhiều lắm, một núi tự có một núi cao, cường giả ngoài có tự có người mạnh hơn. Tần Diệp ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi nếu là cho rằng nói giỡn, như vậy vừa rồi chính là một phen trò cười. Tần Diệp đương nhiên chưa hề nói cười, Long Thần cung tuy mạnh, nhưng là hiện tại Tần Diệp có thể lật tay có thể diện. Về phần trước mắt vị lão giả này, thực lực không thấp, nếu là theo hắn, tương lai đột phá thiên nhân cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, những lời này đến lão giả trong thai hiển nhiên liền thay đổi vị, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Tần Diệp là nói khoác lác. Ai, được rồi. Lão giả thở dài một hơi, biết quên không trở về Tần Diệp, hắn cũng liền từ bỏ. Phát giác được bầu không khí có chút nghiêm trọng, Tần Diệp đội vàng nói sang chuyện khác, hướng lão giả nói ra, tiền bối tới đây cũng không phải là vì võ đạo đại hội mà đến đây đi. Lão giả trầm mặc một lát sau, mới nói với Tần Diệp, không tệ, gần nhất Nam vực phát sinh một chút chuyện kỳ dị. Sự tình gì? Tần Diệp đầy lòng hiếu kỳ. Lão giả nhìn thoáng qua Tần Diệp, mở miệng nói, thứ không dám giấu giếm, đoạn thời gian gần nhất, ta Tử Vũ kiếm phái đã có mười mấy phụ thuộc thế lực bị diệt. Chương 1976, hung thủ là ai? Chương 1976, hung thủ là ai? Cái gì? Tần Diệp lấy làm kinh hãi. Tử Vũ kiếm phái phụ thuộc thế lực bị diệt, đây tuyệt đối là một kiện hành động nam vực đại sự, nhưng mà đến bây giờ hắn đều không có nghe được một điểm phong thanh, chỉ có thể nói rõ Tử Vũ kiếm phái đã phong tỏa tin tức. Nghĩ đến vài ngày trước gặp mặt Lãnh Quân Tịch, Tần Diệp có chút minh bạch, nàng hẳn là đi điều tra những thế lực này bị diệt chân tướng, chỉ là đi đầu một bước, mà lão giả là dẫn người đến đây trợ giúp. Mặt của lão giả sắc có chút âm trầm, tại Nam vực cũng dám đối Tử Vũ kiếm phái phụ thuộc thế lực độc thủ, lá gan này không là bình thường lớn, rất có thể chính là hướng về phía Tử Vũ kiếm phái mà tới. Nhưng có đầu mối gì? Tần Diệp hỏi. Lão giả trầm giọng nói ra, căn cứ dò xét đến tin tức, những này phụ thuộc thế lực trong vòng một đêm bị diệt, mà phụ cận người vậy mà không có nghe được một điểm động tĩnh. Bất quá, cũng không phải không có một chút thu hoạch, chúng ta cứu trở về một cái người sống sót, từ trong miệng của hắn biết, đồ diệt những thế lực này hung thủ là một con to lớn yêu thú, cho nên chúng ta hoài nghi hung thủ là đến từ Cự Yêu Sơn mạch yêu thú. Cự Yêu Sơn mạch yêu thú thường xuyên đi tới sao? Tần Diệp nhớ tới trước đó gặp phải phụ nhân kia, cũng chính là cái kia trên đường phố gặp phải yêu đế. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, bị diệt những thế lực này có phải hay không chính là cái này yêu đế cho diệt. Bình thường tới nói, Cự Yêu Sơn mạch bên trong yêu thú cấp thấp cũng không dám đi tới, cho dù đi tới, cũng sẽ không náo ra bao lớn tai họa, về phần yêu vương trở lên yêu thú cường giả, lại là rất ít đi tới, nhân tộc sinh hoạt cũng không nhất định thích hợp bọn hắn. Nói đến, yêu thú đã thương người sự tình thường có, nhưng là giống như vậy bị diệt nhiều cái thế lực, trước đó cơ hội rất ít phát sinh. Lão giả cao mày nói, có biết hung thủ tung tích? Tần Diệp lại hỏi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, như thật có yêu thú cường giả đi tới, rất khó truy tung đến tung tích của bọn hắn. Cự Yêu Sơn mạch có thể hay không phát sinh một chút biến cố? Tần Diệp trong lòng hơi động, hỏi dò. Lão giả kinh ngạc nhìn Tần Diệp một chút, nghĩ không ra Tần Diệp ngay cả chuyện như vậy đều biết, tại trầm ngâm một lát sau, nói ra, đã ngươi đều đoán được, như vậy lão phu cũng liền không dối gạt ngươi, Cự Yêu Sơn mạch hoàn toàn chính xác ra một chút biến cố. Biến cố gì? Tần Diệp có chút hiếu kỳ mà hỏi. Căn cứ ta Tử Vũ kiếm phái đạt được tin tức, Cự Yêu Sơn mạch bị mất một kiện vật phi thường chân quý, cái này đồ vật đối với Cự Yêu Sơn mạch vô cùng trọng yếu, nghe nói từ Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu đi ra ba vị yêu đế đi vào thế giới loài người, chính là tìm kiếm món bảo vật này. Lão giả trầm giọng nói. Bảo vật? Tần Diệp không khỏi nhớ tới trước đó tại đổi bảo hội đạt được viên kia yêu thú trứng, hắn luôn cảm giác Cự Yêu Sơn mạch mất đi món kia bảo vật rất có thể chính là yêu thú trứng. Tiền bối là hoài nghi hung thủ là ba vị này yêu đế bên trong một vị đi. Tần Diệp nói. Lão giả gật đầu nói, không tệ, có thể trong vòng một đêm hủy diệt một cái thế lực, không lưu dấu vết để lại, lão phu có thể nghĩ tới cũng chỉ có ba vị này yêu đế. Lão phu suy đoán cái này mười mấy thế lực có khả năng tiếp xúc món bảo vật này, lúc này mới bị bọn hắn tìm tới cửa. Tần Diệp nghe vậy, có chút minh bạch. Cái này mười mấy thế lực có lẽ cùng Cự Yêu Sơn mạch món kia bảo vật mất đi có quan hệ, cho nên mới sẽ bị yêu đế tiêu diệt cả nhà. Trước đó, ta ngược lại thật ra gặp một vị yêu đế. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Cái gì, ngươi gặp được? Lão giả thần sắc khiếp sợ nhìn xem Tần Diệp. Không tệ. Tần Diệp gật đầu. Lão giả kinh nghi bất định, hắn không có ra tay với ngươi. Ngược lại là không có. Thấy lão giả sắc mặt, Tần Diệp liền biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, bị vừa nói ra, theo quan sát của ta, nàng hẳn không phải là hung thủ có thể là hai người khác bên trong một người, hoặc là hai người đều là. Hắn ở đâu? Lão giả liền đội vàng hỏi. Tần Diệp mặc dù không có nói rõ, nhưng là hiển nhiên Tần Diệp là tại Thiên La Quốc gặp phải, vậy đã nói rõ cái này yêu đế có lẽ bây giờ còn đang Thiên La Quốc. Một cái yêu đế ở tại thế giới loài người bên trong, quá nguy hiểm, cho dù hắn không phải hung thủ, cũng không thể để hắn mỏi mòn chờ đợi ở chỗ này. Gặp phải thời điểm, vẫn là thật nhiều ngày trước, hiện tại đoán chừng đã sớm rời đi nơi đó. Tần Diệp trừng mắt nhìn, đối lão giả nói. Tần Diệp không nghĩ thấu lộ vị kia yêu đế vị trí, cái kia yêu đế hiện tại sinh hoạt rất tốt, không cần thiết đi quấy rầy nàng. Lão giả cũng là một con lão hồ ly. Nhìn ra Tần Diệp cũng không muốn nói, bất quá, hắn cũng không có bức bách, nếu là Tần Diệp nguyện ý nói lời, tự nhiên là nguyện ý nói ra được. Đã như vậy, lão phu liền không hỏi, bất quá nếu là Tần công tử gặp lại, còn xin thông báo một chút lão phu, yêu đế hẳn là sớm một chút về Cự Yêu Sơn mạch, nếu không sẽ gây nên phiền toái không nhỏ." Lão giả nói. Cự Yêu Sơn mạch thực lực thâm bất khả trắc, lão giả cũng không muốn gây nên Cự Yêu Sơn mạch cùng nhân tộc thế lực chiến tranh. Nếu như nhân tộc thật cùng yêu thú khai chiến, cái thứ nhất thụ xung kích chỉ sợ là bọn hắn Tử Vũ kiếm phái. Cho nên, lão giả đương nhiên hy vọng có thể tìm tới ba vị này yêu đế, đem bọn hắn sớm cho kịp quên về Cự Yêu Sơn mạch. Hai người lại hàn huyên một chút liên quan tới Cự Yêu Sơn mạch sự tình, lão giả đổi đề tài, hướng Tần Diệp hỏi: "Tần công tử, ngươi đối lần này võ đạo đại hội thấy thế nào?" Tần Diệp mỉm cười, nói ra: "Thiên La quốc tổ chức lần này võ đạo đại hội, hẳn là muốn mở rộng bản thân lực ảnh hưởng, mặt khác tái phát đảo một chút võ đạo thiên tài đi." Lão giả cười cười, nói ra: "Ngươi chỉ có thấy được thứ nhất, lại là không nhìn thấy thứ hai. Thiên La hoàng người này chính là nhất đại anh chủ, hắn đã dự cảm đến Nam vực sắp sẽ có một trận đại loạn, cho nên hắn mới muốn đội và ôm đùi. Nam vực có các ngươi Tử Vũ kiếm phái cùng Long Thần cung dạng này thế lực trấn thủ, ngoại trừ Cự Yêu Sơn mạch bên trong yêu thú xuất động, còn có thể có cái gì náo động?" Tần Diệp ngây ngốc một chút, nói: "Hiện tại đối với Nam vực tới nói, chỗ nguy hiểm nhất chỉ sợ sẽ là Cự Yêu Sơn mạch." "Ngươi nói không sai, Cự Yêu Sơn mạch đích thật là một cái tai họa ngầm, thế nhưng là cái này tai họa ngầm tạm thời trừ không được." Lão giả khẽ lắc đầu, lập tức lại nói: "Ngươi chỉ sợ không biết, trên thực tế, Nam vực còn có một cái thiên đại tai họa ngầm." "Cái gì tai họa ngầm?" Tần Diệp nhìn xem lão giả hỏi, nhưng trong lòng thì cảm thấy kỳ quái, lão giả này vì sao muốn tự nhủ chuyện như vậy, chẳng lẽ đã nhận ra thân phận của mình rồi? "Ngươi có biết hiểu đông được sự tình?" Lão giả ánh mắt biến hóa, trầm giọng hỏi. Tần Diệp ngơ ngác một chút, hồi đáp: "Đông được sự tình, đã tại Nam vực truyền ra, ta cũng nghe nói một chút. Nghe nói là Tây vực Tiên Vũ tộc ham Đông vực thổ địa, xuất binh xâm lấn Đông vực, vì thế Đông vực tổn thất nặng nề, dân chúng lầm than." Lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên lăng lệ lên, nói ra: "Nam vực cùng Đông vực cũng không cùng, Nam vực phát triển muốn tốt tại Đông vực, đến mức để mắt tới Nam vực dị tộc thế lực muốn so để mắt tới Đông vực phải nhiều hơn rất nhiều." Chương 1977, có người đột phá võ đế. Chương 1977, có người đột phá võ đế. Đương kim dị tộc quật khởi, nhân tộc lại là an nhàn lâu, lại thêm còn có Cự Yêu Sơn mạch nhìn chằm chằm, một khi dị tộc xâm lấn, nhất định là tiến quân thần tốc, cùng Đông vực đồng dạng sinh linh đồ thán. Lão giả trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng, dị tộc một khi quyết định xâm lấn, tất nhiên là mò thấy Nam vực các thế lực lớn, thế tới sẽ phi thường hung mãnh, mà Nam vực các thế lực lớn không có chút nào chuẩn bị, sẽ dẫm vào Đông vực vết xe đổ. Tần Diệp cũng không biết có phải hay không lão giả là dùng ngôn ngữ thăm dò hắn, nhưng là lão giả này rất có đoán được, lấy hắn đối với Tây vực hiểu rõ, Tây vực các tộc đã sớm đối với nhân tộc sinh hoạt lãnh địa như hổ rình mồi. Đông vực bởi vì Tần Diệp xuất hiện thất bại, Thiên Vũ tộc võ đạo cường giả 10 không còn một, chấn nhiếp một chút Tây vực chủ tộc. Nhưng là, Thiên Vũ tộc rõ ràng là bị đẩy ra, phía sau nhất định có thế lực càng mạnh mẽ hơn, những thế lực này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tần Diệp phỏng đoán bọn hắn bước kế tiếp chính là Nam vực, chỉ là bọn hắn động thủ thời cơ, hắn liền suy đoán không ra, có lẽ là tại không lâu sau đó, có lẽ là tại mấy năm về sau, nhưng là một ngày này tuyệt đối sẽ không quá xa. Tiền bối thân phận cao quý, không bằng liền nhiều liên lạc một chút thế lực, tổ chức liên minh, lại phái người thời khắc tiếp cận Tây vực, dù cho Tây vực có dị động, Nam vực các thế lực lớn cũng sớm đã có chuẩn bị. Tần Diệp đề nghị. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi ý nghĩ này, lão phu đã sớm nghĩ tới, bất quá còn chưa kịp áp dụng, liền phát sinh chuyện như vậy." Tần Diệp cười cười, nói ra: "Tiền bối cũng không cần gấp, theo ta thấy, Tây vực trong thời gian ngắn cũng không sốt ruột xâm lấn Nam vực." Lão giả lại là có cái nhìn bất đồng, lắc đầu, nói: "Nếu là tình huống bình thường, những dị tộc kia kiêng kỵ Nam vực các thế lực lớn, có lẽ không thể nhanh như vậy xâm lấn, nhưng nếu là một khi Nam vực xuất hiện nguy cơ, như vậy Tây vực liền sẽ bắt lấy cơ hội lần này." Cự Yêu Sơn mạch, Tần Diệp linh cơ khẽ động, nói: "Không tệ, Nam vực cấm địa không ít, nhưng là Cự Yêu Sơn mạch là các đại cấm địa bên trong nguy hiểm nhất bên trong tồn tại, một khi yêu thú trong dãy núi yêu thú lao ra, Nam vực tất loạn." Đây mới là lão giả lo lắng nhất, Cự Yêu Sơn mạch bên trong yêu thú không biết có bao nhiêu, một khi bạo loạn, hậu quả khó mà lường được. Đương Nam vực các thế lực lớn trấn áp yêu thú bạo động thời điểm, Tây vực những dị tộc kia có lẽ liền sẽ nhân cơ hội này quy mô xâm lấn. "Tốt, lão phu làm phiền hồi lâu, là nên cáo tử." "Công tử, nếu là có hối hận, liền tới tìm lão phu, lão phu tại Tử Vũ kiếm phái vẫn có chút thân phận, an bài một trưởng lão chi vị không đáng kể." Lão giả nói liền cáo tử. Tần Diệp khẽ lắc đầu, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta thật sự có tông môn, cũng không cần gia nhập quý phái. "Ai?" Lão giả thở dài một hơi, hắn cùng Tần Diệp nói chuyện lâu như vậy, chính là vì tốt hơn giải Tần Diệp, cho đến bây giờ, hắn cho rằng Tần Diệp vẫn là có thể bồi dưỡng, đáng tiếc chính là không nguyện ý gia nhập Tử Vũ kiếm phái. Tần Diệp đem lão giả cùng nó cửa nội đệ tử đưa đến cổng, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là từ mặt phía bắc phương hướng truyền đến động tĩnh. "Có người đột phá." Một người đệ tử nhìn xem phía bắc bầu trời, đối lão giả nói. Lão giả ừ một tiếng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra, tay vớt chòm râu nói: "Là có người đột phá, động tĩnh lớn như vậy, không phải là có người muốn đột phá đến võ thánh?" Vừa dứt lời, lão giả biến sắc: "Không đúng, đây không phải muốn đột phá võ thánh, là muốn đột phá võ đế." "Lão tổ, ngươi có phải hay không sai lầm, cái này Thiên La quốc làm sao có thể có người đột phá võ đế?" Một người đệ tử cũng không tin tưởng, hoài nghi lão tổ sai lầm. Lão giả sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói ra: "Sẽ không lầm, động tĩnh này tuyệt đối là đột phá đến võ đế." "Này sẽ là người nào?" Vậy đệ tử hỏi. Lão giả trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng không biết. Rầm rầm rầm. Động tĩnh càng lúc càng lớn, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong vương thành không ít võ tu từ trong phòng đi ra, ánh mắt nhìn về phía thành bắc phương hướng. Có người tại đột phá. Mặc dù bọn hắn cũng phi thường tò mò đột phá người là ai, nhưng là cũng không có người tiến về. Bọn hắn cũng dự cảm đến đột phá người, tu vi không đơn giản, nếu là quấy rầy đột phá, trách tội xuống, bọn hắn thế nhưng là chịu tội không dậy nổi. Vương Tử Phượng Minh đi đến sân thượng, nhìn về phía thành bắc, con mắt hơi co lại, người này là tại đột phá võ đế. Phía sau hắn đứng đấy bốn trưởng lão, trong đó một trưởng lão sắc mặt nặng nề nói ra, Thiên La quốc thời buổi rối loạn, thái thượng trưởng lão lại vẫn lạc, thiếu chủ vẫn là về sớm một chút đi. Lại một trưởng lão chau mày, cân nhắc một chút, khuyên nhủ, thiếu chủ, căn cứ chúng ta người truyền đến tin tức, sáng sớm hôm nay Tử Vũ kiếm phái người liền tiếp xúc tiểu tử kia, tựa hồ cố ý lôi kéo hắn, bất quá căn cứ truyền về tin tức mới nhất, hắn cũng không có đáp ứng gia nhập Tử Vũ kiếm phái. Vương Tử Phượng Minh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhận được tin tức Tử Vũ kiếm phái người đi tới Thiên La quốc vương thành. Nếu là hắn gia nhập Tử Vũ kiếm phái, lại nghị đối phó hắn, vậy liền thật phiền toái, may mắn hắn không có gia nhập. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói ra, người này giết hai ta vị trưởng lão, một vị thái thượng trưởng lão, tội đáng chết vạn lần, nếu là hắn thông minh, liền gia nhập Tử Vũ kiếm phái, đạt được Tử Vũ kiếm phái che chở, đáng tiếc người này ngu xuẩn rất, từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Vương Tử Phượng Minh cười lạnh một tiếng. Bốn vị trưởng lão tất cả đều gật đầu, Tử Vũ kiếm phái cũng không phải Vương Tử Thế gia có thể đắc tội, cho dù là Vương Tử Thế gia thế lực phía sau Long Thần Cung cũng sẽ không vì bọn hắn Vương Tử Thế gia mà cùng Tử Vũ kiếm phái trở mặt. Tử Vũ kiếm phái người không cần lo lắng, căn cứ gia tộc tin tức truyền đến, gần nhất những ngày này Tử Vũ kiếm phái một chút phụ thuộc thế lực bị diệt, bọn hắn chính là vì việc này mà đến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Tử Vũ kiếm phái cứ việc trước tiên phong tỏa tin tức, nhưng là trên đời này nào có bức tường không lọt gió, Vương Tử Thế gia vẫn là đạt được tin tức. Ở đây bốn vị trưởng lão đều chưa nghe nói qua việc này, lần đầu nghe thấy phía dưới, không khỏi giật nảy cả mình, lại còn rằng có người diệt Tử Vũ kiếm phái phụ thuộc thế lực, quả nhiên là không biết chết sống. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không hiệp trợ Tử Vũ kiếm phái? Một trưởng lão hỏi dò, nếu là có thể cùng Tử Vũ kiếm phái giữ gìn mối quan hệ, đối với Vương Tử Thế gia tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Vương Tử Phượng Minh lại là cự tuyệt đề nghị của hắn, cười lạnh nói, dám diệt Tử Vũ kiếm phái người, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản, chúng ta không cần phải yêu nhiêu đi vào. Mà lại, chuyện này đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Vương Tử Phượng Minh cười lạnh. Bốn vị trưởng lão liếc nhau, không biết thiếu chủ lời này là có ý gì. Vương Tử Phượng Minh trong ánh mắt lại là tràn đầy dã tâm, nếu là Nam vực bất loạn, Vương Tử Thế gia làm sao có thể nhanh chóng quật khởi. Bốn vị trưởng lão không biết là, Vương Tử Thế gia các lão tổ đã sớm nóng trong Nam vực náo động đi lên, mà một ngày này, tin tưởng không lâu liền sẽ giáng lâm. Chương 1978, thành công đột phá võ đế. Chương 1978, thành công đột phá võ đế. Vương Tử Thế gia căn bản không vừa lòng địa vị bây giờ, dã tâm của bọn hắn là chiếm đoạt Long Thần Cung, trở thành Nam vực đệ nhất thế lực. Đương nhiên là có dạng này dã tâm cũng không hiếm lạ, rất nhiều thế lực đều có dạng này dã tâm, bất quá Vương Tử Thế gia cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn chú trọng phát triển thực lực bản thân, mà Vương Tử Thế gia thì nghĩ là dựa vào lấy Nam vực náo động, thừa cơ chiếm đoạt thực lực biến yếu Long Thần Cung, từ đó nhanh chóng quật khởi. Một cái thế lực vô luận là gia tộc vẫn là tông môn, muốn nhanh chóng phát triển, liền cần đại lượng tài nguyên đến đống, dù vậy, cũng cần thời gian rất dài, thế nhưng là loạn thế liền không đồng dạng, có thể không chút kiêng kỵ chiếm đoạt các thế lực lớn. Tại Nam vực trong lịch sử, đã từng có không ít thế lực dựa vào loạn thế nhanh chóng quật khởi, mà bọn hắn sử dụng thủ đoạn cũng đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đây đương nhiên là không thể để cho trưởng lão biết đến, cho nên phía sau hắn kia bốn trưởng lão cũng không cảm kích. Thiếu chủ, người này tại đột phá võ đế, cũng không biết là thế lực nào. Nếu là có thể lôi kéo vì thiếu chủ sử dụng, ít như vậy chủ ở gia tộc địa vị liền càng thêm vững chắc. Cái thứ nhất nói chuyện trưởng lão đối Vương Tử Phượng Minh nhắc nhở. Vương Tử Phượng Minh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nếu là thật sự có thể lôi kéo đến cái này sắp đột phá võ đế, như vậy hắn thiếu chủ chi vị đích thật là vững như Thái Sơn. Phải biết lần này, hắn một lần liền tổn thất hai cái trưởng lão, một cái thái thượng trưởng lão, mà lại cái này thái thượng trưởng lão hay là hắn người hộ đạo, nếu là cứ như vậy trở về, hắn thiếu chủ chi vị liền tràn ngập nguy hiểm. Trong gia tộc, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn thiếu chủ chi vị. Cho nên hắn muốn an toàn vượt qua một kiếp này, biện pháp duy nhất chính là ở bên ngoài làm ra một điểm thành tích ra. Tỷ như, lôi kéo đến cái này võ đế, như vậy toàn cả gia tộc ai dám động đến hắn thiếu chủ chi vị. Nghĩ tới đây, Vương Tử Phượng Minh lập tức thần sắc kích động, đối lời mới vừa nói trưởng lao nói ra, ngươi nói không sai, nếu là có thể lôi kéo người này là bổn thiếu chủ sử dụng, sẽ tăng cường rất nhiều bổn thiếu chủ thực lực, cũng có thể bỏ đi những người kia dạ tâm. Đi, chúng ta cái này đi tìm người này. Vương Tử Phượng Minh quyết định chủ động xuất kích, tìm tới cái này sắp đột phá người. Đột phá võ đế, trong hoàng cung, Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn xem thành Bắc phương hướng, ta Thiên La quốc có người sẽ đột phá võ đế sao? Bên cạnh hắn Trấn Bắc Hầu hồi đáp, bệ hạ, Thiên La quốc có lẽ không có, nhưng là hôm nay tới đây vương thành trong mọi người, hoàn toàn chính xác tồn tại võ thánh cường giả. Trấn Bắc Hầu nhớ lại đổi bảo hội bên trên võ thánh cường giả, hôm nay tới đây võ thánh cường giả tuyệt đối không chỉ như vậy hai ba vị. Hắn từ Tần Diệp nơi đó sau khi ra ngoài, liền lập tức tiến cung hướng Thiên La Hoàng bẩm báo chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với Tử Vũ kiếm phái lôi kéo Tần Diệp một chuyện, Thiên La Hoàng cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc. Ngay tại Thiên La Hoàng cùng Trấn Bắc Hầu thương thảo làm sao đối mặt Tần Diệp thời điểm, liền từ thành Bắc phương hướng chuyển đến dị động. Cho dù muốn đột phá võ đế, cũng không cần vội vã như vậy bách, bây giờ trong vương thành cường giả bí ẩn đông đảo, hắn liền không sợ bị người phá hư sao? Thiên La Hoàng thần sắc không hiểu nói. Trấn Bắc Hầu nghe vậy thần sắc giật mình, Thiên La Hoàng nói rất đúng, dù cho muốn đột phá, cũng không cần thiết nhất định phải tại vương thành phụ cận đột phá, đây cũng quá mạo hiểm. Chỉ có một cái khả năng, người này nhất định phải hiện tại liền muốn đột phá, nếu không liền có nguy hiểm cực lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến đổi bảo hội bên trên, có hai người từ Tần Diệp trong tay đổi đi phá đế đan, lúc này đem việc này nói cho Thiên La Hoàng. Trước ngươi đề cập với ta lên qua phá đế đan sự tình, lúc ấy ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại xem ra cái này phá đế đan có lẽ là thật. Hôm qua, Trấn Bắc Hầu liền đã bẩm cáo qua việc này, nhưng lúc ấy hắn cũng không tin tưởng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Vậy hạ, có người tại vua ta thành phụ cận đột phá, vô luận là địch hay bạn, chúng ta đều muốn phái người tiến đến nhìn xem. Trấn Bắc Hầu đề nghị. Cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Thiên La Hoàng gật đầu đáp ứng. Vì bệ hạ phân ưu, chính là làm thần tử chức trách. Trấn Bắc Hầu cung kính nói. Thiên La Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Trấn Bắc Hầu thối lui ra khỏi cung điện, nhanh chóng xuất cung, lập tức tiến về người kia đột phá chi địa. Thần công tử, ngươi nói người này sẽ đột phá thành công sao? Lão giả không hề rời đi, mà là nhìn xem thành bắc phương hướng, đông nhiên hướng về Tần Diệp hỏi. Tần Diệp cũng là cùng nhau nhìn về phía thành bắc phương hướng, con mắt nhắm lại, lúc này ở vương thành phụ cận đột phá, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, chỉ cần là bình thường một chút người, đều sẽ lựa chọn vắng vẻ một điểm địa phương đột phá. Hắn đông nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến hôm qua đổi đi hắn hai cái phá đế đan người thần bí, lúc ấy người kia là dùng một viên yêu thú trứng đổi đi, hiện tại yêu thú này trứng còn tại trong tay của hắn, còn chưa kịp quan sát yêu thú này trứng. Hôm qua đổi đi hắn phá đế đan, hết thảy có hai người, đệ nhất nhân một mực bị người đổi giết, rất có thể chính là từ cự yêu sơn mạch đi ra yêu đế, cho nên hắn là nguy hiểm nhất, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến võ đế, bằng không hắn rất có thể liền đi không ra Thiên La quốc. Theo thời gian trôi qua, đột phá động tĩnh càng lúc càng lớn. Đột phá xác suất hẳn là có 9 thành đi. Tần Diệp hồi đáp, hắn đối với mình cho ra phá đế đan hay là vô cùng tự tin. Sau lưng lão giả một người đệ tử cười lạnh nói, võ đế há lại tốt như vậy đột phá, cho dù là ta Tử Vũ kiếm phái, căn cứ ghi chép, từ xưa đến nay, đột phá đến võ đế xác suất đều không đủ 1 phần ngàn. Đệ tử khác cũng đều là cười lạnh không thôi, bọn hắn cũng không cho rằng người này có thể có 9 thành xác suất có thể đột phá. Liền ngay cả lão giả cũng đều không coi trọng, lúc đầu đột phá xác suất liền thấp, lại thêm còn tại nhân khẩu đông đảo vương thành phụ cận, lúc này sợ là sớm đã bị người theo dõi. Ầm ầm. Ngay một khắc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời truyền đến một đạo phi thường chói mắt cường quang, đem bầu trời làm nổi bật một mảnh sáng tỏ, một cỗ khí tức kinh khủng từ thành bắc phương hướng truyền ra, liền tại vương thành đều cảm thấy cỗ này khí tức kinh khủng. Thật đột phá, hơn nữa còn nhanh như vậy. Lão giả con mắt co rụt lại, không thể tin được. Võ đế đột phá, làm sao có thể nhanh như vậy, trừ phi người này nội tình vô cùng thâm hậu, bằng không có khả năng làm đến. Tần Diệp thì là mỉm cười, phá đế đan dược hiệu cũng không bình thường, huống chi, người này trong tay có hai cái, đoán chừng hắn hai cái cùng một chỗ phục dụng, như thế mới có thể nhanh chóng đột phá. Người này ứng tiến vào ta Tử Vũ kiếm phái. Lão giả thầm nghĩ đến, lúc này nói với Tần Diệp, Tần công tử, lão phu còn có việc, liền đi trước một bước. Nói, liền cửa đối diện hạ đệ tử nói ra, chúng ta đi. Lúc này mang theo đệ tử rời đi, Nguyên Tuệ cũng không cùng lấy bọn hắn rời đi. Nàng tạm thời còn đi theo bên người Tần Diệp. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, cũng không thể rơi vào người sau. Tần Diệp cũng tới hứng thú, hắn cũng nghĩ nhìn xem đột phá người có phải hay không hôm qua đổi đi hắn đan dược người. Chương 1979, yêu đế xuất hiện. Chương 1979, yêu đế xuất hiện. Hắn đột phá thành công. Ngay tại tiến đến trên đường, Vương Tử Phượng Minh nhìn trước mắt dị tượng, nội tâm vô cùng kích động. Trên đường, hắn còn có chút lo lắng đối phương đột phá thất bại, vậy liền không có lôi kéo giá trị. Thiếu chủ, đối phương đã đột phá võ đế, như vậy chúng ta phải tăng thêm tốc độ, nếu để cho người khác đoạt trước, đối với chúng ta liền vô cùng bất lợi. Một trưởng lão trầm giọng nói. Không tệ, nhất là Tử Vũ kiếm phái lao ra hoặc kia, cũng đừng làm cho hắn đoạt trước. Vương Tử Phượng Minh gật đầu nói. Lúc này tăng nhanh tốc độ, muốn cướp tại người khác đằng trước, lôi kéo đến cái này không biết võ đế cường giả. Những người khác, lúc này cũng đều nhanh chóng tiến đến. Tại thành bắc một tòa hoang phế trên núi, một cái lao giả đứng tại trên đỉnh núi, hăng hái, nhìn xem trên thân tất cả nội thương không chỉ có khỏi hẳn, càng là cố gắng tiến lên một bước, đột phá đến võ đế cảnh. Hắn cảm giác được mình bây giờ một quyền lực lượng có thể đánh chết mấy chục cái mình trước kia, quả nhiên là kinh khủng. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là đứng tại nam vực đỉnh phong người. Tiểu tử kia phá đế đan thật đúng là đồ tốt, vậy mà thật giúp ta đột phá đến võ đế cảnh, chỉ là đáng tiếc chỉ có 2 cái. Hắn từ Tần Diệp nơi đó đổi được 2 cái phá đế đan, lúc đầu lấy cảnh giới của hắn cùng tiên phú, chỉ cần một viên liền có thể đột phá. Nhưng mà bởi vì đoạn thời gian trước thụ thương, nội thương một mực không có tốt, cho nên lại ăn nhiều một viên, như thế mới có thể thuận lợi đột phá đến võ đế. Chỉ là đáng tiếc yêu thú kia trứng, đây chính là từ cự yêu sơn mạch chỗ sâu trổ ra. Đoạn thời gian trước, bọn hắn một nhóm 10 người tất cả đều thân phận bất phàm, thực lực không yếu, hẹn nhau đi cự yêu sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải hướng về phía yêu thú trứng đi, mà là đi tìm kiếm một loại có thể trợ giúp bọn hắn đột phá thượng cổ linh dược. Bọn hắn thuận lợi tiến vào cự yêu sơn mạch chỗ sâu, nhưng mà cũng không có tìm được thượng cổ linh dược. Ngược lại là để bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một viên yêu thú trứng, lúc ấy bọn hắn liền khẳng định yêu thú này trứng khẳng định là đồ tốt. Thế là bọn hắn liền trộm đi cái này mai yêu thú trứng, nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là bọn hắn cũng nguyên nhân chính là này gây đại họa. Bọn hắn mới vừa đi tới cự yêu sơn mạch bên ngoài, liền bị cự yêu sơn mạch yêu đế truy sát. Bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn, tại gây 6 người về sau mới thành công từ cự yêu sơn mạch trốn thoát. Vốn cho rằng có thể chạy thoát, bọn hắn đơn giản chữa thương về sau, liền nghĩ làm sao đem cái này mai yêu thú trứng bán đi. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn dù cho trốn ra cự yêu sơn mạch, cự yêu sơn mạch cũng không có buông tha bọn hắn, vậy mà phái ra 3 vị yêu đế đuổi giết bọn hắn. 4 người bọn họ một đường chạy trốn, cuối cùng liền chỉ còn lại có một mình hắn, mà hắn sở dĩ có thể từ yêu đế trong tay đào thoát, dựa vào là chính là trong tay một môn bí pháp, thế nhưng là bí pháp này đang thi triển qua đi, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Nhưng là, tại phục dụng phá đế đan về sau, hắn chịu nội thương liền hoàn toàn khôi phục. Hiện tại ta đã đột phá võ đế, kia yêu đế lại đuổi theo, ta cũng không sợ hãi. Lão giả đắc chí vừa lòng, hắn hiện tại mạnh đáng sợ, tại Nam vực chỉ cần thiên nhân ba cảnh cường giả không ra, hắn lại có sợ gì? Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm một chỗ củng cố tu vi. Vương tử Thế Gia chúc mừng bối đột phá võ đế. Đúng lúc này, Vương tử Phượng Minh thanh âm truyền đến. Theo thanh âm rơi xuống, Vương tử Phượng Minh mang theo bốn vị trưởng lão xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Nhìn trước mắt năm nhân ảnh, lão giả đôi mắt lóe lên một cái. Vương tử Thế Gia, hắn đương nhiên biết, mà lại cái này Vương tử Phượng Minh, hắn hôm qua liền đã nhìn thấy qua. Vương tử thiếu chủ tới thật đúng là nhanh. Lão giả lạnh nhạt nói. Vương tử Phượng Minh khẽ cười một tiếng, nói ra, tiền bối đột phá võ đế, đây chính là toàn bộ Nam vực đại hỷ sự, văn bối sao dám không làm đến mau một chút? Dám ở lúc này xuất hiện, ngươi liền không sợ giả phu giết ngươi? Lão giả đột nhiên sắc mặt băng lãnh, trên thân võ đế khí thế tản ra. Cảm nhận được cỗ này võ đế khí thế, Vương tử Phượng Minh ngay tiếp theo bốn vị trưởng lão trong nháy mắt liền bị chấn áp tới trên mặt đất. Lúc này, Vương tử Phượng Minh cùng hắn sau lưng các trưởng lão đều chật vật không thôi, đối mặt với võ đế khí thế chấn áp, bọn hắn căn bản không phản kháng được. Tiền bối, chúng ta cũng không có đắc tội ngươi. Vương tử Phượng Minh vội vàng nói. Lão giả nhìn xem Vương tử Phượng Minh, hừ lạnh một tiếng, ngươi tới gặp lão phu, tâm tư không thuần, cùng lão phu nói chuyện, vẫn là đừng có dùng ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nói xong, liền thu hồi khí thế. Vương tử Phượng Minh cùng bốn vị trưởng lão lúc này mới cảm giác khí thế trên người bừng lòng, cả người nhất thời dễ dàng. Tiền bối thứ tội, tiền bối tha tội, vãn bối không nên lừa gạt tiền bối. Vương tử Phượng Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi kém chút dọa nước tiểu hắn, võ đế khí thế còn không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Nếu như không phải lão giả có chỗ thu liễm, bằng vào võ đế khí thế liền có thể lấy tính mạng của hắn. Nói đi. Lão giả cười nhạt nói, tiền bối là như vậy, vãn bối bên người thiếu khuyết người hộ đạo, cho nên lúc này mới cả gan đến xin tiền bối. Vương tử Phượng Minh cẩn thận từng ly từng tí nói, nguyên lai là muốn mời lão phu làm người hộ đạo. Lão giả trầm ngâm một chút, nói ra, các ngươi Vương tử Thế Gia thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn cùng Long Thần Cung quan hệ không tầm thường, vì cái gì không đi tìm Long Thần Cung lão tổ? Tiền bối, Long Thần Cung lão tổ còn muốn cho bọn hắn ban bối hộ đạo, sao lại cho ta người ngoài này hộ đạo? Vương tử Phượng Minh nóng nảy nói. Lão giả cười lớn một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là đoán không sai, đáng tiếc, lão phu còn có việc phải bận rộn, không có công phu cho ngươi hộ đạo. Nói thực, lão giả quay người liền muốn rời khỏi. Tiền bối, mời chậm. Vương tử Phượng Minh vội vàng kêu lên. Lão giả tay áo bung lên, một cỗ lực lượng oanh ra, Vương tử Phượng Minh bị hất bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Nếu có lần sau nữa, bản tọa giết ngươi. Lão giả cũng không phải cái gì tốt người nói chuyện, nếu như không phải có việc gấp, Vương tử Phượng Minh cho dù không chết, cũng phải bị trọng thương. Lão giả đã phát giác được không ít người hướng phía nơi này chạy đến, hắn mặc dù đột phá võ đế, nhưng là dù sao vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, cái này nếu là tiết lộ hành tung, vậy liền nguy hiểm. Lão giả thân hình lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vừa mới biến mất lão giả cũng là bị người cho đánh rất tới đất bên trên, một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở giữa không trung. Cái này, Vương tử Phượng Minh cùng bốn vị trưởng lão lập tức ngộng, đây chính là võ đế, lại bị người ép ra ngoài. Mấy người nhìn nhau, Nam vực lúc nào xuất hiện một vị trẻ tuổi như vậy nữ võ đế? Nếu như Tần Diệp ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này cô gái trẻ tuổi chính là trước đó trên đường phố gặp phải cái kia yêu đế. Hiển nhiên, lão giả vừa mới đột phá đã bại lộ tung tích, để nàng phát hiện, đem đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tử trầm giọng nói, giao ra thứ gì? Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là cự không thừa nhận. Đừng giả bộ hồ đồ, đem thứ không thuộc về ngươi giao ra, không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử lạnh lùng nói. Nghe vậy, mặt của lão giả sắc khẽ biến, hắn cảnh giới bất ổn, mới vừa rồi còn bị nữ tử này đánh lén, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng nữ tử đối kháng. Chương 1980, Long Tuyển Võ Đế chương 1980, Long Tuyển Võ Đế ngữ, đừng tưởng rằng lão phu không biết, cho dù lão phu giao ra, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ cần món đồ kia, sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu là không tin, ta có thể thề với trời. Nữ tử trầm giọng nói. Lão giả cười lạnh, hắn mới sẽ không tin tưởng nữ tử cái gọi là lời thề. Xem ra ngươi là không nguyện ý giao, như vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, một cỗ lăng lệ sát cơ hướng phía lão giả bao phủ mà tới. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức hư không chấn động, kinh khủng quyền phong hướng phía nữ tử vành tới. Ầm. Lão giả một quyền này vung ra, bầu trời vì đó rung động, toàn bộ không gian phảng phất bị nhen lửa, một cỗ liệt diễm trên không trung dâng lên, hóa thành đầy trời hỏa vũ, giống như ngày tận thế tới. Lão giả một quyền này cực kỳ khủng bố, đầy trời hỏa vũ chút xuống, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một cái cự đại nắm đấm đánh tới hướng nữ tử. Thật là khủng khiếp. Lão giả cái này vừa động thủ, liền tạo thành cái này động tĩnh khổng lồ. Vương tử Phượng Minh cùng bốn trưởng lão đều nhìn lên người. Không hổ là võ đế cường giả, vừa ra tay, liền như thế kinh thiên động địa. Trấn Bắc Hầu cũng chạy tới nơi này, bị một màn này nhìn lên người. Hắn khi nào thấy qua khủng bố như thế công pháp? Cùng lúc đó, Tử Vũ kiếm phái lão giả cùng đệ tử cũng tới đến nơi này, thấy được không chung một màn này. Lão tổ, đây là công pháp gì? Một người đệ tử rung động qua đi, hướng về lão giả hỏi. Lão giả ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói ra, nếu như không có nhìn lầm, đây cũng là liệt hỏa thần quyền. Liên Hỏa Thần Quyền, đây không phải Long Tuyển Võ Thánh độc nhất vô nhị công pháp sao? Người đệ tử kia nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ ra cái này Liên Hỏa Thần Quyền lai lịch. Vừa dứt lời, hắn liền lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ nhìn về phía lão giả kia, "Lão tổ, hẳn là hắn chính là Long Tuyển Võ Thánh." Lão giả nhẹ gật đầu, hắn mặc dù cũng chưa từng gặp qua Long Tuyển Võ Thánh, nhưng là dựa vào cái này tu vi cùng Liên Hỏa Thần Quyền, người này hẳn là Long Tuyển Võ Thánh. Long Tuyển Võ Thánh, hắn đột phá đến võ đế, cái này nếu là truyền đi, Nam Bực nhưng là muốn manh động. Vậy đệ tử nói, đệ tử khác đều yên lặng gật đầu, Nam Bực mới xuất hiện một cái võ đế, đây chính là một kiện đại sự. Long Tuyển Võ Thánh làm sao nhanh như vậy đột phá võ đế, đây không có khả năng a. Lão giả khốn hoặc nói, hắn mặc dù không có gặp qua Long Tuyển Võ Thánh, nhưng là đối với hắn cũng có chút nghe nói, Long Tuyển Võ Thánh không có khả năng nhanh như vậy đột phá võ đế mới là. Đúng rồi lão tổ, ta nhớ ra rồi, nghe người ta nói, hôm qua đổi bảo hội bên trên xuất hiện phá đế đan, chỉ là còn chưa kịp chứng thực, hiện tại xem ra, cái này Long Tuyển Võ Thánh rất có thể chính là đạt được phá đế đan. Một cái gầy còm dáng người đệ tử, chợt nhớ tới cái gì, đối lão tổ nói, phá đế đan, ngươi nói là sự thật. Lão giả kinh ngạc nói, phá đế đan bảo vật như vậy, cũng không phải tùy thời có thể xuất hiện, cho dù là tại Nam Bực cũng là ngẫu nhiên một lần xuất hiện, hơn nữa còn không biết muốn bao nhiêu năm. Lão tổ, ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói còn không chỉ một viên. Vậy đệ tử nói, lão tổ, ta cũng nghe nói. Lại một người đệ tử nói, lão giả ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói ra, nếu là hắn đạt được phá đế đan, đột phá võ đế, nhưng cũng nói được. Cùng lúc đó, Tần Diệp mang theo Nguyên Tuệ, Hạ Tiểu Đệ cùng đi tới. Phá đế đan khí tức, Tần Diệp cái mũi ngửi ngửi, ngửi thấy phá đế đan khí tức, nói rõ, người này là sau khi ăn xong phá đế đan sau đột phá. Là nàng. Nguyên Tuệ nhìn thấy giữa không trung nữ tử về sau, biến sắc. Đây chính là yêu đế a. Tần Diệp cũng nhìn thấy nữ tử, xem ra nữ tử này thứ muốn tìm chính là lão giả vật trong tay, mà vật này hẳn là đã đến trong tay hắn yêu thú trứng. Đối mặt với Long Tuyển Võ Thánh, không đúng, hiện tại là Long Tuyển Võ Đế công kích, nữ tử cười nhạt một tiếng, không có chút nào để vào mắt. Phá cho ta. Đương đẩy trời hỏa vũ tứ ngược thời điểm, nữ tử con ngươi khẽ động, một con tố thủ nhô ra, phịch một tiếng tiếng vang, không gian vỡ vụn. Chỉ một tay đánh ra, xôi trào mãnh liệt trưởng phong như là như mưa rông gió bao quét sạch hết thảy, con kia to lớn nằm đấm, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một cỗ hỏa diễm. Nhưng mà còn không có đợi đến hỏa diễm lần nữa ngưng tụ, liền đã bị mãnh hổ hạ sơn trưởng phong càn quét. Trang diện kia chấn kinh đám người, nhất là nữ tử chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền nhẹ nhõm đánh tan Long Tuyển Võ Đế công kích. Mà mọi người vây xem càng là trường lớn hai mắt, nín thở, nhất là đương hai người công kích trong hư không và chạm sinh ra năng lượng, loại kia bị thiên diệt địa khí tức đập vào mặt, quả nhiên là giống như đối mặt thần vương giáng lâm, làm cho người không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Long Tuyển Võ Đế bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng một tia máu tươi chảy ra. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nữ tử nhìn xem Long Tuyển Võ Đế, nhàn nhạt hỏi. Long Tuyển Võ Đế sắc mặt biến rất khó coi, nữ tử này so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, chỉ một chiêu liền đã phân ra được thắng bại. Cho dù hắn củng cố Võ Đế tu vi, cũng tuyệt không phải nữ tử này đối thủ. Nhìn thấy Long Tuyển Võ Đế bị nữ tử đánh lui, Tử Vũ kiếm phái lão giả sắc mặt lại là hơi biến sắc, hắn đã nhìn ra nữ tử cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu đế. Hắn một mực tìm kiếm yêu đế, vậy mà xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn rơi vào trầm tư. Từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong đi ra yêu đế, tìm được vừa mới đột phá Long Tuyển Võ Đế, trong này khẳng định có quan hệ thế nào. Lúc này, Vương Tử Phượng Minh lại là mừng thầm trong lòng, mới vừa rồi bị Long Tuyển Võ Đế làm nhục một phen, hiện tại rốt cục có người thay hắn cho trả thù trở về. Coi như ngươi là võ đế thì thế nào, còn không phải bị người đánh giống như một đầu chó rơi xuống nước, hôm nay có thể hay không mạng sống vẫn là ẩn số. Ngươi làm thật muốn bức lão phu sao? Long Tuyển Võ Đế nhìn xem nữ tử, mặt âm trầm hỏi. Nữ tử nhướng mày, trầm giọng nói ra, ngươi trộm đồ đạc của chúng ta, ngươi không nên còn trở lại không? Ta suy đoán ngươi lần này đột phá, cùng cái này đồ vật có quan hệ đi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, trừng mắt Long Tuyển Võ Đế, đáng chết, ngươi không phải là dùng nó đổi bảo vật gì giúp ngươi đột phá võ đế? Ha ha ha. Long Tuyển Võ Đế cười ha ha, đối nữ tử nói ra, ngươi rốt cục nghĩ đến, không tệ, lão phu dùng vật kia đổi lấy hai cái phá đế đan, chính là phục dụng phá đế đan mới đột phá võ đế. Ngươi đáng chết. Nữ tử phẫn nộ nói. Nữ tử phẫn nộ tiếng kêu tựa như long ngâm cửu thiên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Nàng hướng phía Long Tuyển Võ Đế từng bước một đi đến, thiên địa theo cước bộ của nàng mà động đãng, không gian như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Nữ tử cánh tay vừa nhấc, liền muốn ra tay giết Tử Long Suối Võ Đế. Long Tuyển Võ Đế lâm nguy không sợ, cười lạnh nói, ngươi nếu là giết lão phu, vật kia ngươi liền rốt cuộc không tìm được. Nữ tử nghe vậy, cánh tay dừng lại một chút, nhìn xem Long Tuyển Võ Đế trầm giọng nói ra, nói cho ta, tung tích của nó, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chương 1981, gặp lại yêu đế. Chương 1981, gặp lại yêu đế. Lao phu nếu là nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Long Tuyển Võ Đế hỏi, chỉ cầu một chút hy vọng sống. Ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi nói ra tung tích của nó, liền tha cho ngươi một mạng. Nữ tử ở trên cao nhìn xuống, nói. Long Tuyển Võ Đế trầm tư một lát, cuối cùng khuất phục tại nữ tử uy hiếp phía dưới, nói ra, hôm qua Vương Thành có một trận đổi bảo hội, lão phu tại đổi bảo hội dùng nó đổi hai cái phá đế đan. Phá đế đan? Nữ tử kinh ngạc một chút, phá đế đan nàng tự nhiên cũng là biết đến, đan dược này cực kỳ khó luyện chế, tại Nam Vực rất ít xuất hiện. Huống chi, còn một lần xuất hiện hai cái, Nam Vực lúc nào xuất hiện lợi hại như thế luyện đan sư? Nữ tử cũng không có hoài nghi Long Tuyển Võ Đế, Long Tuyển Võ Đế lẽ ra không nên nhanh như vậy đột phá đến võ đế, nhưng mà hiện thực là đột phá, cái này nói rõ hết thảy. Hắn là ai? Bây giờ tại địa phương nào? nữ tử liên tiếp hai hỏi. Long Tuyển Võ Đế ánh mắt bốn phía quét mắt một chút, khi thấy Tần Diệp về sau, nhãn tỉnh sáng lên. Tần Diệp lại là có chút im lặng, người này cũng tốt xấu cũng là võ đế, vậy mà như thế không có cốt khí, cũng không biết làm sao có dũng khí đi cự yêu sơn mạch chỗ sâu. Nữ tử một mực nhìn chăm chú lên Long Tuyển Võ Đế, hắn nhất cử nhất động, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đương Long Tuyển Võ Đế nhìn về phía Tần Diệp thời điểm, nữ tử cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Là hắn. Khi thấy là Tần Diệp thời điểm, nữ tử kinh ngạc một chút. Nàng đối Tần Diệp ấn tượng vô cùng khắc sâu, Tần Diệp là nàng từ cự yêu sơn mạch đi tới gặp phải người nhìn không thấu nhất. Người đưa nó giao cho hắn. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Long Tuyển Võ Đế. Long Tuyển Võ Đế vì mạng sống, cũng chỉ có thể gật đầu. Không tốt, ngươi bị hắn bán. Nguyên Tuệ thần sắc biến đổi, nữ tử này thế nhưng là yêu đế, bị nàng để mắt tới cũng không phải chuyện tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Tần Diệp nở nụ cười, gậy một cái trán của nàng, nói ra, sợ cái gì, bất quá là một cái yêu đế mà thôi. Nếu ngươi không đi, liền thật không còn kịp rồi. Nguyên Tuệ vuốt vuốt cái trán, nhanh chóng nói, đã tới không kịp. Tần Diệp mỉm cười lắc đầu. Nguyên Tuệ vừa định nói chuyện, cũng cảm giác một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, đương nàng thấy rõ ràng là nữ tử kia về sau, lúc này dọa đến lui mấy bước. Ngươi rất sợ ta? Nữ tử con ngươi nhìn về phía Nguyên Tuệ, mở miệng hỏi. Không, không, ta không có. Nguyên Tuệ đều có chút cả lăng. Nữ tử cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không cần sợ ta, ta sẽ không ăn người. Nguyên Tuệ lộ ra một cái lung túng tiếu dung, nàng mới sẽ không tin tưởng nữ tử này, nữ tử bản thể là yêu thú, ăn người là chuyện thường xảy ra. Huống chi, nàng vẫn là một tôn yêu đế, coi là thật muốn ăn nàng, nàng một điểm sức hoàn thủ đều không có. Ngươi hù đến hắn. Tần Diệp nhìn Nguyên Tuệ một chút, nói, hắn lời mới vừa nói, ngươi cũng nghe đến, ta muốn tìm đồ vật ở trên người của ngươi. Nữ tử nhìn xem Tần Diệp con mắt, nói, ta cùng hắn là làm một cái giao dịch. Tần Diệp cũng không có phủ nhận, có thể trở thành yêu đế yêu thú, trí tuệ không thể so với người bình thường chênh lệch, muốn che giấu nàng, cơ hội là không thể nào, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Ta biết ngươi muốn tìm được cái này đồ vật, thế nhưng là ta cùng hắn là công bằng giao dịch, ta là dùng hai cái phá đế đan mới đổi được tay, hiện tại nàng đan dược đã ăn vào trong bụng, sớm đã bị luyện hóa, ta nếu là cứ như vậy cho ngươi, vậy ta chẳng phải là thua lỗ. Tần Diệp trầm giai nói. Nữ tử nghe Tần Diệp những lời này, lập tức trầm mặc. Tần Diệp trong tay yêu thú trứng, nàng là nhất định phải truy hồi, thế nhưng là yêu thú này trứng lại là Tần Diệp dùng hai cái phá đế đan giao dịch tới, cứ như vậy để Tần Diệp giao ra, tựa hồ là không có khả năng. Nếu như là cứng gián đoạn, cũng không được, Tần Diệp tu vi nàng căn bản nhìn không thấu. Mà lại, nàng từ trên thân Tần Diệp cảm thấy nguy hiểm. Cho nên, nàng đối Tần Diệp vô cùng kiêng kỵ, phải biết yêu thú cảm giác là phi thường bén nhạy, nhất là đạt đến yêu đế cảnh giới, đối với nguy hiểm nhận biết, càng phi thường chuẩn xác. Nàng chưa từng có hoài nghi tới cảm giác của mình, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong, ai cũng đều không có trước tiên mở miệng. Những người khác thì là nhìn mấy người, nữ tử này liên đột phá võ đế cường giả đều có thể tùy tiện đánh bại, thế nhưng là vì sao chậm chạp không có ra tay với Tần Diệp? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tần Diệp lớn lên đẹp trai? Không có khả năng a, mình dài so Tần Diệp xoái tài là. Vương Tử Phượng Minh nhìn thấy Tần Diệp xuất hiện, trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Hắn phái hai vị trưởng lão đi cướp đoạt Tần Diệp trên người bảo vật, thuận tiện lại giết hắn, nào biết được không chỉ có không có giết chết hắn, ngược lại là còn dựng vào một cái thái thượng trưởng lão. Hắn cũng là thấy rõ, Long Tuyển Võ Đế hẳn là hôm qua cùng Tần Diệp giao dịch người thần bí, hắn dùng yêu thú chứng từ trong tay Tần Diệp đổi hai cái phá đế đan, lúc này mới đột phá đến võ đế cảnh. Nói cách khác, cái này nữ tử thần bí là hướng về phía yêu thú chứng mà đến, mà cái này nữ tử thần bí tu vi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một tôn võ đế. Ánh mắt hắn sáng lên, cơ hội tới. Hắn thận trọng đi tới bên cạnh cô gái, thần sắc cung kính nói ra, tiền bối, tại hạ là Vương Tử Thế Gia thiếu chủ Vương Tử Phượng Minh, xin ra mắt tiền bối. Vương Tử Thế Gia thiếu chủ. Nữ tử liếc qua, hỏi, ngươi có chuyện gì? Nàng cũng đã được nghe nói Vương Tử Thế Gia, lương tựa Long Thần Cung, cái này mấy trăm năm qua, Vương Tử Thế Gia lên cao tình thế vô cùng tấn mãnh. Một môn tám võ thánh, thực lực như vậy, không có cái nào nam vực thế lực dám kinh thường. Tiền bối, người này tâm ngoan thủ lạn, thứ ngươi muốn đến trong tay của hắn, chỉ sợ sớm đã bị ăn. Vương Tử Phượng Minh bắt đầu bàn lộng thị phi. Quả nhiên, nữ tử sau khi nghe, ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, cái này cũng không là bình thường yêu thú chứng, tuyệt đối không cho sơ thất. Dù là Tần Diệp lại thế nào thâm bất khả chắc, nếu là thật sự ăn yêu thú chứng, nàng cũng không tiếp cùng Tần Diệp liều chết một trận chiến. Tần Diệp cười cười, lại lắc đầu, nói ra, ngươi sẽ không tin tưởng tiểu tử này đi, tiểu tử này cũng không phải cái gì người tốt, ta còn không đến mức vì ăn yêu thú mà hao tốn hai cái phá đế đan. Nữ tử nghĩ cũng phải, Tần Diệp lại không phải người ngu, không cần thiết làm như vậy. Nàng nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh, ngựa khí bén nhọn nói ra, ta ghét nhất người khác gạt ta, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Vương Tử Phượng Minh không nghĩ tới Tần Diệp đầu chuyển nhanh như vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng, đại não nhanh chóng chuyển động, linh cơ khẽ động, đối Tần Diệp nói ra, ngươi đã nói không có ăn hết, vậy ngươi liền lấy ra đến à? Ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, đó chính là lừa gạt tiền bối. Tần Diệp há có thể nhìn không thấu Vương Tử Phượng Minh tiểu thủ đoạn, cười nói, thế nhưng là ta muốn thật lấy ra, ngươi lại như thế nào? Vương Tử Phượng Minh cười khẩy nói, ngươi nếu là thật lấy ra, ta liền cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Tốt, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu đi. Tần Diệp đem yêu thú trứng lấy ra ngoài, nhìn xem Tần Diệp lòng bàn tay yêu thú trứng, nữ tử thần sắc lập tức kích động, quả nhiên tại trong tay của ngươi. Chương 1982, lấy lòng chương 1982, lấy lòng tốt, ta quỳ. Vương Tử Phượng Minh cũng không có quỳ nợ, nghiêm mặt nói. Nhưng mà, hắn còn không có quỳ xuống, phía sau hắn bốn vị trưởng lão lập tức liền gấp. Thiếu chủ, ngươi không thể quỳ a, ngươi nếu là quỳ, người thiếu chủ này chi vị liền bất ổn.
Đúng vậy à, thiếu chủ, ngươi thật quỳ, liền thành vương tử thế gia tội nhân, trong gia tộc các lão tổ khả năng liền sẽ thừa cơ đổi đi ngươi.
Thiếu chủ, ngươi thật không thể quỳ.
Thiếu chủ,
bốn vị trưởng lão tất cả đều tận tình khuyên nhủ.
Bốn vị trưởng lão, các ngươi không cần quên ta đã kim khẩu đã mở, liền sẽ không quỳ nợ. Ta vương tử Phượng Minh là quang minh lỗi lạc người.
Vương tử Phượng Minh hiên ngang lẫm liệt điệu nói ra, mà lại ta đây là vì tiền bối, đừng bảo là quỳ xuống, chính là thông suốt đi tính mệnh, đó cũng là đáng giá.
Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, nàng sao lại nhìn không ra, tiểu tử này là muốn định bợ chính mình,
thật không biết xấu hổ.
Hạ tiểu đệ làm một cái mặt quỷ,
ta nhưng không có thời gian dài như vậy các loại, ngươi đến cùng là quỷ hay là không quỷ?
Tần Diệp ngáp một cái, hỏi.
Vương tử Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi không cần cả ta Vương tử Phượng Minh đường đường nam nhi, nói chuyện tự nhiên giữ lời.
Lúc này, hai đầu gối lập tức cong xuống tới,
nhưng mà trong lòng của hắn cũng là vội muốn chết, này nương môn làm sao còn không mở miệng?
Hắn tự nhiên không muốn thực tình bị xuống, sở dĩ diễn một màn như thế, tự nhiên là muốn tại nữ tử trước mặt biểu hiện một phen.
Quả nhiên, tại hắn khích tướng pháp phía dưới, Tần Diệp đem yêu thú trứng lấy ra, vị tiền bối này hẳn là sẽ xuất thủ ngăn cản hắn quỳ xuống đi.
Nhưng mà, nữ tử chậm chạp không có mở miệng ngăn cản, cái này khiến trong lòng của hắn cô không thôi, được rồi, coi như thật quỳ, lấy lòng một vị võ đế hảo cảm, cái quỳ này đó cũng là đáng giá, nếu là có thể đã lệ nàng bị sư, kia càng là kiếm lời.
Nghĩ tới đây, Vương tử Phượng Minh hai mắt nhắm lại, quỳ xuống.
Hôm nay cái quỳ này, hắn muốn Tần Diệp gấp trăm lần trả về.
Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện mình hai đầu gối liền không túi xuống được đi, trong lòng của hắn mừng thầm, biết nữ tử xuất thủ.
Quả nhiên, nữ tử liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói ra, "Được rồi, ngươi cũng không cần quỳ, còn có ngươi phải nhớ đến, có đôi khi tùy tiện tính toán người sẽ để cho ngươi thua thiệt, dù sao người khác cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện."
"Vâng, tiền bối, vãn bối thủ giáo."
Vương tử Phượng Minh kinh sợ nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm, mặc dù bị nữ tử cho xem thấu, nhưng là chí ít thu được nữ tử hảo cảm, tiếp xuống hắn chỉ cần tìm đúng cơ hội bái nàng vi sư, mình thiếu chủ vị trí liền triệt để ổn.
"Ngươi lui ra đi."
"Vâng."
Vương tử Phượng Minh lên tiếng, không tiếp tục lắm miệng, hắn biết những cường giả này tính tình, nếu là mình tiếp tục nhiều chuyện, chỉ sợ không có cái gì kết cục tốt.
"Hiện tại chúng ta có thể tới nói một chút."
Nữ tử nhìn xem Tần Diệp, mở miệng nói ra, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ.
Tần Diệp cười cười, nói ra, "Tốt, đã ngươi muốn, ta cũng không phải không thể cho ngươi, vậy ngươi liền cho một cái giá đi."
Nữ tử trầm tư một chút, mới nói ra, "Ta có thể cầm một quyển nhân tộc thiên cấp công pháp cùng ngươi trao đổi."
Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một quyển công pháp, ném cho Tần Diệp.
Tần Diệp sau khi nhận lấy, nhìn lướt qua, liền còn đưa nữ tử, lắc đầu, nói ra, "Môn công pháp này coi như không tệ, chỉ tiếc ta không hề thiếu công pháp, cho nên thành ý của ngươi cũng không đủ."
Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, thế mà đều chướng mắt thiên cấp công pháp.
Tử Vũ kiếm phái đệ tử đang nghe được Tần Diệp lời nói này về sau, cũng không khỏi đến há miệng ra.
Cho dù là Tử Vũ kiếm phái, cũng không có mấy môn thiên cấp công pháp, huống chi bọn hắn những này nội môn đệ tử cơ hồ đều không có tư cách học, cũng chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể có đến truyền thụ.
Bất quá, bọn hắn cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dù sao Tần Diệp trước đó đều có thể nói ra diệt đi Long Thần cung như vậy, huống chi một môn thiên cấp công pháp.
Kẻ này phía sau, sợ là không đơn giản a.
Tử Vũ kiếm phái lão giả cũng không có xem thường Tần Diệp, nhìn Tần Diệp loại biểu hiện này, cũng không giống là giả vờ.
Lúc này, hắn có chút suy đoán Tần Diệp thế lực sau lưng có lẽ vượt qua Tử Vũ kiếm phái, như thế, vậy liền hết thảy nói thông.
Chỉ có thế lực sau lưng hắn bản thân liền mạnh hơn Tử Vũ kiếm phái, đây cũng là không cần thiết lại thêm vào Tử Vũ kiếm phái.
"Cho ngươi thêm một gốc 50 vạn năm linh quả."
Nữ tử trong tay xuất hiện một viên xích hồng sắc quả, quả tản ra hư khí, để cho người ta hít vào một hơi, đều cảm giác tu vi có chỗ tăng lên.
"T." Đám người hít vào một hơi, đây chính là 50 vạn năm linh quả, ăn về sau, tuyệt đối vô cùng hữu ích.
Ánh mắt của bọn hắn tham lam nhìn xem quả, đáng tiếc là không có lá gan đi đoạn.
Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Tần Diệp lại là bất vi sở động.
Nữ tử trong lòng thầm giận, cái quả này bản thân vô cùng bất phàm, võ thánh ăn đều có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, bảo vật như vậy phóng tới phòng đấu giá bên trên, nhất định có thể đập đến một cái giá cao.
Nữ tử sắc mặt biến đổi, cắn răng, trong tay xuất hiện một gốc linh dược, "Ta cho ngươi thêm một gốc 100 vạn năm linh dược, đủ để cho ngươi tăng cao tu vi."
Đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nữ tử này vậy mà lại lấy ra 100 vạn năm linh dược, thủ bút này không khỏi cũng quá lớn.
Mà lại, linh dược này không chỉ có thể trực tiếp phục dụng, càng là có thể dùng đến luyện chế đủ loại đan dược, công dụng liền muốn rộng nhiều hơn.
"Dạng này, ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi."
Nữ tử nhìn xem Tần Diệp hỏi.
Nàng không tin đều như vậy, Tần Diệp còn sẽ không động tâm.
Nhưng mà, Tần Diệp lại một lần nữa lắc đầu, nói ra, "Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều.
Họ Tần, ngươi đừng quá mức lòng tham không đáy, tiền bối không có động thủ cấp đoạn, kia là tiền bối nhân tử, đem tiền bối bức cho gấp, ngươi liền cái gì đều không cầm được."
Nữ tử còn không có nói cái gì, Vương tử Phượng Minh liền không kịp chờ đợi lần nữa nhảy ra ngoài.
Tần Diệp không khỏi lắc đầu, cái này Vương tử Phượng Minh đương thiếu chủ thật sự là khuất tài, còn không bằng làm chân chó của người khác tử, làm khẳng định so người khác muốn tốt.
"Ngươi giao cái gì đầu, ta nếu là ngươi, hiện tại liền đem yêu thú chứng hiến cho tiền bối, có kẻ mặc cả đây là đối tiền bối khinh nhẫn."
Vương tử Phượng Minh trừng Tần Diệp một chút, gàn giọng nói,
"Này như thế hoan, ngươi liền không sợ ta giết ngươi?"
Tần Diệp nhìn xem Vương tử Phượng Minh, cười híp mắt nói.
Vương tử Phượng Minh nghe vậy, giật nảy mình, lui về phía sau một bước, Tần Diệp đã có thể giết chết thái thượng trưởng lão, nói rõ tu vi tuyệt đối không kém gì võ hoàng cảnh. Thế nhưng là nghĩ đến bên người có một cái thần bí khó lường nữ tử, dũng khí của hắn lập tức liền lên tới, đối Tần Diệp cười lạnh nói, ta chỉ nói là một câu lời công đạo, ngươi liền muốn giết ta, ngươi quả nhiên là một cái hung ác gác độc người. Nói xong, quay người đối nữ tử cung kính nói ra, người này làm nhục như vậy tiền bối, ngay cả vãn bối đều nhìn không được, còn xin tiền bối lập tức tru sát người này. Ngươi muốn ta giết hắn? Nữ tử nga mi cao lại, ánh mắt dị dạng nhìn xem Vương tử Phượng Minh. Chương 1983, chứng thú vật LI lịch chương 1983, chứng thú vật LI lịch không tệ. Vương tử Phượng Minh chăm chú gật đầu, tiền bối, võ đế không thể nhục, người này dám can đảm công nhiên nhục nhã ngươi, nếu không giết người này, chẳng phải là có hại tiền bối uy danh. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi luôn miệng nói vì uy danh của ta, ta nhìn ngươi là cùng hắn có thù đi. Nàng trực tiếp một ngụm nói toạc ra Vương tử Phượng Minh mượn đao giết người. Bị điểm phá, Vương tử Phượng Minh cũng không có kinh hoàng, cung kính nói ra, tiền bối, vạn bối không liệu sẽ nhận cùng người này có chút không mắc, nhưng là người này ngang ngược càng rỡ, không đem tiền bối để vào mắt, dạng này người nên giết. Ta không cần dùng ngươi đến dạy ta làm sự tình. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nếu có lần sau nữa, ta trước hết là giết ngươi. Vương tử Phượng Minh như ăn cứt chó đồng dạng khó chịu, hắn là muốn mượn nhờ nàng chu sát Tần Diệp, thế nhưng là hắn cũng không cho là mình nói chỗ nào không đúng. Giống nàng dạng này cường giả, nếu có người dám đối nàng không tôn kính, hắn là sẽ không tin tưởng nàng sẽ rộng lượng đối phương. Thiếu chủ vẫn là không cần nói, đến võ đế cảnh giới này, thì nộ không lộ, nếu là trêu đến nàng sinh khí, chúng ta bốn người rất khó bảo vệ được thiếu chủ. Một trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nói. Các trưởng lao khác cũng là chờ mong nhìn chăm chú lên Vương tử Phượng Minh, bọn hắn cũng không muốn Vương tử Phượng Minh lại làm như vậy yêu đi xuống. Có thể đột phá đến võ đế, cái nào không phải yêu nghiệt, Vương tử Phượng Minh điểm ấy trò vặt cũng liền lắc lư một chút võ vương, võ tôn, thế nhưng là muốn võ đế cảnh giới này cường giả, lại là khó càng thêm khó. Như bọn hắn nói, một khi chọc giận vị này nữ tính cường giả, bốn người bọn họ dù là liều mạng, cũng rất khó bảo vệ hắn mệnh. Lúc này, Vương tử Phượng Minh tỉnh táo lại về sau, cũng là một trận hoảng sợ, mình cũng là quá muốn giết Tần Diệp, lúc này mới xúc động. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nữ tử con ngươi khẽ động, hướng phía Tần Diệp hỏi. Thứ gì cũng không trọng yếu, ta cao hứng, một viên linh thạch đều có thể bán cho ngươi. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Nữ tử có chút không hiểu nhìn xem Tần Diệp. Ta muốn biết lai lịch của nó. Tần Diệp mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta, như vậy ta quay người liền sẽ rời đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nữ tử trầm mặc, sau một lúc lâu về sau, nàng mới quay về Tần Diệp nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó ở kiếp trước vô cùng cường đại, cho dù ở các ngươi trong nhân tộc cũng là đứng tại đỉnh phong thượng nhân vật, nó tại trong tay của ngươi cũng không có một chút tác dụng nào, cũng chỉ có tại Cự Yêu Sơn mạch mới có thể để cho nó ấp. Chuyển thế trùng tu, phản lão hoàn đồng. Chuyển thế trùng tu, có lẽ càng thêm chuẩn xác một chút, trí nhớ của nàng sẽ theo tu vi tăng trưởng mà dần dần giải phóng. Nữ tử nói, ta nghĩ ta minh bạch. Tần Diệp trong lòng có một cái suy đoán, Cự Yêu Sơn mạch có một cái phi thường cường đại yêu thú, không biết là nguyên nhân gì lựa chọn chuyển thế trùng tu. Về phần tại sao có thể chuyển thế trùng tu, Tần Diệp cũng không biết là nguyên nhân gì, nghĩ đến là con yêu thú này có cái gì chỗ đặc thù. Chuyển thế trùng tu về sau, trí nhớ của nàng cùng tu vi cũng không có, mà theo thực lực tăng trưởng, ký ức sẽ từng bước một khôi phục lại. Thứ này cũng ngang với sống đời thứ hai, vô cùng nghịch tiên. Bất quá, Tần Diệp cho rằng đây nhất định không phải bút, hẳn là có cái gì hạn chế, không có khả năng một mực có thể chuyển thế trùng tu. Như thế quý giá đồ vật, vậy mà để cho người ta cho chống đi, cái này để Tần Diệp cảm giác kỳ quái, hắn đang suy nghĩ trong này có phải hay không có âm mưu gì. Đã nói đối với các ngươi trọng yếu như vậy, như thế nào bị người đánh cắp đi? Tần Diệp hỏi nghi ngờ trong lòng. Nữ tử trầm ngâm một chút, nói, phát sinh một chút sự tình, dẫn đến lúc ấy không người trông coi, lúc này mới bị mấy người kia thừa cơ cho trộm đi. Nữ tử mặc dù không có cụ thể nói là sự tình gì, nhưng là Tần Diệp suy đoán chuyện này khẳng định phi thường không đơn giản, bằng không cũng sẽ không để mắt đến nó thủ vệ. Tốt, ta còn có cái cuối cùng nghi vấn, nếu như nó bị người ăn, các ngươi sẽ làm sao? Nữ tử cũng không có sinh khí, mà là chậm rãi nói ra, như vậy cái này đem là Cự Yêu Sơn mạch cùng nhân tộc cộng đồng tai nạn. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tần Diệp đã hiểu. Một khi yêu thú này chứng bị ăn, hoặc là bị hủy, như vậy Cự Yêu Sơn mạch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể gây nên nhân tộc cùng Cự Yêu Sơn mạch chiến tranh. Kể từ đó, kết quả chính là nhân tộc cùng Cự Yêu Sơn mạch lưỡng bại câu thương. Nam vực sẽ sinh linh đồ thán, thảm liệt trình độ có lẽ so đông vực còn sâu hơn. Công tử, Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu có một tiên tuyển, nghe nói uống một ngụm có thể tuổi trẻ 10 tuổi, hơn nữa còn có thể gia tăng tu vi. Nguyên Tuệ đối Tần Diệp nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, Tần Diệp lập tức hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tiên tuyển, về phần tuổi trẻ 10 tuổi, ngược lại là không có hứng thú gì. Nghe nói tiên tuyển chỉ có yêu đế trở lên yêu thú mới có thể hưởng dụng, công tử hao tốn hai cái phá đế đan, đổi một chút tiên tuyển nước, cũng không quá phận. Nguyên Tuệ nói, tốt, liền nó. Trên đời này rất ít bảo vật có thể làm hắn động tâm, cái này tiên tuyển ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn. Tần Diệp nhìn về phía nữ tử, cười nhạt một tiếng, nghe nói các ngươi kia có một ngụm tiên tuyển, vậy liền đến cái 100 cân tiên tuyển nước. Cái gì, 100 cân? Nữ tử nghe được Tần Diệp đều muốn thổ huyết, mới mở miệng chính là 100 cân, tựa như cái này tiền tuyển nước không đáng tiền giống như. Thế nào, khó khăn? Tần Diệp mỉm cười nói. Họ Tần, ngươi cũng đã biết cái này tiền tuyển là cái gì. Nghe nói cái này tiền tuyển một năm sản lượng cũng chưa tới 100 cân. Vương Tử Phượng Minh lần nữa nhảy ra ngoài. Cự Yêu Sơn mạch có tiền tuyển, cũng không phải là bí mật gì, nghe nói kia là giữa thiên địa chí thuần đến chỉ toàn bảo vật. Nhưng là, tiên tuyền một mực tại Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu, rất ít chảy ra, cho nên rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy, chớ nói chi là hướng qua. Cũng chính bởi vì rất ít chảy ra, cho nên rất nhiều người đúng là có phải có tiên tuyền cầm bán tín bán nghi thái độ, cho rằng tiên tuyền bất quá là trà dư tiểu hậu hư vô mở mịt để tài câu chuyện. Nhưng là, đối với giống Vương Tử Thế gia đại gia tộc như thế, bọn hắn tự nhiên là biết tiên tuyền là tồn tại, chỉ là sản lượng một mực không cao, hàng năm cũng chưa tới 100 cân, những này còn chưa đủ yêu thú uống, tự nhiên rất không có khả năng từ bên trong chảy ra. Năm nay tiên tuyền nước đã sớm chia xong, nàng đi đâu đi làm cho Tần Diệp 100 cân. Công tử, nghe nói tiên tuyền sản lượng hoàn toàn chính xác không đủ 100 cân. Nguyên Tuệ cũng không nghĩ tới Tần Diệp khẩu khí như thế lớn, mới mở miệng liền muốn 100 cân, người không biết còn tưởng rằng Tần Diệp là cố ý làm khó. Ngươi thật muốn tiên tuyền nước? Nữ tử nhìn chằm chằm Tần Diệp, trầm giọng hỏi. Liền nó ta muốn, sợ là ngươi cũng cho không được. Tần Diệp nhếch miệng. 100 cân khẳng định là không có, tiên tuyền nước đối với yêu thú có rất lớn có ích, đối với nhân tộc ngược lại không có lớn như vậy tác dụng. Nữ tử trầm ngâm một chút, nói với Tần Diệp, dạng này, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 10 cân. Chương 1984, tiên tuyển thủy chương 1984, tiên tuyển thủy 10 cân tiên tuyển nước, cái này. Vương Tử Phượng Minh cùng 4 vị trưởng lão nghe vậy, lập tức sợ ngây người, mặc dù không có 100 cân, nhưng là cái này 10 cân cũng là phi thường khủng bố, giá trị đã không cách nào dùng giá tiền để cân nhắc. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn hướng Cự Yêu Sơn mạch đòi hỏi một chén tiên tuyển nước mà không được, đừng nói 10 cân, xuất ra một chén đến tại phòng đấu giá đều có thể bán đi giá cao. Đương nhiên bán đi, còn không bằng tặng người, còn có thể thu hoạch được đại nhân vật hảo cảm. Tiên tuyển nước a, đương nhiên ta sư tôn từng hướng Cự Yêu Sơn mạch một vị yêu đế cầu lấy ra, nhưng là bị cự tuyệt. Tử Vũ kiếm phái lão giả kia nghe vậy, thở dài một hơi. Hắn sư tôn đã từng cũng là quát tháo phong vân, dựa lưng vào Tử Vũ kiếm phái, cứ như vậy đều cầu lấy không đến, nhưng mà Tần Diệp bây giờ lại là có thể cầm tới 10 cân, vận khí này quả nhiên là người tiên. Đồng thời, hắn cũng đối Tần Diệp trong tay chứng thú vật tràn ngập tò mò, vừa rồi Tần Diệp cùng nữ tử đối thoại, hắn đều nghe vào trong tai. Cái này chứng thú vật lại là cự tộc dãy núi chỗ sâu một vị yêu thú cường giả chuyển thế trùng tu. Theo hắn biết, yêu thú dãy núi hoàn toàn chính xác có yêu thú có thể sống thêm một thế, nhưng là chuyển thế trùng tu phong hiểm cũng vô cùng lớn, cho nên chuyển thế trùng tu về sau đều sẽ có yêu thú cường giả vì đó hộ đạo, thẳng đến trưởng thành, hoàn toàn khôi phục ký ức. Đồng thời, hắn đại khái đoán được là ai chuyển thế trùng tu, bởi vì chỉ có bộ tộc kia yêu thú mới có cơ hội chuyển thế trùng tu, mà bộ tộc này chính là Cự Yêu Sơn mạch vương giả. Chuyện này truyền đi, tuyệt đối gây nên hoành động cực lớn, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn gây nên hoành động mà thôi. Dù cho thật là vị kia chuyển thế trùng tu, tại Nam Bực cũng không có cái nào thế lực dám đánh Cự Yêu Sơn mạch chủ ý, tiểu tử này thật sự là vận khí tốt. Lão giả bên cạnh một người đệ tử nói thầm một tiếng, nhưng là trong ánh mắt của hắn tràn đầy ước ao ghen tị, nếu là hắn có 10 cân tiên tuyển nước, xuất ra một nửa cũng có thể làm cho lão tổ thu tự mình làm thân truyền đệ tử. Lão giả sau khi nghe, khẽ lắc đầu, đó cũng không phải cái gì vận khí, chỉ có không kém gì thực lực của đối phương mới có thể tâm bình khí hòa đảm. Xem ra, mình quả nhiên là xem thường Tần Diệp, cái này trên thân Tần Diệp có lẽ còn có rất nhiều bí mật. Thôi được, 10 cân liền 10 cân. Con người của ta duy nhất ưu điểm chính là không tham. Tần Diệp cười cười, nói. Nguyên Tuệ nghe Tần Diệp, không khỏi lật ra một cái lướt mắt. Hạ tiểu đệ cũng không có tốt hơn chỗ nào, nàng mặc dù thiện lương, nhưng không đốc, đại ca ca rõ ràng là muốn dọa dẫm một chút cái kia đại tỷ tỷ. Những người khác ánh mắt đều là tràn đầy ước ao ghen tị, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Diệp sớm đã bị bọn hắn giết 100.000 lần. Nữ tử nhìn thật sâu Tần Diệp một chút, lập tức nói ra, tiên tuyển nước, ta cũng không có mang ở trên người, ngươi thật muốn, chỉ có thể theo ta tiến vào Cự Yêu Sơn mạch. Nguyên Tuệ nghe vậy, biến sắc, nói với Tần Diệp, công tử, không thể đáp ứng nàng, Cự Yêu Sơn mạch bên trong yêu thú đối với nhân loại cũng không có hảo cảm, khắp nơi gặp nguy hiểm, mà lại nàng. Nói đến đây, nàng thận trọng lườm nữ tử một chút, nữ tử cũng hướng nàng xem qua đến, hai nữ ánh mắt trên không trung nhìn nhau một chút, nàng không có nói tiếp phần sau lối ra. Kỳ thật, nàng không cần nói, Tần Diệp cũng có thể biết nàng sau đó phải nói cái gì nói. Nếu là hắn theo nữ tử tiến vào Cự Yêu Sơn mạch, một khi bọn hắn đối Tần Diệp độc thủ, Tần Diệp quả nhiên là nguy hiểm, khắp nơi là yêu thú, quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngươi nếu là không dám đi, ta cũng có thể lấy ra, ngươi cần chờ ta 2 ngày. Nữ tử cũng không có làm khó Tần Diệp, trầm ngâm một chút, nói: "Đi, vì cái gì không đi? Ta đối Cự Yêu Sơn mạch tràn ngập tò mò, có ngươi tại, ta tin tưởng ta là an toàn." Tần Diệp cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi tin tưởng ta như vậy?" Nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Tần Diệp. Tần Diệp cười hồi đáp: "Ta sẽ không nhìn lầm người, mà lại ta cũng không phải là tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng ta trực giác. Đã ngươi như thế tín nhiệm ta, như vậy ta có thể đối ngươi cam đoan, ngươi sẽ an toàn từ bên trong đi tới." Nữ tử hướng Tần Diệp bảo đảm nói: "Có ngươi câu nói này, vậy ta còn có cái gì tốt lo lắng?" Tần Diệp đối nàng mỉm cười. "Tiền bối, vua ta Tử Thế gia hiện tại thiếu khuyết một khách hành, không biết tiền bối." Vương Tử Phượng Minh chớp mắt, hướng về nữ tử nói. "Cút." Nữ tử trực tiếp ngắt lời hắn, hắn đối với cái gì khách khanh nhưng không có hứng thú gì. "Tiền bối, vua ta Tử Thế gia là thành tâm muốn xin tiền bối, điều kiện mặc cho tiền bối mở." Vương Tử Phượng Minh hiển nhiên còn không muốn từ bỏ, hắn cũng là mới phát hiện nữ tử này lại là Cự Yêu Sơn mạch yêu đế, cái này nếu có thể đưa nàng mời về gia tộc, như vậy hắn chính là gia tộc đại công thần. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng là hắn cũng nguyện ý thử một chút, vạn nhất có thể thành công. Nữ tử lườm Vương Tử Phượng Minh một chút, lạnh lùng nói ra, ta đối nhân tộc cũng không có ác ý, nhưng là cũng không đại biểu ta không giết người. Là tại hạ đường đột. Vương Tử Phượng Minh xấu hổ cười một tiếng, lui xuống tới. Chúng ta đi thôi. Nữ tử nói với Tần Diệp. Chậm. Đúng lúc này, Tử Vũ kiếm phái lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, đồng thời đi tới phía trước. Có cái gì chỉ giáo? Nữ tử đã sớm phát hiện hắn tồn tại, cho nên cũng không có kinh ngạc, mà là mở miệng hỏi. Lão giả nhìn xem nữ tử, trầm giọng nói ra, lão phu có một chuyện, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút.
Chuyện gì?
Nữ tử cũng không nhận ra lão giả trước mắt, cảm giác có chút kỳ quái, không biết lão giả muốn thỉnh giáo cái gì. Lão giả nói ra, những ngày gần đây, ta Tử Vũ kiếm phái có mười mấy phụ thuộc thế lực bị người cho diệt tộc, theo chúng ta điều tra động thủ người, rất có thể là các ngươi Cự Yêu Sơn mạch yêu đế gây nên. Ngươi hoài nghi là ta gây nên?
Nữ tử nhướng mày, hỏi.
Lão giả nói, lão phu cũng không có hoài nghi là ngươi gây nên, thế nhưng là căn cứ chúng ta nhận được tin tức, lần này từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong hết thảy đi ra ba vị yêu đế. Lão phu muốn biết, trừ ngươi ở ngoài, còn lại hai vị đi nơi nào?
Cái này mười cái thế lực bị diệt, bọn hắn Tử Vũ kiếm phái tổn thất to lớn, bọn hắn khẳng định là muốn điều tra ra chân tướng.
Ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào.
Nữ tử cũng không có giấu giếm, chậm rãi nói ra, chúng ta thực sự là cùng một chỗ từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong đi ra tới, thế nhưng là chúng ta đi phương hướng cũng không cùng, cho nên bọn hắn làm sự tình gì, ta cũng không cảm kích.
Lão giả hít mắt, trầm giọng hỏi, ngươi thật không thể liên hệ đến bọn hắn sao?
Không thể.
Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, bọn hắn muốn làm gì, cũng không sẽ cùng ta thương lượng, ngươi nếu là muốn tìm bọn hắn, ta có thể cho các ngươi chỉ rõ phương hướng, chính các ngươi đi tìm.
Tiền bối, ngươi nếu là muốn biết những thế lực này bị diệt trận tướng, có lẽ ngươi có thể hỏi một chút hắn.
Tần Diệp nhìn về phía cái kia vừa mới đột phá võ đế võ giả, nhưng mà nơi đó nào có bóng người, đã sớm dốc tuyết, hiện nhiên hắn là thừa dịp Tần Diệp cùng nữ tử trò chuyện công phu chạy trốn. Chương 1985, đi tới Cự Yêu Sơn mạch. Chương 1985, đi tới Cự Yêu Sơn mạch. Long Tuyển võ đế tại bán Tần Diệp về sau, liền thừa dịp Tần Diệp cùng nữ tử đối thoại công phu, lặng lẽ chạy trốn. Long Tuyển võ đế vẫn còn có chút bản lãnh, Tần Diệp cùng nữ tử vậy mà đều không có phát hiện.
Lão giả ánh mắt nhìn về phía nữ tử, nói ra, chúng ta Tử Vũ kiếm phái chỉ là muốn tra ra chân tướng, cho dù các ngươi là Cự Yêu Sơn mạch đi ra, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội.
Nữ tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, hai người bọn họ mặc dù thị sát, nhưng cũng không phải cái gì cố tình gây sự người, nhất định là bọn hắn trước trêu chọc bọn hắn.
Nói đến đây, nàng lườm lão giả một chút, tiếp lấy nói ra, nếu như các ngươi Tử Vũ kiếm phái muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chúng ta cũng tiếp lấy.
Tại Nam vực cái này một mẫu ba phần đất, Cự Yêu Sơn mạch không sợ bất kỳ thế lực nào.
Lão giả muốn chuyển ra Tử Vũ kiếm phái, ý đồ tới dọa nữ tử, nhưng mà nữ tử căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, Cự Yêu Sơn mạch thực lực để nàng căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào.
Lão giả lập tức trầm mặc, xem ra muốn dùng Tử Vũ kiếm phái tên tuổi là không thể thực hiện được.
Lúc này, Tần Diệp mở miệng nói ra, "Tiền bối, kỳ thật, có lẽ ta biết bọn hắn bị diệt nguyên nhân."
Lão giả gặp Tần Diệp nói chuyện, kinh ngạc một chút, hỏi, "Nguyên nhân gì?"
Tần Diệp nói, "Có lẽ cùng ta trong tay cái này Mai yêu thú trứng có quan hệ."
Tần Diệp, để lão giả sững sờ, bất quá rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, nói ra, "Ý của ngươi là bị diệt những thế lực này cùng nó có quan hệ?"
Tần Diệp khẽ gật đầu, nói, "Ta phỏng đoán những thế lực này lão tổ cùng lão giả kia cùng một chỗ tiến vào Cự Yêu Sơn mạch, cái này Mai yêu thú trứng chính là bọn hắn cùng một chỗ trộm."
Lão giả cũng hiểu rõ ra, hắn cũng cảm thấy Tần Diệp nói tới có chút đạo lý, bằng không yêu đế cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi diệt nhiều như vậy thế lực.
Lúc ấy tham dự trộm trứng người, hoàn toàn chính xác có hơn 10 người.
Nữ tử khẽ gật đầu, lấy tính cách của bọn hắn, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ diệt bọn hắn cả nhà, ta sẽ cho bọn hắn truyền tin tức, để bọn hắn về Cự Yêu Sơn mạch.
Lão giả cũng chỉ có bất đắc dĩ gật đầu, muốn nghiêm trị kia hai cái yêu đế, độ khó không là bình thường lớn, mà lại nếu quả thật như Tần Diệp nói như vậy có lỗi ngược lại là bọn hắn.
"Tốt, bất quá, chúng ta sẽ không bỏ rơi điều tra."
Lão giả nói.
"Tùy ý."
Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, cũng không có để ở trong lòng.
Dừng một chút, nàng nhìn xem Tần Diệp nói, "Hiện tại nhưng theo ta đi Cự Yêu Sơn mạch."
"Tốt, ta sớm muốn đi ra ngoài đi một chút."
Tần Diệp vừa cười vừa nói.
"Vậy thì đi thôi."
Nữ tử lạnh nhạt nói.
"Hai người bọn họ có thể cùng đi sao?"
Tần Diệp hướng về nữ tử hỏi.
Nữ tử nhìn Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đễ một chút, trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Nếu như các nàng không sợ, liền theo đi."
"Chúng ta đi thôi."
Nữ tử phi thân lên, hướng phía Cự Yêu Sơn mạch mà đi.
Tần Diệp mang theo hai nữ đuổi theo.
"Đáng chết."
Vương Tử Phượng Minh nhìn xem Tần Diệp thật muốn đi vào Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu, trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Hắn muốn mượn đao giết người, thế nhưng là nữ tử kia cũng không mắc lừa, ngược lại là cùng Tần Diệp đạt thành giao dịch. Tần Diệp lần này đi nếu là trở thành Cự Yêu Sơn mạch thượng khách, như vậy dựa vào Vương Tử thế gia thực lực muốn giết Tần Diệp vậy liền quá khó khăn.
"Thiếu chủ, làm sao bây giờ?"
Một trưởng lão dò hỏi.
Một cái khác trưởng lão có chút lo lắng nói ra, nếu là hắn đạt được tiên tuyển nước, chỉ sợ liền sẽ trở thành các thế lực lớn thượng khách.
Cái khác hai cái trưởng lão cũng đều là lo lắng.
Vương Tử Phượng Minh trầm ngâm một chút, nói ra, hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể đem tin tức truyền trở về, tiên tuyển nước xuất thế, khẳng định phải gây nên hoành động, nếu là gia tộc có thể được đến tiên tuyển nước, gia tộc liền có thể lôi kéo đến càng nhiều cường giả.
Lúc này, Vương Tử Phượng Minh cũng mặc kệ có thể hay không bị gia tộc trách tội, tiên tuyển nước trọng yếu nhất, lại nói hắn đạt được tiên tuyển nước tin tức, gia tộc hẳn là sẽ không trách tội hắn.
"Chúng ta cũng đi."
Vương Tử Phượng Minh lúc này xuất lĩnh bốn đại trưởng lao trở lại Vương Thành đi, hướng gia tộc truyền tin tức, tự nhiên có thủ đoạn đặc thù.
"Lão tổ, tiên tuyển nước xuất thế, chúng ta muốn hay không đem tin tức truyền về tông môn?"
Một cái Tử Vũ kiếm phái đệ tử đi đến lão giả bên người, thấp giọng dò hỏi.
Lão giả trầm mặc một chút, lập tức lắc đầu nói, "Thiếu niên này lão phu nhìn không thấu, tiên tuyển nước tin tức tạm thời không cần truyền về tông môn."
Thế nhưng là,
cái này đệ tử còn muốn lên tiếng, lão giả lại là trầm giọng nói ra,
không cần thế nhưng là, hắn nếu là thật sự có thể từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong đi ra đến, các ngươi nếu là lại cướp đoạt tiên tuyến nước, chỉ sợ sẽ chọc giận Cự Yêu Sơn mạch bên trong Cự Yêu. Lão giả sao lại không rõ cái này đệ tử là có ý gì, một khi đem tin tức này thông tri tông môn bên trong một chút lao tổ cùng trưởng lão khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Nhưng là, hắn thấy, đây là không sáng suốt, Tần Diệp chuyến này có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, nếu là có thể từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong sống sót mà đi ra ngoài, có khả năng sẽ có được Cự Yêu Sơn mạch hữu nghị, lúc này lại nghĩ cướp đoạt, liền có khả năng chọc giận Cự Yêu Sơn mạch. Vâng, lão tổ. Vậy đệ tử không cam lòng lui trở về. Thật có ý tứ, Cự Yêu Sơn mạch lại có người chuyển thế trùng tu. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Mộng Vũ mới từ không gian bên trong đi ra. Nàng nhìn về phía Cự Yêu Sơn mạch phương hướng, con ngươi lóe lên một cái, chẳng lẽ là nàng? Nghe nói nàng tại trăm năm trước đó đột phá thất bại, chẳng lẽ là một mực không có khôi phục. Chương 1986, Miểu Linh Yêu Đế chương 1986, Miểu Linh Yêu Đế trăm năm trước đó, Cự Yêu Sơn mạch trong vương tộc hành không xuất thế một vị thiên tài, từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong lần thứ nhất đi ra thời điểm, cũng đã là yêu đế. Nàng tại Nam vực đi lại không đến thời gian 3 năm, liền dẫn tới lúc ấy Nam vực không ít thiên tiêu, vì đó thất hồn lạc phách. Thẳng đến về sau, nàng bại lộ yêu thú thân phận lúc này mới không thể không trở lại Cự Yêu Sơn mạch. Dù vậy, cho tới hôm nay ý nguyên có không ít người đối nàng nhớ mãi không quên. Về sau có nghe đồn, nàng tại đột phá thời điểm gây ra rủi ro, không còn sống lâu nữa. Nàng chính là Cự Yêu Sơn mạch vương tộc thủ lĩnh, Phượng Tiên Giao. Nếu thật là nàng, vậy liền đáng tiếc. Tô Ngọc Vũ lắc đầu, Phượng Tiên Giao đối với nàng tới nói là một cái truyền kỳ, nếu như chỉ là sống hơn 100 tuổi liền chuyển thế trung tu, vậy liền thật thật là đáng tiếc. Lập tức, nàng liền nghĩ đến Tần Diệp vậy mà thật đi theo cái kia yêu đế đi, không khỏi nhẹ phi một tiếng, khẳng định là xem người ta xinh đẹp, lúc này mới nguyện ý cùng người ta đi, cự tộc dãy núi cũng dám đi vào, liền không sợ bị ăn đến mảnh xương vụn đều không thừa. Mặc dù nói như vậy, Tô Ngọc Vũ vẫn là theo sau từ xa. Trên đường, Tần Diệp hướng về nữ tử hỏi, "Đúng rồi, không biết ngươi làm như thế nào xưng hô?" "Ta gọi Miểu Linh." "Nguyên lai là Miểu Linh cô nương." Tần Diệp hỏi, "Trượng phu ngươi đâu?" "Hắn là nhân tộc, không thể vào Cự Yêu Sơn mạch." Nữ tử, cũng chính là Miểu Linh nói, "Chúng ta cũng là nhân tộc." Nguyên Tuệ có chút lúng túng nói, "Các ngươi không giống, bất quá tại tiến vào Cự Yêu Sơn mạch về sau, tuyệt đối không nên đi loạn, cũng không thể tùy tiện loạn động, nếu không cho dù là ta, cũng rất khó bảo vệ được các ngươi." Miểu Linh cảnh lời nói, "Ngài yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không tùy tiện đi lại." Nguyên Tuệ vội vàng bảo đảm nói, có thể tiến vào Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu coi trọng vài lần, kia đã là phi thường may mắn, nàng sao dám đi loạn loạn động. "Đúng rồi, các ngươi Cự Yêu Sơn mạch hiện tại ai chủ sự?" Tần Diệp sờ lên cái cằm, tò mò hỏi. Miểu Linh nhìn Tần Diệp một chút, cũng không có để ý Tần Diệp ôm tâm tư gì, hồi đáp, "Cự Yêu Sơn mạch từ Phượng tộc thống lĩnh, mà ta chính là Phượng tộc một viên, cho nên ta tên đầy đủ là Phượng Miểu Linh. Phượng tộc thủ lĩnh chính là..." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, trầm mặc một lát, tiếp lấy nói ra, "Hiện tại từ thập đại yêu đế đến chủ sự, ta chính là một trong số đó." Tần Diệp cũng nghe minh bạch, Cự Yêu Sơn mạch bên trong cũng là có phạm vi thế lực, mà thế lực cường đại nhất chính là Phượng tộc. Miểu Linh còn cho Tần Diệp giảng một chút trọng yếu chú ý hạng mục, Phượng tộc mặc dù là kẻ thống trị, nhưng là trong Cự Yêu Sơn mạch còn có một số cấm địa, những này cấm địa liền ngay cả bọn hắn cũng không thể tùy ý ra vào. Tần Diệp những này ngoại tộc, nếu là tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến cự tộc ngoài dãy núi vây, thấy được không ít võ tu, đại bộ phận võ tu đều là thành quần kết đội. Tần Diệp vừa tới nơi này, liền nghe đến một số người chính hét lớn, tổ đội, một ngày 100 linh thạch tới. Mau tới, chúng ta nơi này không hạn danh ngạch, chỉ cần thực lực đạt tới tông sư đều có thể đến đây. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, chúng ta là tự giang thành mã gia cần tiến vào Cự Yêu Sơn mạch chỗ đây, cần tìm một chút linh dược, tìm tới sau một người khen thưởng 5000 linh thạch, danh ngạch có hạn. Săn giết yêu thú, tổ đội mau tới. Tiến vào Cự Yêu Sơn mạch vô luận là săn giết yêu thú, vẫn là tìm kiếm linh dược, đều là cực kỳ hung hiểm, người đi vào rất khó sống sót mà đi ra ngoài, cho nên đều sẽ lựa chọn tổ đội. Dù cho tổ đội cũng là phân vòng tròn, giống những gia tộc kia hoặc là tông môn xuất thân người, bọn hắn cũng không thiếu tiền, cũng là phi thường quý giá, cho nên bọn hắn tình nguyện hoa một ít linh thạch mỗi người. Như thế, không chỉ có càng thêm an toàn, còn có thể càng nhanh tìm tới mình cần có đồ vật. Những cái kia không có tiền người, bọn hắn liền sẽ cùng người khác tổ đội, có là gia nhập người khác đội ngũ, kiếm lấy linh thạch, mà tổ đội về sau nhận được đến đồ vật đều muốn nộp lên, đương nhiên đại bộ phận đội ngũ đều là chia đều, dạng này cũng lộ ra công bằng, lại càng dễ hấp dẫn đến người gia nhập. Bọn hắn cứ như vậy đi vào săn giết yêu thú, các ngươi mặc kệ. Tần Diệp hướng về Miểu Linh hỏi. Miểu Linh nhìn bọn hắn một chút, nói ra, Cự Yêu Sơn mạch cùng Nam vực thế lực đã từng đặt thành một chút hiệp nghị, nhân tộc thực lực đề võ tu có thể tiến vào Cự Yêu Sơn mạch. Ngay tại Tần Diệp chuẩn bị nếu lại hỏi một chút thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cái lao giả chính đối một đội ngũ chửi ầm lên, đánh rắm, con của ta chính là đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào Cự Yêu Sơn mạch, các ngươi trở về, hắn đến bây giờ đều chưa có trở về, nhất định là các ngươi hại hắn. Các ngươi không cho ta giải thích không nói, còn đánh ta lão nhân này nhà, các ngươi không phải trong lòng có quỷ, là cái gì? Lão giả kia mặt đều bị đánh giống đầu heo, quần áo cũng bị xé vỡ, nhìn qua vô cùng chật vật. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lão đầu nhi, ngươi lại hung hăng càng quái, tin hay không lão tử ngay cả ngươi bộ xương giả này đều cho ngươi phá hủy. Đám kia trong đội ngũ đi ra một cái cao lớn to con trung niên hán tử, hung tợn nhìn chằm chằm lão giả kia. Các ngươi đưa ta nhi tử, đưa ta nhi tử. Lão giả kia không quan tâm xé rách lấy trung niên hán tử, la lên. Nếu ngươi không đi, lão tử liền đánh chết ngươi. Trung niên hán tử trong mắt hung mang lộ ra, trên thân khí thế phóng thích mà ra, lão giả lúc này bị đánh bay ra ngoài, ném tới trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Các ngươi còn có lương tâm sao? Nhi tử ta cùng các ngươi đi vào chung, vì cái gì các ngươi đều có thể còn sống trở về, mà nhi tử ta lại là chết rồi, nhất định là các ngươi cùng một chỗ mưu hại hắn, đúng, nhất định là các ngươi không phải người tốt, ta phải hướng triều đình cáo các ngươi đi. Lão giả kêu to mắng to, như là bát phụ chửi đồng. Mẹ nó, ngươi yêu cáo ai liền cáo ai. Trung niên hán tử mắng một câu, nói ra, con của ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội, lão tử cũng không phải không thừa nhận, thế nhưng là con của ngươi tự mình một người thoát ly đội ngũ, ai biết chết ở đâu cái góc địa phương. Đội ngũ kia bên trong, một thiếu niên đi tới, gật đầu nói, lão gia gia, thủ lĩnh chúng ta không có lừa ngươi, con của ngươi không biết vì sao đột nhiên liền thoát ly đội ngũ, chúng ta còn cùng một chỗ đi tìm, thế nhưng là không có một chút dấu vết để lại. Một người khác đi tới, hắn nhưng không có thiếu niên này tốt như vậy tính tình, nhìn xem lão giả cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái kia hảo nhi tử, kém chút hại chết tất cả chúng ta vì tìm hắn, gặp được một đầu yêu tướng, chúng ta đều kém chút đều về không được. Những người khác nghe đến đó, cũng đều minh bạch sự tình trải qua. Lão giả này nhi tử gia nhập cái đội ngũ này cùng một chỗ tiến vào cự yêu sơn mạch, nhưng mà không biết vì sao hắn đột nhiên ở giữa đồ rời đi đội ngũ, mà cái đội ngũ này còn đã từng tìm kiếm qua nàng, bởi vậy gặp phải nguy hiểm, kém chút bị diệt đội. Bọn hắn vốn là tâm tình bực bội, mà lão giả này lại là luôn miệng nói là bọn hắn hại chết con của hắn, cái này khiến mấy người càng thêm không thoải mái, không có ngay tại chỗ đánh chết hắn, đã là bọn hắn thiệt lương. Chương 1987, con của ngươi bị đoạt xá. Chương 1987, con của ngươi bị đoạt xá cự yêu sơn mạch nguy hiểm, nơi này không ai không biết. Lão giả kia nhi tử khẳng định cũng không phải lần thứ nhất tiến vào, tự nhiên là biết trong đó hung hiểm. Chỉ là để cho người ta khó có thể lý giải được chính là, hắn vì sao lại nửa đường rời đi, cái này có chút nói không thông. Đám người suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là hắn phát hiện bảo vật gì, nhưng là thoát ly đội ngũ, cơ hồ rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Lão giả, lão tử đã đối ngươi vô cùng khách khí, ngươi nếu là lại không biết tốt xấu, lão tử liền đánh gãy chân của ngươi. Trung niên hán tử kia hung hăng nói, ở chỗ này mà sống người, chưa nói tới người tốt lành gì, nếu như không phải nhiều người ở đây, cho dù từ bỏ lão giả mệnh, cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Nhưng mà, lão giả kia cố chấp vô cùng, kiên trì cho rằng là bọn hắn hại chết con của hắn. Lan, đừng để lão tử lại nhìn thấy ngươi. Trung niên hán tử kia đã mất kiên trì, lại để cho lão giả này hành hạ như thế xuống dưới, thanh danh của hắn sẽ phá hủy, hắn về sau sẽ rất khó chiêu đến người, cái kia còn làm sao kiếm linh thạch. Phải biết, bọn hắn cái đội ngũ này là dựa vào cự yêu sơn mạch sinh hoạt, bọn hắn kiếm tiền phương thức cũng rất đơn giản, chính là đi đón nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ có chút khó khăn, bọn hắn liền sẽ lại thuê mấy người tiền đến. Nếu là thanh danh hủy, về sau ai còn dám cùng bọn hắn tiếp xúc? Lão giả kia cố chấp vô cùng, chính là nhận định là bọn hắn chi đội ngũ này hại chết con của hắn, căn bản nghe không vô những lời khác. Lão giả, đừng trách lão tử không khách khí. Trung niên hán tử đã bị chọc giận, nhấc lên tay, một trường bố hạ. Một trường xuống tới, lão giả cho dù không chết, sợ cũng là muốn trọng thương. Chập. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Trung niên hán tử nghe được thanh âm này, cánh tay ngừng lại, cuối cùng là không có rơi xuống. Nghe được thanh âm này, lão giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Diệp, liền vội vàng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi là?" Tần Diệp mỉm cười đi tới, nhìn xem lão giả nói, "Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, con của ngươi coi đây là sinh, không nên không biết thoát ly đội ngũ rất khó sống sót, như vậy là nguyên nhân gì dẫn đến hắn thoát ly đội ngũ đâu?" Lão giả nghe Tần Diệp, nhãn tình sáng lên, nói ra, "Tiểu huynh đệ nói rất đúng, nhi tử ta biết rõ thoát ly đội ngũ là chết, như thế nào lại thoát ly, cho nên khẳng định là bọn hắn cùng nhau mưu hại hắn, với bên ngoài nói là nhi tử ta thoát ly đội ngũ." Đánh rắm. Trung niên hán tử khí mắng to một câu, "Con của ngươi có cái gì đáng giá chúng ta mưu hại, hắn nếu là có tiền cũng sẽ không gia nhập chúng ta." Đám người nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu. Ngay trong bọn họ không ít người nhận biết người trung niên hán tử này, biết hắn mặc dù cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là cũng chưa từng có mưu hại qua người khác. Mà lại, cự yêu sơn mạch vốn là tràn ngập nguy hiểm, người chết là thường thấy nhất sự tình, bọn hắn chỉ cần nói gặp phải nguy hiểm, người chết ở bên trong, người khác cũng bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào, không cần thiết đi biên một cái cố sự lừa gạt người. Tần Diệp cũng cho rằng trung niên hán tử cái đội ngũ này không cần thiết mưu hại con của hắn, nơi này rất nhiều người tại đi vào trước đó, đều sẽ đem trên thân thứ đáng giá giấu đi. Đã không phải cố ý mưu hại, như vậy trung niên hán tử mới vừa nói những lời kia khả năng rất lớn là thật, người này là giữa đường rời đi. Hắn cũng dám giữa đường rời đi, ngoại trừ không muốn sống bên ngoài, chỉ có một lời giải thích, đó chính là người này là đang tìm kiếm thứ gì. Con của ngươi gần nhất một chút trời nhưng có cái gì dị thường? Tần Diệp hướng về lão giả hỏi. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy hắn gần nhất một đoạn thời gian bên trong khẳng định là có một ít dị thường. Người khác có lẽ là không phát hiện được, nhưng là thân nhân của hắn khẳng định là có thể phát hiện. Dị thường, cái gì dị thường? Lão giả nghe được Tần Diệp, rơi vào trầm mặc. Không có. Sau một lúc lâu, lão giả này trực tiếp lắc đầu, nói ra, con ta cũng không khác thường. Nhưng mà, lão giả nói xong những lời này về sau, ánh mắt của hắn có chút chênh né. Ngươi lão giả này khẳng định biết cái gì, ngươi có còn muốn hay không tìm về con của ngươi? Trung niên hán tử ánh mắt hung hăng nói. Lão giả rụt rụt đầu, hiển nhiên đối cái này trung niên hán tử vẫn còn có chút e ngại. Tần Diệp con mắt sao mà nhạy cảm, lập tức cảm giác được lão giả thần sắc dị dạng, nói với hắn, ngươi cần phải biết, ngươi nếu là đối ta nói láo, con của ngươi chỉ sợ cả một đời không tìm được. Lão giả khẽ giật mình, trầm mặc một lát sau, mới nói ra, ước chừng một tháng trước, hắn hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại, liền như là biến thành người khác, thậm chí xem ta cũng ánh mắt cũng thay đổi, trở nên vô cùng lạ lẫm. Tần Diệp sau khi nghe, thân thể lại là chấn động, lão giả này nhi tử không cùng mình giống nhau, là người hiện đại xuyên qua tới đi. Dù cho sinh lớn hơn nữa bệnh, cũng không có khả năng biến thành một người khác, loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị người đoạt xá. Con của ngươi có lẽ không phải con của ngươi. Miểu Linh cũng nghĩ đến bị người đoạt xá, đối lão giả nói. Lão giả lắp bắp hỏi, tiên tử, lời này của ngươi là có ý gì? Con của ngươi có thể là bị người đoạt xá, nói cách khác thân thể của hắn là con trai ngươi, nhưng là linh hồn đã là người khác, cho nên mới sẽ để ngươi cảm giác lạ lẫm. Miểu Linh giải thích nói. Nhưng mà, lão giả nghe Miểu Linh về sau, lập tức lắc đầu nói, tiên tử chớ có nói đùa, nhi tử ta còn có thể không rõ ràng, hắn luyện võ thiên phú cũng chính là, liền hắn thiên phú như vậy, ai sẽ để ý? Đúng a, cường giả đoạt xá không đều là tìm thiên phú tốt sao? Nếu như con của hắn thiên phú tốt, đã sớm tiến tông môn, cũng liền không có khả năng ở chỗ này lan lộn. Một cái võ tu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta mặc dù không có gặp qua con của ngươi, bất quá căn cứ con của ngươi dị thường tới nói, hắn bị đoạt xá khả năng phi thường cao. Tần Diệp nhìn xem lão giả nói, thật bị đoạt xá. Lão giả khẽ giật mình. Bất quá cũng có tin tức tốt, nếu như hắn thật bị đoạt xá, mà lại hắn đơn độc một người rời đi, nói rõ hắn đối Cự Yêu Sơn mạch vô cùng quen thuộc, cho nên hắn hiện tại hẳn là còn chưa chết. Tần Diệp lại nói tiếp. Lão giả nhìn xem Tần Diệp nói, nếu quả thật bị đoạt xá, hắn vẫn là nhi tử ta sao? Hắn liên tưởng nhi tử dị thường trước sau, như là biến thành người khác, thật đúng là có thể là bị đoạt xá. Không phải, trong cơ thể hắn linh hồn đã đổi, hắn đã biến thành một người khác, bất quá hắn thể nội còn có ngươi huyết mạch, về phần hắn có nhận hay không ngươi người phụ thân này, chúng ta cũng không biết. Tần Diệp lắc đầu, lại tiếp tục nói ra, bất quá, đi đoạt xá người, đều là tâm ngoan độc ác hạng người, hắn vì giữ bí mật, có lẽ sẽ xuống tay với ngươi. Căn cứ ta biết, đoạt xá người, không có chỗ nào mà không phải là cực hung cực ác chi đồ, nếu để cho bọn hắn trưởng thành, có khả năng sẽ nguy hại thế gian, tai họa vô tận. Lão giả nghe lời này, lập tức giật nảy mình, gấp đội văn nói, chẳng lẽ liền không có cách nào đem nhi tử ta cứu trở về sao? Chương 1988, tiến vào sơn mạch chương 1988, tiến vào sơn mạch Tần Diệp lắc đầu, đối lão giả nói ra, nghe ngươi vừa rồi miêu tả, con của ngươi tại trong lúc hôn mê, hẳn là hai cái linh hồn ở giữa tại tranh đấu, khi hắn tỉnh lại một khắc này, chính là tranh đấu có kết quả. Rất hiển nhiên, con của ngươi tại trong tranh đấu thua, linh hồn của hắn đã bị kẻ xâm nhập thôn vệ, nói cách khác, con của ngươi không cứu lại được tới. A, con của ta a. Lão giả lúc này thê thảm lấy lên tiếng khóc lớn, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, thật vất vả có một điểm tiền đồ, còn trông cậy vào hắn trở nên nổi bật. Tất cả mọi người là phi thường đồng tình nhìn xem lão giả, một cái hảo hảo sinh nhi tử lại bị người đoạt xá, mặc dù thân thể vẫn là nhà mình nhi tử, thế nhưng là linh hồn cũng không phải là, đối phương nói không chừng đã sớm đi thẳng một mạch. Miểu Linh nhìn xem tuyệt vọng lão giả, khẽ lắc đầu, ở chỗ này giết chóc là chuyện thường ngày, một khi có chút linh hồn của cường giả không có hoàn toàn chôn vùi, liền có khả năng phát sinh đoạt xá chuyện như vậy. Người kia lần nữa tiến vào trong đó, hẳn là đi hắn táng thân địa phương hay là bảo tàng chỗ. Tần Diệp quét đám người một chút, những người này mặc dù đều đồng tình lão giả, thế nhưng là làm sao bọn hắn cũng không phải kế tiếp hắn. Chính như Miểu Linh nói như vậy, một khi linh hồn không có hoàn toàn xóa bỏ, liền sẽ tìm kiếm vật dẫn, không phải lão giả này nhi tử, chính là bọn họ. Con của ngươi tên gọi là gì? Tần Diệp hướng về lão giả hỏi. Lão giả ngay tại cực độ trong bi thương, cũng không biết có phải là không có nghe được Tần Diệp thanh âm, trung niên hán tử kia nghe được, hồi đáp, hắn cứ gọi Ma Phi, là lão hán này nhi tử, một mực tại nơi này tiếp sống, người hay là phi thường thành thật, bằng không chúng ta cũng không sẽ chọn bên trên hắn. Kỳ thật, tại cái này một đơn trước đó, chúng ta không giữ quy tắc làm nhiều lần, cho nên hắn nói là chúng ta mưu hại con của hắn, chúng ta mới có thể như thế sinh khí. Hắn cùng Mã Phi không cựu không đoán, Mã Phi cũng không có cái gì bảo vật, bọn hắn mưu hại hắn cái gì a? Tần Diệp đối người chung quanh nói ra, các ngươi như nhìn thấy cái này Mã Phi, muốn cách hắn xa một chút, đoạt xá Mã Phi người, cũng không phải là cái gì loại lương thiện, nếu để cho hắn biết các ngươi biết được bí mật của hắn, hắn rất có thể sẽ đối với các ngươi diệt khẩu. À, Tần Diệp nói quá dọa người, chung quanh một chút người vây xem lập tức dùng mình một cái, lúc này nhanh chóng rời đi. Trung niên hán tử cũng là biến sắc, cùng mình đội viên rời khỏi nơi này. Nguyên Tuệ đem lão giả đỡ dậy, đối trung niên hán tử trấn an. Tần Diệp lại lấy ra một ít linh thạch cho lão giả, nói ra, ngươi cầm những linh thạch này rời đi nơi này, nhi tử kia của ngươi là không có trông cậy vào. Đa tạ ân nhân, ngươi thật sự là người tốt, ta dập đầu cho ngươi. Lão giả kích động liền hướng Tần Diệp dập đầu. Đi thôi. Lão giả liên tục cảm tạ, lập tức rời khỏi nơi này, dựa vào Tần Diệp cho linh thạch, hắn đời này là không lo. Tốt, chúng ta đi vào đi. Miểu Linh nói với Tần Diệp. Miểu Linh mang theo Tần Diệp liền trực tiếp đi vào Cự Yêu Sơn mạch, những người khác nhìn xem Tần Diệp mang theo mấy nữ nhân liền dám xông vào Cự Yêu Sơn mạch, cũng không khỏi lắc đầu. Một cái lão niên võ tu hít một hơi thuốc lá sợi, nổ một ngụm sương mù, nói ra, cái này xem xét chính là thế lực nào công tử ca, muốn tại mấy nữ nhân trước mặt biểu hiện một phen, giống như vậy công tử ca nhiều lắm, đều là phế tài, theo tiểu lão nhân nhìn, cuối cùng có thể còn sống đi tới một người liền cảm ơn trời đất. Bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ võ tu nhìn xem Tần Diệp bóng lưng của bọn hắn, nói ra, gia, những đại thế lực kia công tử ca đều là có thủ đoạn bảo mệnh, bằng không cũng không dám mang theo mấy cái bướm hữu. Vậy thì thế nào, mang theo mấy cái kia nữ nhân, bọn hắn đối thủ không chỉ là yêu thú. Lão niên võ tu ý vị thâm trường nói. Tuổi trẻ võ tu cũng không ngu ngốc, cũng minh bạch ý của gia. Tiến vào Cự Yêu Sơn mạch người, thời gian rất lâu đều ở vào khẩn trương cao độ cùng giết chóc bên trong, bọn hắn lại thời gian thật dài không có đụng nữ nhân, đói khát vô cùng. Nếu là đụng phải dễ đắc thủ nữ võ tu, những người này có lẽ sẽ làm ra chuyện cầm thú. Lão niên võ tu thấy cũng nhiều, hàng năm đều có không ít nữ võ tu chết ở bên trong, trong đó không ít người thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là trên thân lại là lộn xộn không chịu nổi, hiển nhiên không phải yêu thú gây nên. Tần Diệp bọn hắn một đường đi vào, đụng phải mấy chi đội ngũ, những đội ngũ này nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn vô cùng cổ quái. Có mắt người bên trong tràn đầy đồng tình, có người thì là tràn đầy dục vọng. Có người đang theo dõi chúng ta. Đi một đoạn đường rất dài về sau, Nguyên Tuệ phát hiện có người một mực tại sau lưng theo dõi, đối Tần Diệp nhắc nhở. Ta biết. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Đằng sau có một đội ngũ đã theo bọn hắn một đoạn đường rất dài, chi đội ngũ này có mười mấy người, là bọn hắn trên đường gặp phải. Chi đội ngũ này lúc ấy còn mời Tần Diệp bọn hắn gia nhập, nói là Cự Yêu Sơn mạch vô cùng nguy hiểm, mọi người cùng nhau có cái chiếu cố. Tần Diệp tự nhiên là cự tuyệt, cũng không cùng bọn hắn làm quá nhiều dây dưa, liền rời đi. Bọn hắn rời đi về sau, đi không bao xa, Tần Diệp liền đã phát giác được nhóm người này lén lén theo sau. Tần Diệp cũng không có để ý bọn hắn, liền để bọn hắn đoạn đường này đi theo. Bọn gia hỏa này đi theo chúng ta làm cái gì? Nguyên Tuệ có chút bận tâm nói, nàng sợ những người này mưu đồ làm loạn. Tần Diệp mỉm cười, nói với Miểu Linh, ngươi nói nhóm người này đi theo chúng ta làm cái gì? Cái này còn phải hỏi. Miểu Linh lườm hắn một cái này còn phải nói sao? Nhóm người này trước đó kia từng đôi ánh mắt tham lam, cũng đã đem bọn hắn bán. Công tử, có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn? Nguyên Tuệ hướng về Tần Diệp hỏi. Nàng đã cảm giác được bọn hắn càng ngày càng không chút kiêng kỵ, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, đã xác định bọn hắn chính là hướng về phía nhóm người mình tới. Tần Diệp lại là cười cười, chợt ung dung điệu nói ra, không muốn gấp gáp như vậy, một hồi còn phải xem hảo hí. Nguyên Tuệ nghe xong, hiểu ý cười một tiếng, nhóm người này chỉ sợ phải xui xẻo. Tần Diệp tu vi thâm bất khả trắc, đến bây giờ nàng đều không thể xác định Tần Diệp ở vào cảnh giới gì, mà cái này Miểu Linh càng không cần phải nói, đây chính là từ Cự Yêu Sơn mạch đi ra yêu đế, nhóm người này đánh bọn hắn chủ ý, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Lại đi một đoạn đường, Tần Diệp mỉm cười, nói, bọn hắn đã tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua, đem Tần Diệp mấy cái cho bao vây lại. Đối mặt với vòng vây của đối phương, Tần Diệp lại là vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta nói các vị, chúng ta chính là không có gia nhập các ngươi cũng không cần đến làm một màn này đi. Tần Diệp bình tĩnh, để cái này 10 cái hơi sững sờ, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy bị bọn hắn bao vây, vậy mà tuyệt không kinh hoàng. Một cái cao lớn trung niên hán tử từ đám người đằng sau đi ra, đối Tần Diệp nói ra, chúng ta hảo tâm mời ngươi, ngươi nhưng lại không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách các minh đệ không khách khí. Chương 1989, giết bọn hắn. Chương 1989, giết bọn hắn. Các ngươi muốn làm cái gì? Nguyên Tuệ sắc mặt băng lãnh, hướng về bọn hắn hỏi. Mười mấy người nhìn thấy Nguyên Tuệ về sau, con mắt lập tức sáng lên. Nguyên Tuệ trong mắt bọn họ đã là tiên tử cấp bậc, bọn hắn nhóm người này trong Cự Yêu Sơn mạch đã chờ đợi hơn nửa tháng, nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy một nữ nhân, bọn hắn đã sớm đói khát khó nhịn. Hiện tại nữ võ tu không dễ dàng đụng phải, các nàng đều sẽ lựa chọn một cái mạnh mẽ đội ngũ gia nhập, bọn hắn nào có cơ hội. Khi nhìn thấy Tần Diệp bọn hắn chỉ có 4 người lúc, lập tức lộ ra đói khát ánh mắt. Tại Tần Diệp bọn hắn cự tuyệt gia nhập đội ngũ về sau, bọn hắn liền không cam lòng đi theo sau lưng. 3 nữ nhân, chỉ có tiểu nha đầu kia còn không có lợi lợ, 2 nữ nhân khác trong mắt bọn họ, vậy liền thật cùng tiên nữ không có khác biệt, nếu là lại nghỉ ngơi mấy tháng, nhìn thấy heo mẹ chỉ sợ đều sẽ cảm giác được mi thành ngục tú. Ha ha ha, chúng ta làm gì, đương nhiên là ít các ngươi à, đem các ngươi tiền trên người bật đều giao ra. Một cái cao gầy nam tử ha ha cười nói. Tam ca nói không sai, đem các ngươi trên thân tất cả tài vật đều giao ra. Một cái khác nam tử đi theo phụ hòa nói. Nhóm người này hiển nhiên không chỉ là hướng về phía nữ nhân tới, mà là muốn cướp bóc một chút tài vật, có lẽ cái này một nhóm người ở chỗ này làm chính là một chuyến này đương. Trong Cự Yêu Sơn mạch hỗn qua người đều biết, một chút đội ngũ tiến vào Cự Yêu Sơn mạch không phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải vì săn giết yêu thú, mà là chuyên môn làm ăn cướp một chuyến này đường, không chỉ có đến tiền nhanh, mà lại phong hiểm còn thấp. 3 người nữ nhân này, một cái Quy đại ca, một người về Tam ca, còn lại Quy huynh đệ nhóm, về phần cái này nam, giết chính là. Lại một người nói, về phần tại sao không có nhị ca, đó là bởi vì đoạn thời gian trước, bọn hắn ngoại ý muốn gặp một con đi dạo yêu thú, nhị ca phi thường bất hạnh chết rồi. Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói. Trung niên hán tử kia nói, hiển nhiên hắn chính là đại ca. Công tử, ta đi giải quyết rơi bọn hắn. Nguyên Tuệ thanh âm vang lên. Tần Diệp không có đồng ý, đối hạ tiểu đệ nói ra, tiểu đệ, ngươi đi đem bọn hắn đều giết, liền dùng ta dạy cho người kiếm pháp. Ta. Hạ tiểu đệ không nghĩ tới đại ca ca sẽ để cho nàng xuất thủ, dù sao tu vi của nàng là ngay trong bọn họ thấp nhất, liền ngay cả chính nàng cũng không có lòng tin. Ngươi xem một chút bọn hắn, mỗi một cái đều là hung thần ác sát, ngươi nếu là không giết bọn hắn liền sẽ giết chết ta, lại chiếm lấy các ngươi liền sẽ trôi qua sống không bằng chết. Ngươi nói những người này có nên giết hay không? Tần Diệp nói với nàng. Hạ tiểu đệ nặng nề mà gật đầu, nên giết. Tần Diệp nghe xong, mỉm cười, sờ lên hạ tiểu đệ đầu, vậy liền đi giết bọn hắn, một người cũng không lưu lại, bọn hắn chỉ có tiến vào địa ngục mới có thể chuộc lại tội lỗi của bọn hắn. Vâng, đại ca ca. Hạ tiểu đệ gật đầu nói, đại ca ca nói khẳng định là đúng rồi, đã đại ca ca nói những người này đáng chết, như vậy những người này đáng chết. Tiểu tử, đến lúc này vẫn còn giả bộ, ngươi để một cái tiểu cô nương tới giết chúng ta, ngươi là cỡ nào xem thường chúng ta? Một cái hán tử trầm trọng nói. Ha ha, để một cái tiểu cô nương thay ngươi để chiến đấu, ngươi thật đúng là nghĩ ra. Ngươi nếu là sợ, có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ra ra ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Kia cao gầy nam tử cười nói. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu, lão tử liền để ngươi được chết một cách thống khoái một chút, nếu không, lão tử liền đem ngươi chặt thành thịt nát, dùng để cho ăn yêu thú, lại hưởng dụng bên cạnh ngươi ba người nữ nhân này. Trung niên hán tử kia cười gần nói. Tần Diệp đối bọn hắn mắt biết ai ngờ, Nguyên Tuệ lại là có chút bận tâm hạ tiểu đệ, thầm nghĩ trong lòng một khi tiểu đệ không địch lại, nàng liền xông đi lên cứu người. Kỳ thật, nàng là nghĩ nhiều, Tần Diệp cũng không phải để hạ tiểu đệ đi chịu chết, nếu là nàng thật gặp phải nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ xuất thủ cứu người. Bên trên, giết bọn hắn. Tần Diệp nói với hạ tiểu đệ. Hạ tiểu đệ nhẹ gật đầu, đi ra, trong tay xuất ra một thanh trường kiếm. Kia là một thanh phi thường phổ thông trường kiếm, xem xét chính là sắt thường chế tạo, không có chút nào linh khí. Tần Diệp chính là muốn nàng dùng sắt thường chế tạo trường kiếm, giết những người đó. Ha ha ha. Một cái tiểu cô nương cầm một thanh phàm binh, liền muốn giết chúng ta, quả nhiên là buồn cười. Tiểu cao gầy nam tử nhìn thấy hạ tiểu đệ trường kiếm trong tay chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm, lớn tiếng cười trêu nói. Người đi lấy hạ nàng, cũng không thể đánh chết nàng, tuy nói nhỏ tuổi một điểm, nhưng là dù sao cũng là một nữ nhân. Tiểu cao gầy nam tử tiện tay chỉ hướng một cái tiểu lâu la, kia tiểu lâu la cười hắc hắc, đi lên trước, đối hạ tiểu đệ cười khẩy nói, tiểu cô lang, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại đầu hàng lao tử cam đoan không thương tổn ngươi. Hạ tiểu đệ nhìn trước mắt tiểu lâu la, ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, nàng cũng không biết đối phương là tu vi gì, nhưng là đại ca ca để cho mình giết hắn, nghĩ đến tu vi của người này không có mình cao. Xem kiếm. Hạ tiểu đệ dẫn đầu xuất kiếm. Hạ tiểu đệ trường kiếm vừa ra, lăng lệ vô cùng. Kia tiểu lâu la trong lòng giật mình, không nghĩ tới một cái tiểu cô nương kiếm pháp vậy mà lợi hại như vậy. Bất quá, hắn cũng không tin tưởng mình sẽ đánh bất quá một cái tiểu cô nương, nếu không, những năm này mình quả nhiên là sống vô dụng rồi. Chương 1990, chém giết sạch sẽ chương 1990, chém giết sạch sẽ uống. Tiểu lâu la hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường đao cản lại. Ken một tiếng, hạ tiểu đệ kiếm thứ nhất bị tiểu lâu la ngăn cản xuống dưới, cái này khiến hắn càng thêm lòng tin tăng gấp bội. Hạ tiểu đệ liên tiếp bổ ra ba kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm hung mãnh. Tiểu lâu la cái chán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn vẫn là xem thường tiểu cô nương này, ba chiêu này kiếm pháp một mạch mà thành, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp hai kiếm, cuối cùng một kiếm căn bản không tiếp nổi. Phốc xích. Đang sợ hai ánh mắt dưới, kia tiểu lâu la chớ mắt nhìn cánh tay phải của mình bị hạ tiểu đệ chém xuống một kiếm, máu tươi chảy ròng. A. Tiểu lâu la phát ra kêu thảm, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lập tức bay người liền muốn chạy trở về, nhưng mà hạ tiểu đệ đã sớm dự phán đến hắn muốn chạy trốn trở về, một kiếm vung đi, chém giết cái này tiểu lâu la. T. Những người khác nhìn thấy hạ tiểu đệ chém giết bọn hắn người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu cô nương này có chút bản sự, ai đi bắt giữ nàng, nàng liền về ai. Trung niên nam tử kia nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết, lại là thờ ơ, tựa hồ cảnh tượng như vậy thường xuyên nhìn thấy. Quả nhiên, đang nghe được lão đại nói về sau, bọn hắn không có sợ hãi, trong mắt tràn đầy dục vọng. Lão đại, nhìn ta như thế nào bắt giữ nàng. Tiêu cao gầy nam tử cười lạnh một tiếng, đi hướng hạ tiểu đệ. Nguyên Tuệ đối Tần Diệp nhỏ giọng nói, người này là tông sư, tiểu đệ sợ không phải đối thủ. An tâm, chúng ta phải tin tưởng nàng, ta tin nàng có thể làm được. Tần Diệp cười cười, nói. Hắn đương nhiên nhìn ra cái này cao gầy nam tử là tông sư, bất quá vậy thì thế nào, dựa vào hạ tiểu đệ thực lực bây giờ đủ để giết hắn. Tiểu cô đương, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là đầu hàng đi, lão tử sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Cao gầy nam tử cười hắc hắc, dâm tà ánh mắt đánh giá hạ tiểu đệ. Hạ tiểu đệ một câu chưa hề nói, trực tiếp một kiếm đâm tới. Cao gầy nam tử thì vung đao đón đỡ, ken một tiếng, chặn hạ tiểu đệ công kích. Cao gầy nam tử cười lạnh, phi thân lên, vung đao hung hăng hướng về hạ tiểu đệ bổ tới. Hạ tiểu đệ đối mặt với cao gầy nam tử một đao kia không sợ chút nào, trường kiếm trong tay lắp một cái, trường kiếm pha không, kiếm mang phần thực. Ầm. Cao gầy nam tử ngay cả đao dẫn người bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thần sắc hắn hơi kinh ngạc nhìn xem hạ tiểu đệ. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương này thực lực vậy mà cường đại như vậy, mình vậy mà không phải là đối thủ. Cao gầy nam tử đứng lên, nhìn xem hạ tiểu đệ cười lạnh, thật đúng là xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng triệt để chọc giận ta. Vừa rồi, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là hiện tại hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa dứt lời, hắn liền đã nhanh chóng hướng phía hạ tiểu đệ vọt tới, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo đao quang lấp lóe, bao phủ hướng hạ tiểu đệ mà đi. Hạ tiểu đệ sắc mặt ngưng tụ, nàng biết cái này cao gầy nam tử toàn lực đánh ra. Nàng cũng không có đón đỡ, mà là hướng về phía sau một cái nhảy vọt, né tránh một đao kia. Hắc hắc, ngươi trốn được sao? Kia cao gầy nam tử cười lạnh một tiếng, phi thân lên, một đao vung ra, đao khí trùng thiên. Một đao kia, hắn sử xuất toàn bộ thực lực của mình. Đao khí tung hành, vạch phá bầu trời, hướng về hạ tiểu đệ bao phủ tới, phảng phất muốn đưa nàng vỡ ra tới. Một đao kia, hạ tiểu đệ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Hắc hắc. Cao gầy nam tử cười lạnh. Ngay tại hắn coi là một đao kia đem hạ tiểu đệ chém thành hai khúc thời điểm, chỉ gặp hạ tiểu đệ đột nhiên chủ động nên đón tiếp lấy, trường kiếm trong tay bộc phát ra một đạo bạch quang, một nước kiếm quang sáng chói bộc phát ra, phóng lên tận trời. Tại cao gầy nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt dưới, kiếm quang lấy tốc độ như tia chớp từ trên cổ của hắn sẽ qua, một viên đầu lâu bay ra ngoài, lăn xuống đến nam tử trung niên dưới chân. Đáng chết, cùng tiến lên, giết nàng. Nam tử trung niên nhìn thấy dưới tay mình một cái tông sư bị giết, lập tức thẹn quá hóa giận, giống bọn hắn dạng này đội ngũ, lôi kéo một cái tông sư cao thủ thế nhưng là phí hết không ít công phu, mà bây giờ cũng là bị cái này tiểu nữ nương giết. Giết. Những người còn lại tất cả đều vung vẩy trong tay đủ loại binh khí hướng phía hạ tiểu đệ đánh tới. Hạ tiểu đệ thì huy động trường kiếm trong tay, cùng những người này giết tới cùng một chỗ. Những người này đều là tiên thiên cảnh võ tu, mà lại trong tay bọn họ cũng không có cái gì lợi hại công pháp, há lại hạ tiểu đệ đối thủ. Chỉ là một lát, liền bị Hạ Tiểu Đệ chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại có cái kia nam tử trung niên một người. Nam tử trung niên thấy thế, biến sắc, biết đụng phải kẻ khó chơi, ngay cả một cái tiểu nữ hài đều lợi hại như thế, còn lại mấy người chỉ sợ càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn không dám dừng lại, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Tần Diệp bước ra một bước, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, tại cỗ khí tức này uy áp dưới, cái kia nam tử trung niên không thể động đậy chút nào. Khí tức thật là khủng bố. Nam tử trung niên trong lòng vô cùng hãi nhiên, sắc mặt dọa đến tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cỗ khí tức này quá mức cường đại, hắn đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy, như là đối mặt với một đầu hồng hoang manh thú giống như. Tần Diệp vung tay lên, một cỗ bàng bạc hấp lực, trực tiếp đem nam tử trung niên cho hút tới. Ngươi là ai? Nam tử trung niên hoảng sợ hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trả lời không được, chết. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi nói. Nam tử trung niên thần sắc hoảng sợ nói. Nhưng từng gặp một thanh niên, là một thân một mình, hắn gọi Ma Phi. Tần Diệp hỏi. Không có. Chưa thấy qua. Nam tử trung niên thần sắc sợ hãi nói. Vậy ngươi liền vô dụng. Ngay tại Tần Diệp chuẩn bị bóp chết nam tử trung niên lúc, hắn đột nhiên hét lớn, tiền bối, ta đột nhiên nhớ lại, là có một thanh niên, hắn là một thân một mình hướng phía bên trong đi đến, chỉ là chúng ta không biết hắn tên gọi là gì, bất quá đây là thật nhiều ngày trước. Tiền bối, ta đều nói, còn xin tiền bối tha mạng. Tần Diệp buông ra nam tử trung niên sắc mặt vui mừng, xoay người chạy, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, nam tử trung niên quay đầu nhìn xem Tần Diệp, chật vật nói ra, ngươi. Một câu nói còn chưa nói hết, nam tử trung niên ngã xuống đất mà chết. Tần Diệp nhìn xem nam tử trung niên thi thể, khẽ lắc đầu, ta cũng không có đáp ứng tha cho ngươi một mạng, mà lại cũng không phải ta ra tay giết ngươi. Tần Diệp để Hạ Tiểu Đệ cùng Nguyên Tuệ điều tra những người này thi thể, lấy ra một vài thứ, coi như giá trị chút tiền, những vật này tự nhiên đều làm lợi Nguyên Tuệ. Ngươi rất để ý cái kia Ma Phi. Miểu Linh có chút kỳ quái nhìn xem Tần Diệp, nàng cảm giác được Tần Diệp tựa hồ đối với cái này Ma Phi vô cùng coi trọng. Cái này Ma Phi bất quá là bị người đoạt xá, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, nàng có chút không rõ Tần Diệp vì cái gì coi trọng như vậy. Nàng làm sao biết Tần Diệp sở dĩ coi trọng Ma Phi, cũng là bởi vì hắn là xuyên qua mà đến, hắn phải hiểu rõ Ma Phi đến cùng phải hay không cùng hắn giống nhau là người xuyên việt. Chương 1991, Sơn Mạch Chỗ Sâu Tế Đàn. Chương 1991, Sơn Mạch Chỗ Sâu Tế Đàn. Tần Diệp tự nhiên không có khả năng cùng Miểu Linh như nói thật, tùy ý nói ra, chỉ là có chút lo lắng, nếu như đoạt xá người là một cái đáng sợ ma đầu, đối với Nam Vực có lẽ là một cái tai nạn. Miểu Linh thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Tần Diệp, nàng mặc dù cùng Tần Diệp ở chung thời gian không dài, nhưng là đối với Tần Diệp tính cách nàng cũng là có chút hiểu rõ, thấy thế nào, Tần Diệp đều không giống loại kia yêu quốc yêu dân người. Còn nữa đoạt xá người, muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian rất dài, trong thời gian ngắn không có khả năng làm ác. Còn nữa người này là chết tại Cự Yêu Sơn mạch bên ngoài, vậy cũng nói rõ người này cũng không có gì đặc biệt, cũng không thể đoạt xá một lần, liền biến thành một cái họa loạn thiên hạ đại ma đầu. Nàng cảm giác được Tần Diệp tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Nàng không tiếp tục truy vấn, đối với nàng mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không có để ở trong lòng. Bốn người một lần nữa lên đường, có lẽ là người thấy trên người bọn họ mùi máu tươi, gặp lại một chút đội ngũ cũng không dám có ý đồ với bọn họ. Dọc theo con đường này, cũng gặp phải một chút yêu thú, nhưng là những này yêu thú cái mũi vô cùng linh mẫn, xa xa đã nghe đến Miểu Linh trên thân khí tức. Xa xa né tránh còn đến không kịp, nào còn dám đến trêu chọc bọn hắn. Có Miểu Linh dẫn đường, rất nhanh liền đi tới cự tộc dãy núi chỗ sâu, cùng bên ngoài so sánh, cái này chỗ sâu cây cối muốn càng thêm cao lớn, nhất là cái này chỗ sâu yêu thú không phải bên ngoài những này yêu thú có thể so. Đi nửa canh giờ đường, Tần Diệp liền đã cảm thấy có hơn 10 đạo khí tức cường đại, trong đó không thiếu có yêu tôn, thậm chí càng cường đại hơn yêu hoàng. Cái này Cự Yêu Sơn mạch tồn tại nhiều năm như vậy, không biết trưởng thành nhiều ít yêu thú, cụ thể số lượng căn bản là không có cách đo chừng. Giống là ai dám can đảm xâm nhập bản hoàng lãnh địa? Từ đằng xa chỗ rừng sâu một tiếng thú giống truyền đến, một cái khổng lồ bóng đen xuất hiện, Tần Diệp vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này yêu thú, một đôi con mắt vàng kim nhìn chằm chằm Tần Diệp bọn người, khí tức cường đại đập vào mặt. Đây là một con phi thường cường đại yêu hoàng. Là ta. Miểu Linh trên thân yêu đế khí tức chợt lóe lên, yêu thú kia cảm giác được cố khí tức này về sau, lập tức mở miệng nói, nguyên lai là yêu đế đại nhân. Yêu thú kia quay người liền rời đi, mặc dù mấy người này tộc xâm phạm lãnh địa của nó dựa theo quy củ của nó, mấy người này tộc là phải bị nó ăn hết, nhưng là mấy người này là bị yêu đế cho mang bảo, nó cũng liền không dám so đo. Sau đó con đường cũng gặp phải không ít yêu thú cường đại, về sau Miểu Linh trực tiếp bung ra khí tức trên thân, mà đám yêu thú tại đã nhận ra khí tức trên người nàng, liền lẫn mất xa xa. Lại đi mấy cái canh giờ đường, lại thông qua được một cái phi thường bí ẩn truyền tống trận, Miểu Linh mang theo Tần Diệp đi tới một ngọn núi trên đỉnh, mà ở trên đỉnh núi có một tòa cổ xưa tế đàn. Tại bọn hắn tới gần tế đàn thời điểm, liền có mấy cỗ thần niệm từ trên thân Tần Diệp liếc nhìn qua, có lẽ là Miểu Linh mang về, những này thần niệm cũng không có địch ý tòa tế đàn này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, vô cùng cổ xưa. Mà tại cái này tế đàn bên trên khắc vẽ lấy các loại cổ lao đồ án. Miểu Linh gặp Tần Diệp đối tế đàn cảm thấy hứng thú, mở miệng nói ra, tòa tế đàn này truyền thuyết Cự Yêu Sơn mạch có lúc liền đã tồn tại, về phần là người phương nào lưu lại, cũng không có ghi chép. Ta có thể cảm giác được phía trên tòa tế đàn này tựa hồ tồn tại một loại lực lượng thần bí. Tần Diệp đánh ra tế đàn, nói, không tệ, phía trên tòa tế đàn này hoàn toàn chính xác có một loại lực lượng thần bí, chúng ta cũng có chút nghiên cứu, nhưng là đến nay cũng chưa hề nói phát. Miểu Linh tiếp lấy nói ra, ta đã cùng mấy vị khác yêu đế thần niệm trao đổi qua, bọn hắn đồng ý cho ngươi 10 cân tiên tuyền nước. Vì cảm tạ ngươi đưa nó trả lại, chúng ta nhiều tặng ngươi 10 cân. Ai, vốn còn muốn gặp một lần cái khác yêu đế, xem ra là không có cơ hội. Tần Diệp mang theo một tia tiếc nuối nói, bọn hắn đều đang bế quan, cho nên lúc này mới chưa hề đi ra cùng ngươi gặp mặt, cũng không phải là cố ý không thấy ngươi. Miểu Linh đối Tần Diệp giải thích nói, kỳ thật, nàng cũng không hề hoàn toàn nói thật, những này yêu đế sở dĩ bế quan, cũng không phải là bởi vì muốn tu luyện, mà là bởi vì có một ngày ra một chút tình huống đặc thù, dẫn đến bọn hắn đều hao tổn nghiêm trọng, không thể không bế quan. Cũng chính bởi vì ngày đó, yêu thú trứng mới có thể bị trộm. Ngươi nếu là đồng ý, liền đem yêu thú trứng đặt ở cái này trên tế đàn. Miểu Linh nhìn xem Tần Diệp nói, đều đến nơi này, Tần Diệp đương nhiên là nguyện ý giao dịch, hắn cũng là đã nhìn ra, yêu thú này trứng phi thường đặc thù, đến trong tay hắn căn bản ấp không ra, còn không bằng đổi một chút giàu nhân ái đồ vật, mà kia tiên tuyển nước hắn liền phi thường có hứng thú. Tần Diệp lúc này xuất ra yêu thú trứng, bỏ vào tế đàn phía trên. Giống. Đương yêu thú trứng đặt ở trên tế đàn một cái mắt, tế đàn đột nhiên phát ra cường quang, đồng thời rung động dữ dội, một tiếng thu giống từ tế đàn thượng truyền ra. Mà tế đàn bên trên những văn lộ kia tựa hồ cũng phát sáng lên, từ tế đàn bên trên truyền ra một cỗ lực lượng thần bí, đem yêu thú trứng cho bao phủ, yêu thú trứng trôi nổi. Tần Diệp cùng hai nữ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, Miểu Linh thì lộ ra vô cùng bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dáng vẻ, hiển nhiên nàng đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này. Sau một lát, tế đàn kia bên trên cường quang mới dần dần tiêu tán, một cái thanh âm êm ái tại Tần Diệp vang lên bên tai, là ngươi đem ta trả lại sao? Tần Diệp nghe được thanh âm này, giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Miểu Linh, nói ra, nàng chuyển thế chúng tu, làm sao còn có thể nói chuyện? Miểu Linh trợn nhìn Tần Diệp một chút, cũng không trả lời hắn, mà là cung kính đối trên tế đàn yêu thú trứng nói ra, thủ lĩnh, là người này ngoài ý muốn đạt được, lúc này mới đem ngài đưa trở về. Thì ra là thế. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, ta mặc dù chuyển thế chúng tu, nhưng là còn bảo lưu lại một đạo thần niệm, đương gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể bị kích hoạt, trừ cái đó ra, cũng chỉ có bên trên tế đàn lực lượng mới có thể đem ta kích hoạt. Nghe được Miểu Linh xưng hô nàng là thủ lĩnh, Tần Diệp thầm nghĩ quả là thế, hắn đã sớm đoán được yêu thú này chứng lai lịch tuyệt đối không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng kinh động yêu đế đi bên ngoài tìm kiếm. Miểu Linh, hắn là ta ân nhân, lợi dụng hậu lễ đem tặng đi. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta đã quyết định tặng cho Tần công tử 20 cân tiền tuyển nước. Miểu Linh nói. Rất tốt. Âm thanh kia tiếp lấy nói ra, ta cảm giác công tử rất là bất phàm, không biết công tử còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần không quá phận, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Không cần, con người của ta cái gì cũng không thiếu, lần này sở dĩ đến đây, chính là tới đây tùy ý nhìn một chút. Tần Diệp khẽ cười nói. Đang trầm mặc một lát sau, âm thanh kia mới vang lên, nơi này trước kia là không cho phép lưu nhân tộc ở chỗ này, đã công tử là ta ân nhân, vậy liền phá lệ một lần, công tử nhưng tại nơi này qua đêm, một hồi ta sẽ để cho Miểu Linh mang các ngươi đi chung quanh một chút. Đa tạ. Tần Diệp nói. Miểu Linh trước hết để cho Tần Diệp bọn hắn xuống núi, mà nàng thì có lời muốn đối thủ lĩnh nói. Chương 1992, Đại Hồng Hiểm chương 1992, Đại Hồng Hiểm thủ lĩnh, ngài còn tốt đó chứ? Đương Tần Diệp ba người rời đi về sau, Miểu Linh quan tâm hỏi. Thần niệm bị kích hoạt, ta chẳng mấy chốc sẽ ngủ say. Thanh âm kia nói. Thủ lĩnh, Miểu Linh còn muốn lên tiếng, cũng là bị đánh gãy, ta hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy, ngươi nói trước đi ta là thế nào lưu lạc đi ra bên ngoài. Cái này, nhìn ngươi chi này nói quanh co ta, không phải là đã xảy ra biến cố gì? Hồi thủ lĩnh, cái chỗ kia dị động, chúng ta không thể không tiến đến trấn áp, này mới khiến mấy cái kia tiểu tặc trượt tiến đến. Miểu Linh sắc mặt nghiêm túc nói. Trầm mặc một lát, thanh âm kia nói, từ khi ta chuyển thế trùng tu đến nay, có mấy lần dị động rồi? 3 lần, một lần so một lần mãnh liệt. Miểu Linh sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong miệng nàng địa phương vô cùng thần bí, rất nhiều nam vực người chỉ sợ cũng không biết. Mà nơi này, cho dù là ở trong mắt các nàng cũng là tuyệt đối cấm địa. Cái này kinh khủng chi địa, tại Cự Yêu Sơn mạch còn chưa có xuất hiện thời điểm liền đã tồn tại. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không kinh khủng, mà là gần ngàn năm đến nay, cái này cấm địa một mực có dị động, cùng nói là dị động, nói là rung động thích hợp hơn bất quá. Mà lại một lần so một lần còn muốn kịch liệt, thân là yêu thú bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến bên trong có đại khủng bố, đại hung hiểm. Đã từng cũng có là không ít cường đại lao tổ tiến vào bên trong, nhưng mà chỉ muốn đi vào về sau, liền rốt cuộc không có đi ra khỏi tới. Xem ra cách nó lúc bộc phát ở giữa không xa, tại thượng cổ thời kỳ các vị tổ tiên liền có tiên đoán, nó một khi bộc phát, toàn bộ Cự Yêu Sơn mạch chỉ sợ sẽ hôi phiên diệt. Thanh âm kia có chút ngưng trọng nói, "Thủ lĩnh, vậy chúng ta muốn dựa theo nguyên kế hoạch cướp đoạt sinh tồn chi địa sao?" Miểu Linh hỏi. Cự Yêu Sơn mạch vì có thể tại cái này đại hung hiểm lúc bộc phát có thể sinh tồn xuống dưới, chế định một cái bí mật kế hoạch. Kế hoạch nội dung cũng rất đơn giản, đó chính là tại Nam vực bố cục, cướp đoạt một khối đầy đủ yêu thú sinh tồn thổ địa. Kể từ đó, thế tất yếu cùng nhân tộc phát sinh xung đột, đây là khó mà tránh khỏi. Kế hoạch không thay đổi, thứ quỷ kia một khi bộc phát, chúng ta căn bản không thể tiếp nhận, thà rằng như vậy, còn không bằng tuyển cái khác một khối thổ địa sinh tồn. Thanh âm kia trầm giọng nói. Dừng một chút, thanh âm kia nói tiếp, vừa rồi nhân tộc kia có chút đặc thù, ta cảm giác trên người hắn có không ít bí mật. Đúng vậy, thủ lĩnh, ta cũng cảm thấy, cái này nhân tộc cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, ta hoài nghi hắn che giấu tu vi. Miểu Linh nghĩ, nói. Ngươi nói không sai, hắn cũng cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thanh âm kia nói. Thủ lĩnh, vậy kế tiếp. Miểu Linh còn muốn hỏi tiếp, lại là nghe được thanh âm kia nói, ta thời gian không nhiều lắm, sắp rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại lần nữa cũng không biết lúc nào, tại ta xuất thế trước đó, các ngươi tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, thủ lĩnh. Miểu Linh nhẹ gật đầu. Nhìn thấy thủ lĩnh rơi vào trạng thái ngủ say, Miểu Linh mới từ trên dưới núi tới. Miểu Linh cùng Tần Diệp hội hợp về sau, liền mang theo Tần Diệp tại Cự Yêu Sơn mạch chỗ sâu bắt đầu đi dạo. Thông qua Miểu Linh giải thích, Tần Diệp mới biết được Cự Yêu Sơn mạch cũng không có nhiều thần bí, chỉ là nơi này cây cối muốn so ngoại vi cao một chút, linh khí sắc thực so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều. Ngược lại là nơi này muốn so bên ngoài yên tĩnh rất nhiều, ngoại trừ Miểu Linh, cái khác không có bất kỳ ai nhìn thấy. Đến tối, Tần Diệp ba người được an bài tiến vào trong một cái sơn động nghỉ ngơi, trong sơn động có giường đá cùng bàn đá. Đến ngày thứ hai, Miểu Linh tìm đến Tần Diệp, đưa tới 20 cân tiên tuyển nước. Tiên tuyển nước cùng phổ thông nước so sánh muốn mạnh rất nhiều, tràn đầy linh khí, giống như giao chỉ ngọc dịch đồng dạng. Tần Diệp uống một ngụm, phát hiện cái này tiên tuyển nước có cải thiện thể chất tác dụng, bất quá Miểu Linh trước đó cũng đã nói, tiên tuyển nước đối nhân tộc tác dụng không lớn. Nhưng là, nhân tộc đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng để uống, mà là dùng để luyện đan, tiên tuyển nước là một chút chân quý đan dược phụ tài. Tỷ như có một loại gọi Thiên Bảo Đan đan thuốc, đan dược này không chỉ có thể cải thiện thể chất, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, đối với những kia tuổi tác đại nhân, tự nhiên có chí mạng dụ hoặc. Tần Diệp cũng không có tại Cự Yêu Sơn mạch mỏi mòn chờ đợi, trên thực tế tối hôm qua hắn ngay tại bí mật quan sát qua Cự Yêu Sơn mạch. Cự Yêu Sơn mạch có mấy cái có chút thần bí địa phương, những địa phương này hoặc là bị bố trí trận pháp, hoặc là chính là có yêu thú cường đại thủ vệ. Trong đó có một chỗ đưa tới Tần Diệp chú ý, nơi đó lại có lục đạo khí tức cường đại tọa trấn, mỗi một đạo khí tức đều vô cùng cường đại. Tần Diệp thần niệm ý đồ tiến vào bên trong, nhưng là bị trong đó một đạo thần niệm cho ngăn trở. Khiến người ngoài ý chính là, hôm nay Miểu Linh cũng không có nói ra, cũng không biết cái kia đạo thần niệm chủ nhân có hay không đối nàng nhắc lên. Ra ngoài vây về sau, Miểu Linh nói với Tần Diệp, rời đi nơi này về sau cũng không cần trở lại nữa, nếu không liền ngay cả ta cũng không nhất định có thể giữ được hạ các ngươi. Nói, trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Tần Diệp, hiển nhiên nàng đã biết chuyện tối ngày hôm qua. Nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, chỉ bằng lấy chuyện tối ngày hôm qua, hắn hôm nay sẽ rất khó sống mà đi ra Cự Yêu Sơn mạch. Tần Diệp cười cười, nói ra, có lẽ về sau, không phải ta muốn tới, mà là các ngươi muốn mời lấy ta tới. Miểu Linh khẽ lắc đầu, Cự Yêu Sơn mạch chuyện không giải quyết được, Tần Diệp lại há có thể giải quyết, có lẽ lần này qua đi, bọn hắn ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này, các ngươi nhanh lên rời đi đi. Miểu Linh nói. Nói xong, Miểu Linh liền quay người rời đi. Nàng vừa rồi giống như có lời gì muốn nói, nhưng là lại chưa hề nói đạt được miệng. Nguyên Tuệ hơi nghi hoặc một chút nói, nàng rõ ràng cảm giác được Miểu Linh là muốn nói lại thôi, hiển nhiên nàng là có chuyện muốn nói, thế nhưng là cũng không biết là nguyên nhân gì, cuối cùng không có nói ra. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tần Diệp cười cười, nói. Ba người đường cũ trở về, nhưng là kỳ quái là trên đường đi vậy mà không có một con yêu thú ẩn hiện. Không thích hợp, không thích hợp. Nguyên Tuệ sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, nàng cảm thấy nguy cơ. Nhưng mà Tần Diệp tựa như không có phát giác được, tiếp tục hướng phía trước đi. Vâng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lên lại, một con cự trảo che khuất bầu trời, hướng về ba người bọn họ bổ xuống. Không tốt, gặp nguy hiểm. Nguyên Tuệ quá sợ hãi. Tần Diệp ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hiển nhiên sớm đã có sở ý liệu. Tại lúc này, cự trảo kia rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ, Nguyên Tuệ sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, nàng cảm giác được cự trảo kia thật muốn rơi xuống, phương viên vài dặm đều muốn bị san thành bình địa. Nguyên Tuệ nhìn về phía Tần Diệp, chỉ kém thô tục thốt ra, bởi vì Tần Diệp chỉ là ngẩng đầu nhìn, cũng không có tính toán ra tay. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này? Nguyên Tuệ tuyệt vọng, có lẽ Tần Diệp cũng là hù dọa đi, xem ra là mình đánh giá cao hắn. Ngay tại Tần Diệp ba người sẽ phải táng thân tại cái này cự trảo phía dưới lúc, một nữ tử đông nhiên xuất hiện ở trong hư không. Chương 1993, Phi Ưng Yêu Đế chương 1993, Phi Ưng Yêu Đế anh. Sau một khắc, trong hư không nữ tử một chỉ điểm ra, đánh vào cự trảo phía trên, đem cự trảo kia trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Đó lấy, lại là một trưởng vô hướng về phía hư không, chỉ nghe từ trong hư không chuyển đến kêu đau một tiếng. Miểu Linh, ngươi vậy mà vì nhân tộc ra tay với ta. Một đạo âm trầm thanh âm từ trong hư không chuyển đến, từ thanh âm bên trong nhìn ra hắn phẫn nộ phi thường. Phi Ưng, mấy người này ngươi không thể động. Miểu Linh nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới, nghiêm mặt nói. Mấy người này tộc từng tiến vào chỗ sâu, nếu là hắn ra ngoài dẫn đầu nhân tộc giết tiến đến, làm sao bây giờ? Cái kia gọi Phi Ưng nói. Bọn hắn đem thủ lĩnh trả lại không thể bỏ qua công lao. Phi Ưng, ngươi vẫn là trở về đi, có ta ở đây, ngươi là sẽ không được như ý. Miểu Linh đối Tần Diệp nói ra, các ngươi đi thôi, nơi này có ta đến đối mặt. Đa tạ. Tần Diệp nói. Có Miểu Linh ngăn đón Phi Ưng, Tần Diệp bọn hắn thuận lợi rời đi. Đường đi ra vài dặm về sau, kia Phi Ưng cũng không có đuổi theo, Nguyên Tuệ tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển, vô ngực, sợ không thôi. Còn tưởng rằng phải chết. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu như không phải Miểu Linh yêu đế đột nhiên xuất hiện, nàng thật cho là mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Nguyên Tuệ hướng về Tần Diệp hỏi. Tần Diệp mỉm cười, nói, không tệ, ta đã nhận ra cái kia yêu đế sắc khí, nàng làm sao có thể không phát hiện được. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nguyên Tuệ lại hỏi. Đương nhiên là trở về. Tần Diệp nói. Nói xong, Tần Diệp xuất ra ba cái chén, xuất ra tiên tuyển nước đổ đầy ba cái chén, đưa cho Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ. Nguyên Tuệ còn tưởng rằng là nước bình thường, uống xong, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, giật mình nhìn về phía Tần Diệp, ngươi cho ta uống nước không phải là? Không tệ, chính là tiên tuyển nước. Cái này quá lãng phí. Nguyên Tuệ kích động nói, cái này tiên tuyển nước lại chân quý, cũng bất quá là nước mà thôi. Tần Diệp cười cười, không thèm để ý chút nào. Ba người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp theo lên đường, đi một đoạn đường, bọn hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thuận mùi máu tươi đi qua, chỉ kiến giải trên mặt có 7-8 bộ thi thể, người chết phần lớn đều là một chút người thanh niên. Nguyên Tuệ kiểm tra một chút thi thể, nói, những người này không phải yêu thú giết chết, trên người bọn họ thứ đáng giá đều bị vơ vét đi. Nhưng thật ra là người vì vẫn là yêu thú gây nên, rất tốt phân rõ ràng, từ trên vết thương liền có thể tùy tiện phân ra đến, trên mặt đất những người này rõ ràng là bị người trong phút chốc bóp nát thiết hầu, nếu như là yêu thú gây nên, những người này thi thể sẽ không như thế hoàn chỉnh. Đi thôi. Tần Diệp nhìn lướt qua, liền không có hứng thú. Về phần là ai động thủ trước, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước mặt đi, đi một đoạn đường, lại gặp 7-8 bộ thi thể. Cái chết của bọn họ cùng vừa rồi những người kia tiểu chết đồng dạng. Sau đó, đi một đoạn đường, bọn hắn liền gặp một chút thi thể, Nguyên Tuệ đều kinh ngạc, đến cùng là người phương nào như thế làm sát. Đương sắp đi ra Cự Yêu Sơn mạch thời điểm, bọn hắn nhìn thấy một thanh niên kia tướng mạo bình thường, trong tay cũng không có binh khí, một thân một mình hướng phía bên ngoài đi đến. Khi hắn nhìn thấy Tần Diệp về sau, thanh niên kia con ngươi lóe lên, sau đó bước nhanh hơn. Người này chẳng lẽ là người sống sót? Nguyên Tuệ nhìn xem thanh niên bóng lưng, kỳ quái nói. Tần Diệp xa xa nhìn thanh niên một chút, lập tức nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn có lẽ chính là giết bọn hắn người. Cái gì? Ngươi nói là một mình hắn giết nhiều người như vậy? Nguyên Tuệ có chút khó có thể tin, người thanh niên này cũng liền chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi, làm sao có thể giết nhiều người như vậy? Phải biết những người kia ở trong thế nhưng là có không ít là tông sư. Không có gì không thể nào, có một số việc là không thể chỉ từ mặt ngoài đến xem. Tần Diệp nói. Đương Tần Diệp đi ra Cự Yêu Sơn mạch về sau, lần nữa thấy được người thanh niên kia, để Tần Diệp ngoài ý muốn chính là người thanh niên kia đang cùng ngày hôm qua cái lão giả đứng chung một chỗ. Thấy cảnh này, Tần Diệp chỗ nào không biết người thanh niên này không phải liền là con trai của ông lão Ma Phi, cũng chính là cái kia có khả năng bị đoạt xá người. Hắn không phải để lão giả kia rời đi nơi này sao? Hắn hiển nhiên là không có đem Tần Diệp nghe vào trong tai. Thanh niên kia tựa hồ đã nhận ra Tần Diệp ánh mắt, hắn hướng phía Tần Diệp nhìn lại, mà lão giả kia cũng nhìn thấy Tần Diệp, đối thanh niên nói hai câu, liền lôi kéo thanh niên nhanh chóng đi ra. Hắn làm sao còn tại? Hôm qua, ngươi không phải để hắn rời đi sao? Nguyên Tuệ cũng nhìn thấy lão giả, khẽ nhíu mày. Hắn muốn chết. Tần Diệp thu hồi ánh mắt. Cái gì? Nguyên Tuệ sững sờ. Người kia chính là Ma Phi, hắn hiển nhiên không có đem ta nghe vào trong tai, có lẽ trong mắt hắn, ta chỉ là một cái có chút tiền đồ đần mà thôi, hắn nếu là đem chuyện ngày hôm qua nói cho hắn biết như tử, hắn đầu này mạng già liền giữ không được. Tần Diệp lắc đầu. Hắn sẽ không ngốc như vậy a. Nguyên Tuệ có chút không tin, hôm qua Tần Diệp nói rõ ràng như vậy, cho dù hắn không tin, cũng sẽ không ngốc như vậy hoàn chỉnh nói cho hắn biết như tử. Tần Diệp cười cười, thông qua vừa rồi quan sát, lão giả kia chỉ sợ đã nói cho Ma Phi, cái này chú định hắn kết cục chắc chắn phải chết. Theo chúng ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Tần Diệp đột nhiên nói. Nguyên Tuệ sững sờ, hỏi, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Hì hì, hắn đương nhiên là đang nói chuyện với ta. Tô Mộng Vũ hì hì cười một tiếng, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mộng Vũ tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Tuệ thần sắc giật mình, lúc này cung kính cho nàng hành lễ. Tô Mộng Vũ nhìn xem Tần Diệp nói, ta đây không phải sợ các ngươi chết tại Cự Yêu Sơn mạch, đặc địa đến giúp đỡ bọn ngươi sao? Ngươi không phải. Nguyên Tuệ có chút ngượng, Tô Mộng Vũ trước đó cùng Tần Diệp rõ ràng không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh nhau, nàng làm sao có thể lo lắng Tần Diệp? Tô Ngọc Vũ đoán được Nguyên Tuệ muốn nói cái gì, thì hì cười một tiếng, nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá vậy cũng là đang trêu chọc hắn, hắn nhưng là ta tương lai trợ phu, ta làm sao có thể bỏ được giết hắn. Trợ phu tương lai. Nguyên Tuệ một mặt giật mình nhìn xem Tô Ngọc Vũ, lại quay đầu nhìn về phía Tần Diệp, hai ngày trước cũng không phải bộ dạng này, mà lại chuyện này nếu là chuyện đi, kia không được chấn kinh toàn bộ Nam Vực. Chương 1994, Tô Ngọc Múa ra hiện chương 1994, Tô Ngọc Múa ra hiện tốt, ngươi cũng đừng đùa hắn. Tần Diệp lắc đầu. Vị muội muội này đáng yêu như thế, ta thế nhưng là rất thích thú, nếu không phải ngươi đưa nàng đưa cho Tử Vũ kiếm phái lao đầu kia làm đồ đệ, ta đều nghĩ thu nàng làm đồ đệ. Tô Mộc Vũ hì hì cười một tiếng, nói: "Tiên tử nói đùa, ta nào có tư cách kia làm đồ đệ của ngươi." Nguyên Tuệ đội vàng đong đưa tay, nói: "Cái này họ Tần thế nhưng là cho ngươi tìm một cái tốt sư phụ, đừng nhìn lao gia hỏa kia tu vi trong Tử Vũ kiếm phái sắp xếp không thượng vị, thế nhưng là lao gia hỏa này bối phận vẫn rất cao, ngươi bài hắn làm thầy có chỗ tốt của ngươi." Tô Mộc Vũ nói với Nguyên Tuệ: "Đây đều là năm công tử phúc." Nguyên Tuệ cảm kích nhìn về phía Tần Diệp, nếu như không phải Tần Diệp, kia Tử Vũ kiếm phái lao tổ sao lại thu nàng làm đồ, nàng nhìn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên, nàng từ trong đáy lòng cảm kích Tần Diệp. Ngươi là phải hảo hảo cảm tạ nàng, ngươi biết không? Bên cạnh ngươi cái này một vị, thật không đơn giản, hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy tiện đem toàn bộ Nam vực quấy long trời lở đất, mà lại ta dám nói toàn bộ Nam vực có thể lưu hắn lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Mộc Vũ hít mắt, nhìn xem Tần Diệp chậm rãi nói. Sau khi nói xong, nàng đối Tần Diệp hỏi, họ Tần, ngươi nói ta nói đúng sao? Lời của ngươi nói có chút khoa trương, cái gì lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ta chỉ là một phổ thông thông người. Tần Diệp khẽ cười nói. Ha ha. Tô Ngọc Vũ trận nhìn Tần Diệp một chút, nói, họ Tần, ngươi dù cho không thừa nhận, ta đối với ngươi thân phận cũng là nhất thanh nhị sở. Ngươi nếu biết nhiều như vậy ngươi muốn làm gì? Tô Ngọc Vũ cười nói ra, rất đơn giản, ngươi hoặc là ngươi làm ta nam sủng, hoặc là làm trượng phu của ta, chính ngươi chọn một. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Tần Diệp nói. Tô Ngọc Vũ lòng tin 10 phần địa nói ra, ta nhìn chúng người, ngươi là trốn không thoát, dù là ngươi chết, ta cũng muốn đưa ngươi cứu sống. Tần Diệp không muốn trò chuyện tiếp cái đề tài này, nói sang chuyện khác, theo lâu như vậy, nhưng có phát hiện gì? Cũng không có cái gì thu hoạch, sớm biết liền không cùng lên đến, bất quá ta ngược lại là phát hiện một người thú vị. Tô Ngọc Vũ vừa cười vừa nói.
Ngươi nói là vừa rồi người kia?
Tần Diệp hỏi.
Tô Ngọc Vũ nói, không tệ, trên người hắn có chút quen thuộc hương vị, tựa hồ là ta biết một người.
Tô Ngọc Vũ hôm qua cũng không có tiến vào chỗ sâu, mà là tại bên ngoài du đãng, vừa vặn gặp Mã Phi, từ Mã Phi trên thân nàng nhìn thấy một người cái bóng.
Tô Ngọc Vũ cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là một mực tại bí mật quan sát, trong lòng đã có đáp án.
Cái này Mã Phi quả nhiên là bị cái nào đó lao tổ cho đoạt xá, Tần Diệp trong nháy mắt đối cái này Mã Phi đã mất đi hứng thú.
Tốt, chúng ta trở về đi, nếu ngươi không đi, ngày này thật muốn đen.
Tần Diệp ngẩng đầu nhìn sát trời, nói.
Tô Ngọc Vũ ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói ra, xem ra ngươi phiền phức thật đúng là không ít, những người này chỉ sợ là hướng về phía trong tay ngươi tiên tuyển nước mà tới.
Đương Tần Diệp sau khi bọn hắn rời đi, từ không gian bên trong đi ra mấy vị võ tu, trong đó một cái võ tu sắc mặt có chút khó coi nói ra, Ngọc Vũ tiên tử làm sao lại cùng kẻ này như thế thân cận, cái này khiến chúng ta không tốt ra tay à.
Một cái khác võ tu có chút không cam lòng nói ra, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ.
Bọn hắn bọn này võ tu chính là nghe nói Tần Diệp cùng Cự Yêu Sơn mạch giao dịch, lúc này mới lại tới đây chuẩn bị cướp đoạt Tần Diệp trong tay tiên tuyển nước. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, Tô Ngọc Vũ đột nhiên xuất hiện, Tô Ngọc Vũ tu vi không nói trước, bằng vào Tô Ngọc Vũ thân phận, bọn hắn liền đắc tội không dậy nổi.
Không, nếu biết trong tay hắn có tiên tuyển nước, há có thể cứ như vậy từ bỏ.
Nói chuyện lúc trước võ tu nghe vậy, cười hắc hắc, nói ra, bọn hắn là muốn đi Vương Thành tham gia võ đạo đại hội, đến lúc đó cơ hội giết hắn còn nhiều.
Ánh mắt của mọi người sáng lên, không tệ, chỉ cần Tần Diệp người tại Vương Thành, kia Tần Diệp liền chạy không được.
Tô Ngọc Vũ có lẽ đã sớm phát hiện sự tồn tại của những người này, lúc này mới cố ý xuất hiện trấn nhiếp những người này.
Bọn hắn một đường lưu loát không trở ngại, không người nào dám cản trở, rất nhanh liền đến Vương Thành, Trấn Bắc Hầu đã sớm mang người ở cửa thành chờ, xem ra hắn đã sớm đạt được tin tức.
Công tử có thể trở về quá tốt rồi, bệ hạ nghe nói công tử tiến về Cự Yêu Sơn mạch, vì thế lo lắng không thôi.
Trấn Bắc Hầu nhìn thấy Tần Diệp xuất hiện, lúc này tiến lên nghênh đón.
Tần Diệp cười một tiếng, nói ra, các ngươi vị này bệ hạ có chút ý tứ, chính là quyết đoán có chút không đủ.
Hắn lời này vừa ra, Trấn Bắc Hầu xấu hổ vô cùng.
Trấn Bắc Hầu sao lại không biết mình bị này bệ hạ một lòng muốn trọng trấn Thiên La Quốc, nhưng là Thiên La Quốc ở trong tay của hắn cũng không trấn hưng, lúc này mới làm một cái võ đạo đại hội, một bên là muốn tại loạn thế trước đó tìm một cái chỗ dựa, một bên liền vơ vét một chút võ đạo thiên tài cho mình sử dụng.
Làm thân tử, hắn đương nhiên không thể chỉ trích Thiên La Hoàng.
Cái này, Tần công tử hiểu lầm, chúng ta bệ hạ sở dĩ không có gặp công tử, là trong khoảng thời gian này bởi vì võ đạo đại hội sự tình quá bận rộn.
Trấn Bắc Hầu nói.
Tần Diệp cười cười, nói, có lẽ vậy, bất quá ta vẫn là có một câu muốn ngươi chuyển cáo các ngươi bệ hạ. Có một số việc một khi bỏ qua, lại nghĩ về bổ sẽ rất khó.
Trấn Bắc Hầu biến sắc, hắn nghe hiểu Tần Diệp ý tứ.
Công tử.
Trấn Bắc Hầu còn muốn nói chuyện, cũng là bị Tần Diệp trực tiếp đánh gãy.
Tốt, ngươi cũng đừng thay hắn giải thích, chờ lần này võ đạo đại hội kết thúc, ta nên rời đi nơi này.
Tần Diệp mang theo Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ đi vào cửa thành. Tô Ngọc Vũ mỉm cười nói ra, Thiên La Hoàng anh minh một thế, không nghĩ tới đối với việc này lại là do dự. Hắn nếu là muốn định bỡ một cái thế lực cường đại, còn không bằng định bỡ cái này họ Tần.
Ngọc Vũ tiên tử, cái này Tần công tử đến cùng là lai lịch gì?
Trấn Bắc Hầu tò mò hỏi.
Thiên La Hoàng sở dĩ một mực không có triệu kiến Tần Diệp, cũng là bởi vì không mò ra Tần Diệp nội tình, hắn lại không muốn được, có lẽ chính là bởi vì hắn cẩn thận, để hắn bỏ lỡ nên có cơ duyên.
Hắn lai lịch cụ thể ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta Long Thần Cung cũng không sánh nổi một mình hắn.
Tô Ngọc Vũ nói xong cũng rời đi.
T.
Trấn Bắc Hầu nghe Tô Ngọc Vũ, hít sâu một hơi chờ hắn lấy lại tinh thần, lập tức đối Tả Hưu nói ra, ta hiện tại liền muốn tiến cung, có lẽ bệ hạ là thật quá cẩn thận.
Trấn Bắc Hầu tiến cung về sau cùng Thiên La Hoàng nói cái gì cũng không có ai biết, nghe nói Trấn Bắc Hầu mãi cho đến trời tối mới trở lại hầu phủ.
Thiếu chủ, bọn hắn đã trở về.
Ngay tại Vương Thành dưỡng thương Vương Tử Phượng Minh nghe vậy, lập tức đem trong tay chén trà cho bóp nát, tức giận nói ra, Cự Yêu Sơn mạch thật thả hắn trở về, vận khí của hắn thật sự là quá tốt.
Đúng, các lao tổ không có động thủ sao?
Hắn đã đem tin tức truyền về gia tộc, Tần Diệp bọn hắn bình an trở về, chẳng lẽ gia tộc lao tổ còn không có đổi tới?
Chương 1995, Thiên La Hoàng ngấp nghé chương 1995, Thiên La Hoàng ngấp nghé thiếu chủ. Các lao tổ đến, chỉ là không có nghĩ đến thánh nữ sẽ xuất hiện, bọn hắn không hiếu động tay.
Vương Tử Phượng Minh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Ngọc Vũ vậy mà cùng với Tần Diệp, chắc không được các lao tổ không có động thủ.
Vương Tử Thế Gia dù sao vẫn là Long Thần Cung phụ thuộc thế lực, hiện tại thánh nữ xuất hiện ở bên người Tần Diệp, Vương Tử Thế Gia những lao tổ này tự nhiên có chỗ cố kỵ.
Không phải nói Tô Ngọc Vũ trước đó cùng tiểu tử kia từng có xung đột sao? Chẳng lẽ đây đều là giả?
Vương Tử Phượng Minh trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, cái này rất không tầm thường.
Có thể hay không cũng là vì tiên tuyển nước?
Tiên tuyển nước nếu như chỉ là uống, đối với chúng ta nhân tộc tới nói hoàn toàn chính xác tác dụng không lớn, thế nhưng là một khi dùng để luyện đan, liền có thể phát huy nó đặc thù tác dụng.
Một trưởng lão hai mắt phát sáng nói.
Vương Tử Phượng Minh nghe vậy rơi vào trầm mặc, đang trầm mặc sau một lúc, hắn đột nhiên nói ra, Tô Ngọc Vũ lần này tới Thiên La Quốc động cơ có phải hay không chúng ta sai lầm?
Thiếu chủ có ý tứ là?
Bốn trưởng lão đồng thời nhìn về phía Vương Tử Phượng Minh.
Vương Tử Phượng Minh nhìn bốn người một chút, nói ra, ta trước đó cho là nàng là mượn võ đạo đại hội đến tránh né chúng ta thông ra, nhưng là bây giờ xem ra, chuyện này không đơn giản a.
Nhất là cái kia họ Tần, tiểu tử này thân phận tuyệt đối không đơn giản, các ngươi tiếp tục phái người tra, nhất định tra một cái ra lai lịch của hắn.
Vâng, thiếu chủ.
Bốn trưởng lão đồng thời ứng tiếng nói. Vương Tử Phượng Minh nói, các ngươi theo ta tiến cùng, Thiên La quốc mặc dù không còn lúc trước, nhưng là dù sao nội tình vẫn phải có, đáng ra chúng ta đưa nó thu làm phụ thuộc thế lực. Bốn trưởng lão sao lại không rõ Vương Tử Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, lần này tổn thất như thế lớn, cho dù là đem tiên tuyển nước tin tức truyền về gia tộc, nhưng là Vương Tử Phượng Minh thiếu chủ vị trí vẫn là không quá ổn. Tại hắn biết được Thiên La Hoàng tổ chức võ đạo đại hội mục đích thật sự về sau, hắn liền động lôi kéo Thiên La Hoàng tâm tư, chỉ là trước đó hắn phái người đi hoàng cung, Thiên La Hoàng lại là tránh mà không thấy, chỉ là để Trấn Bắc Hầu đến ứng phó. Lần này tiến cung về sau, hắn nhất định phải thu phục Thiên La Hoàng. Vương Tử Phượng Minh mang theo bốn trưởng lão đi hoàng cung, song lần này Thiên La Hoàng vẫn là tránh mà không thấy, lần này cho ra lý do là Thiên La Hoàng tối hôm qua lúc tu luyện ra một điểm tình trạng, hôm nay cần nghỉ ngơi. Thiếu chủ, Thiên La Hoàng xem ra cũng không có đầu nhập vào ý của chúng ta. Thiên La Hoàng hiện tại ngay cả mặt cũng không nguyện ý gặp, hiển nhiên cũng không muốn đầu nhập vào Vương Tử thế gia, thiếu chủ mưu đồ muốn thất bại. Ừ, Thiên La Hoàng không biết tốt xấu, bổn thiếu chủ nhất định phải hắn biết đắc tội bổn thiếu chủ sẽ là cái gì đại giới. Vương Tử Phượng Minh nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, dám làm mất mặt hắn, hắn nhất định phải Thiên La quốc cùng Thiên La Hoàng trả một cái giá thật là lớn. Bệ hạ, theo thần quan sát, cái này Vương Tử Phượng Minh là một cái lòng dạ nhỏ mọi người, ngươi lần này đắc tội hắn, sợ rằng sẽ bị trả thù. Trấn Bác Hầu nói với Thiên La Hoàng. Thiên La Hoàng nói, Vương Tử Phượng Minh người này chấm phái người điều tra hắn đương hướng, người này thật là có chút thiên phú, bất quá theo chấm quan sát người này khó mà tại võ đạo chi lộ đi lâu dài, dạng này người cũng không đáng giá chúng ta lôi kéo. Ngược lại là vị kia tần công tử thế mà có thể được đến Mộng Vũ tiên tử đánh giá cao như vậy, xem ra thân phận chân thật của hắn thật không đơn giản, trước đó là ta cẩn thận. Kia bệ hạ hiện tại liền muốn triệu kiến hắn sao? Trấn Bác Hầu hỏi dò. Không. Thiên La Hoàng khoát tay áo, nói ra, sai lầm lớn đã đúc thành, hiện tại nếu là triệu kiến, đừng bảo là lôi kéo được, chỉ sợ còn muốn bị hắn xem thường, vẫn là chờ võ đạo đại hội kết thúc về sau đi, không kém mấy ngày nay. Trấn Bác Hầu nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, bệ hạ nói không sai, hiện tại nếu là triệu kiến Tần Diệp, chỉ sợ họa hổ không thành phản loại chó. Võ đạo đại hội chuẩn bị như thế nào? Thiên La Hoàng hỏi. Trấn Bác Hầu hồi đáp, hết thảy sẵn sàng. Thiên La Hoàng khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, lần này võ đạo đại hội, chấm bỏ ra thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã tới, vậy liền để ta xem một chút, ta Thiên La quốc đám thiên tài bọn họ là như thế nào bộc lộ tài năng. Bệ hạ vì Thiên La quốc đan tâm kiệt lo, nhất định sẽ đạt được thiên đạo chúc phúc, lần này võ đạo đại hội chắc chắn nô nước tấp nập xuất chúng nhiều võ đạo thiên tài. Trấn Bác Hầu vừa cười vừa nói. Thiên La Hoàng nghe vậy, cười ha ha. Hắn cũng tin tưởng Thiên La quốc sẽ ở mình dẫn đầu dưới, cuối cùng không chỉ có thể tại trong loạn thế bảo tồn lại, mà mình cũng có thể dẫn đầu Thiên La quốc vượt khởi. Tiếng cười tất, Thiên La Hoàng nói với Trấn Bác Hầu, truyền chấm mệnh lệnh, võ đạo đại hội vào ngày kia đúng hạn cử hành, mặt khác ngươi truyền ra nói đi, võ đạo đại hội bên trong những cái kia bộc lộ tài năng thiếu niên anh tài, nếu là tương lai tiến vào nam vực trước 20 tông môn, Thiên La quốc sẽ hết sức ủng hộ bọn hắn tu luyện. Bệ hạ, cái này. Trấn Bác Hầu giật nảy cả mình, Thiên La Hoàng một cử động kia nhất định gây nên oanh động cực lớn, mới vào tông môn đệ tử thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nếu là sau lưng có một nước tài nguyên ủng hộ, bọn hắn rất nhanh liền có thể trở nên nổi bật, tốc độ phát triển tự nhiên muốn so đệ tử khác phải nhanh hơn rất nhiều. Thiên La Hoàng nhìn Trấn Bắc Hầu, cười cười, nói ra, Trấn Bắc Hầu, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm làm như thế, có phải hay không có chút lãng phí? Thần không dám. Trấn Bắc Hầu bội nói. Thiên La Hoàng ánh mắt híp lại, chậm rãi nói ra, chuyện này, chấm đã sớm nghĩ tới, muốn kéo lung những thiên tài này, chỉ có thể trên người bọn hắn đầu nhập, nếu như chúng ta không tại tu luyện tài nguyên bên trên ủng hộ, bọn hắn sao lại cảm ơn? Bệ hạ nói rất đúng, kể từ đó bọn hắn liền sẽ đối bệ hạ mang ơn, Thiên La quốc nếu là có khó, bọn hắn liền sẽ đứng ra. Trấn Bác Hầu nói. Đúng rồi, ngươi nói Tần công tử từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong ra, hắn đạt được tiên tuyển nước sao? Thiên La Hoàng đột nhiên hỏi. Trấn Bác Hầu thần sắc giật mình, đội vàng bị trên mặt đất, nói, bệ hạ, vô luận Tần công tử trên người có không có tiên tuyển nước, vậy cũng là Tần công tử sự tình, bệ hạ nhưng ngàn bạn không thể có ý đồ với nó. Ồ. Thiên La Hoàng nhìn hắn một cái, không nói gì. Trấn Bác Hầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn biết Thiên La Hoàng cũng để mắt tới tiên tuyển nước. Cái này tiên tuyển nước đối với bọn hắn những võ đạo này cường giả tới nói dụ hoặc quá lớn, nhất là Thiên La quốc hoàng thất có một vị lao tổ đã đến mức đèn cạn dầu, nếu là có tiên tuyển nước liền có thể luyện chế duyên thọ đan dược, để mà cho hoàng thất lao tổ kéo dài tính mạng. Nếu là vị này hoàng thất lao tổ thật sự có thể kéo dài tính mạng, nam vực dù cho thật loạn, Thiên La quốc cũng có thể tốt hơn tại trong loạn thế bảo tồn thực lực. Nhưng là, vấn đề là tiên tuyển nước thế nhưng là ở trên thân Tần Diệp, đánh Tần Diệp chủ ý, đây không phải muốn chết sao? Vậy hạ, cái này Tần Diệp lai lịch bí ẩn, tu vi thần bí, lại có thể an toàn từ Cự Yêu Sơn mạch bên trong sống sót mà đi ra ngoài, tuyệt đối không phải người bình thường, cái này tiên tuyển nước không phải chúng ta Thiên La quốc có khả năng mơ ước. Trấn Bác Hầu tiếp tục nói, hắn cũng không thể để Thiên La Hoàng băng đầu. Thiên La Hoàng cúi đầu nhìn xem Trấn Bác Hầu, chậm chạp không có mở miệng, Trấn Bác Hầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập rộn lên, so trên chiến trường còn khó hơn chịu. Chương 1996, Võ đạo đại hội, 1, chương 1996, Võ đạo đại hội, 1, ha ha ha, chấm bất quá là cùng ngươi kể chuyện cười, Tần công tử thế nhưng là quý khách, chấm sao lại nhớ thương hắn đổ vận. Sau một lúc lâu, Thiên La Hoàng cười ha ha một tiếng, nói. Trấn Bác Hầu trên mặt chất lên tiếu dung, nói đùa theo, nhưng trong lòng thì so với ai khác đều hiểu, tại vừa rồi một khắc này, Thiên La Hoàng khẳng định là động chiếm thành của mình tâm tư. Trấn Bác Hầu nhưng không có ngốc đến dây dưa xuống dưới, đã Thiên La Hoàng đã nghĩ thông suốt, hắn cũng không có tất yếu lại để lên việc này, để tránh trêu đến Thiên La Hoàng không vui. Hai người lại nói chuyện một ít chuyện, Thiên La Hoàng đã mất hết cả hứng, Trấn Bắc Hầu thấy thế liền cáo tử. Ra hoàng cung về sau, Trấn Bắc Hầu vẫn còn có chút lo lắng, Thiên La Hoàng lời nói mới rồi còn tại bên tai của hắn tiếng vọng. Thiên La Hoàng vậy mà muốn đánh Tiên Tuyền nước chủ ý, đây cũng không phải là điểm tốt, không cẩn thận liền sẽ cho Thiên La quốc đưa tới tai họa ngập đầu. Mà lại, lấy Thiên La quốc thực lực, cũng chưa chắc có thể giữ vững Tiên Tuyền nước, ngược lại vì người khác làm áo cưới. Trấn Bắc Hầu lâm vào lưỡng nan, chính mình có phải hay không phải nhắc nhở một chút Tần Diệp. Mãi cho đến hồi phủ, Trấn Bắc Hầu mới có quyết định, vậy liền vẫn là không muốn nhắc nhở Tần Diệp, cái này nếu là thật nói, có lẽ Tần Diệp sẽ đối với Thiên La Hoàng không có hảo cảm. Những ngày này, Vương Thành lại tới không ít thế lực, liền ngay cả tán tu đều tới không ít, trong đó có chút ở trên Nam vực có không nhũ danh khí võ tu. Đồng thời, Nam vực các lớn đỉnh cấp thế lực cũng đều phần lớn phái tới người, bọn hắn cũng đang quan sát phải chăng có hạt giống tốt, một khi xuất hiện hạt giống tốt, bọn hắn liền sẽ bắt đầu lôi kéo. Tại Đông đảo vũ tu hy vọng phía dưới, võ đạo đại hội rất mau tới lâm, không chỉ có Thiên La quốc trong nước các đại tông môn trong gia tộc tuổi trẻ tử đệ đến đây, liền ngay cả một chút lao tổ cũng đều chạy đến tham gia. Võ đạo đại hội sân bãi xây ở thành nội một khối trên đất trống, bây giờ tại khối này trên đất trống dựng lên 10 tòa to lớn lôi đài, trên lôi đài dùng tài liệu tử đều không phải là đá bình thường, võ tôn cường giả đều chưa hẳn có thể đánh nát lôi đài, huống chi, vì bảo hiểm, Thiên La quốc còn tốn giá cao mời trận pháp sư, tại cái này trên lôi đài thiết trí trận pháp, khiến cho lôi đài càng thêm vững chắc. Võ đạo đại hội vào cái ngày đó, Vương Thành Bách tính đi tới tổ chức võ đạo đại hội sân bãi, dạng này thịnh hội khó gặp, nhất là nghe nói lần này liền ngay cả Mộng Vũ tiên tử đều tới, bọn hắn đều muốn chiêm ngưỡng một chút Mộng Vũ tiên tử tiên dung. Tham dự võ đạo đại hội người cũng đều lục tục đến đây, lần này báo đài tham gia người có rất nhiều. Lần này võ đạo đại hội tổng cộng chia làm hai cái đại tổ, một tổ là 30 tuổi trở xuống võ tu so đấu, một tổ là 30 tuổi trở lên võ tu so đấu. Bởi vì hôm qua từ trong hoàng cung đột nhiên truyền ra tin tức, chỉ cần lần này ai có thể bộc lộ tài năng, lại tiến vào Nam vực trước 20 tông môn, bọn hắn tại tông môn tu luyện cần có tài nguyên, sẽ từ Thiên La quốc đến cung ứng. Tin tức này vừa ra, liền để không ít Thiên La quốc các thiếu niên hưng phấn, đây chính là một cái xoay người cơ hội tốt. Về phần nơi khác mà đến các thiếu niên cũng tìm hiểu qua, nếu là nguyện ý gia nhập Thiên La quốc, đồng dạng hưởng thụ cái này đãi ngộ. Người thế nhưng là thật nhiều a. Đúng vậy à, nghe nói lần này Thiên La quốc tham gia người liền có vài chục vạn, chớ nói chi là còn có địa phương khác người. Ai, nhiều người như vậy, cái này cần so tới khi nào a? Các ngươi nhìn kia 10 tòa lôi đài, nghe nói trải qua trận pháp sư tăng thêm qua, 10 phần vững chắc. Kỳ thật tin tức ngầm truyền ra không ít, nhất là lần này võ đạo đại hội dự thi nhân số một mực có truyền ngôn chạy ra, đáng tin nhất chính là có Trấn Bắc Hầu phủ hạ nhân chạy ra đi tin tức, lần này Thiên La quốc tham gia nhân số liền có 60 vạn, có thể thấy được lần này võ đạo đại hội vô cùng thành công, bằng không thì cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy võ tu nô nước tấp nập dự thi. Nghe nói không? Trước mấy ngày Vương Thành phụ cận ra võ đế cùng yêu đế. Một cái võ tu đột nhiên nói, ta cũng nghe nói, võ đế cùng yêu đế à, nghĩ không ra dạng này cường giả sẽ xuất hiện tại chúng ta phụ cận, đáng tiếc à, ta lúc ấy không tại hiện trường, không phải đều muốn kích động chết. Tốt, võ đế cùng yêu đế cách chúng ta quá xa, chúng ta nhất định là không thấy được. Một cái tuổi trẻ võ tu ngửi một ngụm, tiếp lấy nói ra, các ngươi nhìn, nơi này linh khí so muốn nồng đậm địa phương khác linh khí nhiều. Hán phụ cận võ tu nghe vậy, tất cả đều cảm giác một phen. Quả nhiên nơi này linh khí so với bọn hắn tông môn linh khí còn muốn nồng đậm, phi thường thích hợp ở chỗ này tu luyện. Mà bọn hắn cùng nhau đi tới, phía ngoài linh khí kém xa tít tắp nơi này linh khí nồng đậm. Có kiến thức rộng rãi võ tu trầm giọng nói ra, nơi này hẳn là bị xếp đặt tụ linh trận, cho nên nơi đây linh khí mới có thể như thế nồng đậm. Xem ra Thiên La Hoàng vì lần này võ đạo đại hội là hoa thật phí hết giá cả to lớn. Lớn như thế sân bãi, một cái tụ linh trận căn bản không đủ, ít nhất phải bố trí không ít hơn 5 cái tụ linh trận. Lấy Thiên La quốc dạng này thế lực, lập tức tốn hao như thế lại giới, đủ để nhìn ra Thiên La quốc đối với lần này võ đạo đại hội coi trọng. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Tại không ít tuổi trẻ võ tu bốn phía lúc đi lại, đột nhiên phát hiện cảnh sát trước mắt thay đổi, vừa rồi nơi này giống tuyết, mà bây giờ nơi này vậy mà xuất hiện một cái sơn cốc. Trong sơn cốc mây mù lờ lờ, kiếm khí tung hành, tràn đầy lăng lệ khí tức, có thể thấy được trong sơn cốc này tràn đầy nguy cơ. Lúc này có người suy đoán, lần này võ đạo đại hội không chỉ là võ đạo so đấu, có lẽ tòa sơn cốc này cũng là một trận khảo nghiệm, vì chính là tốt hơn đào thải một số người. Kể từ đó, cho dù nhiều người hơn nữa tham gia, cũng có thể càng nhanh đào thải, không thể không nói Thiên La quốc vẫn còn nghĩ rất chú đáo. Chương 1997, võ đạo đại hội 2, chương 1997, võ đạo đại hội 2, T. Thật là lớn một thanh cự kiếm. Đám người rất nhanh liền nhìn thấy tại kiếm cốc chỗ sâu, một thanh to lớn vô cùng huyền thiết thần kiếm xuyên thẳng vân tiêu, thân kiếm lóe ra u linh quang mang. Loại này u linh quang mang, giống như từ chín thiên kiếm ao chút xuống, coi kiếm giả đều vì đó sợ hai thằng phụ. Đây là cái gì thần kiếm a? Cái này thần kiếm là ban thưởng, vẫn là khảo nghiệm? Cái này thần kiếm không biết là vị tiền bối nào chế tạo. Như thế lớn, phải nhiều ít huyền thiết a? Tại trong đấu trường, vô luận là tuổi trẻ võ giả vẫn là thế hệ trước võ giả nhìn thấy dạng này một thanh kình thiên cự kiếm, cũng không khỏi phát ra cảm khái không thôi. Càng nhiều người thì bắt đầu thảo luận lên cái này kình thiên cự kiếm công dụng, một thanh cự kiếm để ở chỗ này, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nam vực thịnh hành kiếm đạo, bảo kiếm tự nhiên đông đảo. Như thế một thanh huyền thiết chế tạo bảo kiếm, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Càng ngày càng nhiều người đi tới sân đấu võ điện, phóng tầm mắt nhìn tới, càng nhiều hơn chính là tuổi trẻ võ giả, một chút sinh động tuổi trẻ võ giả thì là cùng người bắt đầu trò chuyện, thậm chí quen thuộc sau còn cùng một chỗ thảo luận kiếm đạo, cùng gần nhất phát sinh một ít chuyện. Các người nghe nói không? Thượng quan thế gia bị diệt, nghe nói là thượng quan gia đời trước lao hầu gia tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tự tay diệt thượng quan thế gia. Có tuổi trẻ võ tú nói, tự nhiên là nghe nói, bất quá căn cứ ta được đến tin tức, cũng không phải là đời trước lao hầu gia làm, mà là thượng quan thế gia đắc tội với người, lúc này mới bị diệt.
Cái gì? Đắc tội với người?
Thế nhưng là người nào gây nên, vậy mà liền ngay cả đường kim triều đình cũng vì đó giấu giếm.
Cái này ai biết, bất quá khẳng định là Thiên La quốc không đắc tội nổi người.
Ha ha, theo ta thấy, thượng quan thế gia đúng là đáng đời, thượng quan thế tử tại vương thành hoành hành không sợ, làm nhiều việc ác, đã sớm đáng chết.
Thượng quan thế gia diệt vong, mấy ngày nay đưa tới không nhỏ hành động.
Nhất là bây giờ loại này mẫn cảm thời điểm, một cái hầu phủ bị diệt, tự nhiên là sẽ khiến rất nhiều người chú ý các ngươi nhìn, chính chết tới.
Đúng lúc này, ngay tại nhiệt liệt thảo luận một cái Thiên La quốc tuổi trẻ võ tu đột nhiên thấp giọng nói.
Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên tại ngẩng đầu mà bước đi đến.
Người trẻ tuổi này chính là một thân trang phục cách ăn mặc, trên thân kiếm khí vần quanh, lóe ra hàn quang.
Xa xa liền có thể cảm giác được người trẻ tuổi này trên thân tản ra một cỗ lăng lệ võ đạo khí tức, tại hắn đi trải qua địa phương, y nguyên có thể trong không khí cảm nhận được cường đại kiếm ý trịnh chất khí thế trên người làm sao lại cường đại như vậy.
Có tuổi trẻ võ tu thấy thế, thần sắc không hiểu hỏi.
Người cái này không biết, hôm qua có tin tức từ Trịnh gia truyền ra, Trịnh chất cùng thượng quan thế tử đạt được Mộng Vũ tiên tử đan dược ban thưởng, nhất cử đột phá đến đại tông sư, chỉ là thượng quan thế tử lại là không có vận tốt như vậy, xem ra chuyện xấu làm nhiều rồi, liền không có cái này phúc phận.
Một tin tức linh thông võ tu khẽ lắc đầu.
Vậy mà đạt được Mộng Vũ tiên tử ban thưởng.
Một đám người trẻ tuổi hâm mộ hỏng, Trịnh chất bợ đỡ được Mộng Vũ tiên tử đột phá đại tông sư không nói, về sau có rất lớn khả năng có thể tiến vào Long thần cung, Trịnh chất đây là một bước lên trời a, Trịnh gia đây là muốn quật khởi a, xem ra qua không được bao lâu, Trịnh gia liền muốn trở thành Tiên La quốc mới nhất lưu quyền quý.
Đám người cũng chỉ dám ở trong lòng ước ao ghen tị, không dám biểu lộ ra, rất nhanh Trịnh chất liền cùng bọn hắn không phải một loại người, nói không chừng về sau còn sẽ có cầu ở Trịnh chất.
Trịnh huynh, nơi này chỉ kém ngươi.
Có cùng Trịnh chất nhận biết tuổi trẻ công tử ca, chủ động nên đón tiếp lấy, mà những người tuổi trẻ này, từng cái thân phận đều không đơn giản, không phải con em quyền quý, chính là bên trong vương thành tuổi trẻ tuấn kiệt.
Lúc này có mấy cái hầu gia phủ công tử tiểu thư đi tới, cùng Trịnh chất chào hỏi.
Trịnh chất trên võ đạo vốn là có thiên phú, tại trong vương thành có chút danh tiếng, mà bây giờ đột phá đến đại tông sư, Trịnh gia phát tích là chuyện sớm hay muộn.
Mà lại, thượng quan thế gia bị diệt, vậy liền chống chỗ một cái hầu vị gia, hai ngày này liền có tin tức truyền ra, Trịnh gia rất có thể được phong hầu.
Kể từ đó, Trịnh gia là thật muốn phát đạt.
Đương nhiên, cũng có một số người nhìn Trịnh chất vô cùng khó chịu.
Trước đó, Trịnh chất mặc dù có chút danh tiếng, nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, Trịnh chất nghèo cùng cả đời có thể đột phá đến đại tông sư cũng không tệ rồi, về phần đột phá võ vương, cơ hội liền vô cùng mong manh.
Nhưng là bây giờ, Trịnh chất bợ đỡ được Mộng Vũ thiên tử, hắn lại phát đạt, những cái kia so với hắn thiên phú còn cao hơn đám thiên tài bọn họ tự nhiên trong lòng vô cùng không thoải mái.
Trẻ tuổi như vậy đại tông sư, Trịnh chất chỉ sợ đã trở thành Thiên La quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, về sau thành tựu không cách nào lường được.
Đối mặt với trước đó hắn đều muốn định bợ đối tượng, bây giờ lại là trái lại định bợ hắn, cái này khiến trong lòng của hắn thoải mái chết được.
Hắn ra vẻ cao lạnh, chỉ là ngẫu nhiên nói lên một câu, liền nhanh chóng đi ra, hiển nhiên không muốn cùng những người này nói chuyện với nhau.
Phi, thứ gì, nếu không phải bợ đỡ được Mộng Vũ tiên tử, hắn có thể có thành tựu hiện tại sao?
Một cái hầu phủ nhị công tử nhìn thấy mình bị Trịnh chết không nhìn, trên mặt hiện lên một đạo nộ khí, nắm chặt chuôi kiếm đốt ngón tay trắng bệnh.
Không tệ, loại sự tình này đổi thành ai có thể thống khoái.
Thật muốn bàn về đến, hắn Trịnh gia tại vương thành còn không có chỗ xếp hạng, vừa có chút thực lực, liền dùng tầm nhìn người, dạng này người cũng không biết làm sao bợ đỡ được Mộng Vũ tiên tử.
Một cái áo xanh công tử nhếch miệng, đồng dạng là thập phần khó chịu.
Đã từng chỉ có thể đi theo bọn hắn phía sau cái mông người, bây giờ lại là đứng tại bọn hắn trên đầu giễu võ dương oai, trong lòng bọn họ há có thể thống khoái.
Các ngươi nhìn xem đi, liền người như hắn, Mộng Vũ tiên tử sao lại để ý, cũng chính là Mộng Vũ tiên tử tâm địa thiện lương, xem ở hắn Trịnh gia hiến vật quý phân thượng mới ban thưởng đang dược.
Một cái khác thiếu niên cười lạnh nói,
bọn hắn không khỏi gật đầu, Mộng Vũ tiên tử đó là cái gì thân phận, ban thưởng đan dược có lẽ chỉ là tiện tay mà vì chờ võ đạo đại hội kết thúc, Mộng Vũ tiên tử chưa chắc sẽ mang đi trực tiếp.
Các ngươi nhưng biết những ngày này, Trấn Bắc hầu thường xuyên xuất nhập hoàng cung thế nhưng là vì chuyện gì?
Nhà danh vài câu, một cái hầu phủ thế tử đột nhiên thần thần bí bí mà hỏi thăm.
Cái này người nào không biết à, Trấn Bắc hầu phụ trách lần này võ đạo đại hội, tấp nập xuất nhập hoàng cung không phải rất bình thường sao?
Một thiếu niên nói, thiếu niên này thân phận đồng dạng không tầm thường, phụ thân của hắn tại hình bộ nhậm chức, cũng là một vị đại quan, bằng không cũng không có khả năng cùng những con em quyền quý chơi đến cùng một chỗ.
Những người khác tất cả đều nhẹ gật đầu, Trấn Bắc hầu phụ trách võ đạo đại hội đây là chuyện công khai, người người đều biết.
Đặt hầu phủ thế tử lại là lắc đầu, cười cười, nói thật cho các ngươi biết, Trấn Bắc hầu sở dĩ tấp nập xuất nhập hoàng cung, đó là vì một người.
Cái gì? Bởi vì một người, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Có thiếu niên kinh ngạc hỏi.
Những người khác tất cả đều nhìn về phía kia hầu phủ thế tử, hắn đã hỏi lời này, hiển nhiên biết đến tương đối nhiều.
Chương 1998, võ đạo đại hội 3, chương 1998, võ đạo đại hội 3, kia hầu phủ thế tử ra vẻ cao thâm nói ra, Trấn Bắc hầu là vì một cái họ Tần người, Trấn Bắc hầu vô cùng xem trọng người này, một mực hướng bệ hạ đề cử, nhưng bệ hạ còn có lo lắng, cho nên một mực không có triệu kiến người này.
Họ Tần, bên trong vương thành có này võ đạo thiên tiêu sao?
Bọn hắn đều là bên trong vương thành nhân vật phong vân, đối với bên trong vương thành võ đạo thiên tài đã sớm rõ như lòng bàn tay, cũng không có họ Tần võ đạo thiên tiêu.
Tại ta trong ấn tượng, bên trong vương thành cũng không có nhân vật như vậy, có lẽ là ngoại lai.
Một thiếu niên nói.
Không đúng, là có nhân vật như vậy, trước mấy ngày đổi bảo hội là có một cái họ Tần người đại xuất danh tiếng, lúc ấy chính là cùng Trấn Bắc Hầu cùng một chỗ, nghe nói hắn còn lấy ra phá đế đan. Có tin tức linh thông công tử bỗng nhiên nói, kia hầu phủ thế tử nói, không tệ, chính là người này, nghe ta phụ thân nói thượng quan thế tử cùng người này phát sinh xung đột, vào lúc ban đêm thượng quan thế gia liền bị diệt. Ha ha, nghĩ hắn thượng quan thế gia đã từng cũng là hiển hách một thời, lại là không nghĩ tới cuối cùng bị ở thượng quan thế tử trong tay, quả nhiên là buồn cười. Mấy người đều phát ra giễu cợt tâm thanh, bình thường bọn hắn những người này liền thượng quan thế tử nhất là kiêu hành, không biết còn tưởng rằng hắn là hoàng tử. Hiện tại thượng quan thế gia trở thành tới, bọn hắn tự nhiên là thống khoái đến cực điểm. Tốt, chúng ta cùng đi nhận biết một số người, lần này tới không ít đại nhân vật, nếu là chúng ta cũng có thể bỡ đỡ được Mộng Vũ tiên tử, Vương tử Phượng Minh như vậy đại nhân vật, chúng ta thành tựu tương lai sẽ không kém tại Trịnh Chiết. Nói rất đúng, đi, cùng đi. Tại bọn hắn đang tìm đại nhân vật kết bạn thời điểm, Trịnh Chiết lại là đi tới kiếm cốc, nhìn xem kiếm cốc bên trong kia đứng sừng sững huyền thiết cự kiếm, dạ tâm của hắn lập tức sinh sôi. Hừ, hiện tại ta đã là đại tông sư, liền mượn nhờ lần này võ đạo đại hội thi thố tài năng, dương danh lập vạn. Trịnh Chiết thỏa thuê mãn nguyện, quyết định lần này võ đạo đại hội bên trên thi thố tài năng, danh chấn tứ phương, như thế hắn liền có thể chân chính bị Mộng Vũ tiên tử nhìn trúng, từ đó thuận lợi tiến vào Long Thần Cung. Về phần kia họ Tần, ngược lại là có chút khó đối phó, ta phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là nghe đồn có sai, lại nhìn hắn chết như thế nào. Trịnh Chiết ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ qua mang. Một đêm kia sự tình, hắn cũng nghe nói, lúc ấy hắn tại củng cố tu vi, cho nên đối chuyện đêm đó cũng không rõ ràng, cũng chỉ là tại sau đó nghe nói một chút. Nhưng là, một đêm kia nghe đồn có chút nhiều, có nói là thượng quan thế gia trêu chọc cường địch, cũng có nói là thượng quan thế gia lão hầu gia tu luyện ra vấn đề. Cho nên, hắn cũng không có lô mang đi đối phó Tần Diệp, mà là muốn trước quan sát một chút. Tiểu tử này, làm sao còn không có tới? Trịnh Chiết ánh mắt quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy Tần Diệp. Mau nhìn, Vương tử thiếu chủ tới. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Nghe được một tiếng này về sau, giữa sân đông đảo võ tu tất cả đều không khỏi run lên, nhao nhao quay người hướng về một phương hướng nhìn lại. Vương tử thiếu chủ a, đây chính là Vương tử thế gia thiếu chủ, Vương tử thế gia những năm này phát triển tấn mãnh, lại có Long Thần Cung làm chỗ dựa, Vương tử thế gia không muốn phát đạt cũng khó khăn. Nếu là có thể bị Vương tử thiếu chủ nhìn trúng, đi theo tại Vương tử thiếu chủ, cũng sẽ không thua Trịnh Chiết. Vương tử Phượng Minh xuất hiện, để mọi người nhất thời chấn động trong lòng, lập tức châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ coi như những cái kia ngày bình thường gậy tài khinh người võ đạo thiên tài, lúc này khí thế cũng không khỏi đến thu liễm rất nhiều. Không tệ, nếu là có thể đi theo tại Vương tử thiếu chủ, chúng ta cũng là tam sinh hữu hạnh. Có chút võ tu tràn đầy phấn khởi nói. Vương tử Phượng Minh mặc dù không phải Nam vực thập đại thiên tiêu, nhưng là tại Nam vực thanh danh hiển hách, không chỉ là bởi vì chắc tuyệt gia thế, mà là bản thân hắn chính là một cái tu luyện kỳ tài. Tuổi quá trẻ liền tu luyện đến nửa bước võ tôn, thiên phú như vậy vượt qua rất nhiều người, cũng liền gần với thập đại thiên tiêu. Tại Nam vực có thế hệ trước cường giả đã từng nói, nếu như Vương tử Phượng Minh là tại Long Thần Cung tu luyện, rất có cơ hội đứng hàng thập đại thiên tiêu. Nhưng là, cái này hiển nhiên là không thể nào, mặc dù nói Vương tử thế gia cùng Long Thần Cung quan hệ là thù, Vương tử thế gia sẽ đưa một vài gia tộc tử đệ tiến vào Long Thần Cung tu luyện, nhưng là Vương tử thế gia đương nhiên sẽ không đem nhà mình thiếu chủ đưa vào Long Thần Cung. Tại Nam vực không ít người cho rằng Vương tử Phượng Minh đứng hàng thập đại thiên tiêu là chuyện sớm hay muộn, về phần cái khác thế hệ trẻ tuổi thiên tài, há có thể cùng hắn đánh đồng. Vương tử Phượng Minh nện bước sải bước đi tiến đến, thân là Vương tử thế gia thiếu chủ, thân hình cao lớn, trong lúc vô hình tản ra uy chấn tứ phương khí thế. Vương tử Phượng Minh mười phần trương dương, hắn không có chút nào thu liễm khí thế của mình, nửa bước võ tôn khí thế, há lại võ tu có thể ngăn cản, nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường ra. Đám người nhượng bộ lui binh, cái này lộ ra Vương tử Phượng Minh thân hình càng thêm cao lớn, càng thêm uy phong lẫm liệt, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm. Khí thế thật là mạnh mẽ, đây chính là nửa bước võ tôn khí thế sao? Vương tử Phượng Minh từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, tại cảm nhận được cường đại nửa bước võ tôn khí thế về sau, bọn hắn không khỏi trong lòng căng thẳng, hít sâu một hơi, cảm thấy mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu là Vương tử Phượng Minh cũng dự thi, bọn hắn những người này còn không bằng trực tiếp đầu hàng, miễn cho tự rước lấy nhục. Vương tử Phượng Minh vừa xuất hiện, lúc đầu ngay tại tiếp đãi khách quý Trấn Bắc Hầu, lúc này bước xuống cái này quý khách, tiến đến cùng Vương tử Phượng Minh cười chào hỏi, không nhanh không chậm nói ra, Vương tử thiếu chủ có thể tới tham gia lần này võ đạo đại hội, thật là chúng ta Thiên La quốc vinh hạnh. Thật sao? Không biết Thiên La hoàng đến không có, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một chút, ta chỗ này có một cuộc làm ăn muốn cùng hắn ở trước mặt đàm. Vương tử Phượng Minh khí thế bước người nói, toàn thân tản ra khí thế cường đại, đem Trấn Bắc Hầu bước cho lui mấy bước. Trước đó, hắn tự mình tiến về hoàng cung, nhưng mà Thiên La hoàng lấy thân thể có việc gì làm lý do cự tuyệt gặp mặt, cái này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Nếu không phải xem ở Thiên La quốc còn có mấy phần thực lực, hắn sao lại động thu phục tâm tư? Trấn Bắc Hầu cũng không tức giận, dù cho tức giận cũng vô dụng, luận gia thế, luận tu vi, đều không thể cùng Vương tử thế gia đánh đồng, cho nên còn không bằng khuôn mặt tươi cười nên nhân. Bệ hạ chưa đến chờ bệ hạ đến, bệ hạ tự nhiên là gặp thiếu chủ. Trấn Bắc Hầu thần sắc bình tĩnh, ung dung đáp lại nói. Vương tử Phượng Minh con mắt nhắm lại, không nói gì, phía sau hắn một trưởng lão lại là cười lạnh nói, Thiên La hoàng thật sự là kiêu ngạo thật lớn, thiếu chủ của chúng ta muốn gặp hắn, kia là đối với hắn ban ân, bình thường, hắn cho dù mang theo hậu lễ, muốn thấy chúng ta thiếu chủ một mặt, cũng phải nhìn thiếu chủ của chúng ta tâm tình. Cái này trưởng lão mười phần phách lối, căn bản không có đem Thiên La hoàng để vào mắt, hắn thấy, Thiên La quốc cũng bất quá là Nam vực một cái tiểu quốc mà thôi. Về phần Thiên La quốc đã từng là cỡ nào cường đại cỡ nào ghê gớm, kia thì có ích lợi gì, đã từng mạnh hơn Thiên La quốc thế lực đến không hết, thế nhưng là lại có mấy cái có thể truyền thừa đến bây giờ. Nếu như còn sống ở quá khứ, như vậy chỉ có thể nói Thiên La quốc cách vong quốc không xa. Chương 1999, Võ đạo đại hội 4, chương 1999, Võ đạo đại hội 4, còn nữa, bọn hắn vương tử thế gia tại Nam vực cũng không so bất kỳ thế lực nào trên lệnh. Thiên La hoàng tức thời, nên lập tức đến đây quỳ xuống đất thỉnh tội, mà không phải để bọn hắn thiếu chủ trở lấy. Ha ha, còn xin thiếu chủ thứ tội, chúng ta bệ hạ là quá bận rộn, lại thêm gần đây thân thể khó chịu, lúc này mới chậm trễ thiếu chủ. Trấn Bác Hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, bổn thiếu chủ ngược lại là muốn gặp một lần cái này Thiên La hoàng, xem hắn thân thể là không phải khó chịu. Vương tử Phượng Minh khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, Trấn Bác Hầu trong lòng lộ bột một chút, biết người vương tử này thiếu chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trấn Bác Hầu cũng không dám cùng vương tử Phượng Minh trở mặt, chứa không có nghe hiểu hắn lời nói, trên mặt chất đống tiếu dung nói ra, thiếu chủ mới tới Giá Lâm, liền từ tiểu nhân vì thiếu chủ giới thiệu một phen. Không cần, bổn thiếu chủ mình đi một chút. Vương tử Phượng Minh cự tuyệt Trấn Bác Hầu, Trấn Bác Hầu đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, đưa ra cáo tử. Đương Trấn Bác Hầu rời đi về sau, trước đó nói chuyện trưởng lao thần sắc khinh thường nói ra, Thiên La hoàng hắn cũng quá xem trọng mình, thiếu chủ nếu không phải. Nói đến đây, Vương tử Phượng Minh bất mãn con mắt nhìn tới, hắn lập tức ngậm miệng lại. Chuyện này, Vương tử Phượng Minh không muốn nhắc lại. Thiên La hoàng hắn không biết thời thế, hắn sẽ trả giá thật lớn. Vương tử Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, tại Trấn Bắc Hầu rời đi về sau, có không ít người tiến đến cùng Vương tử Phượng Minh chào hỏi, có nam có nữ, nhưng mà Vương tử Phượng Minh ngạo khí rất, những người này còn không có tới gần hắn, liền đã bị bên cạnh hắn bốn trưởng lão ngăn cản trở về. Những người này là thân phận gì, nào có tư cách gặp hắn? Chính chết cũng tới bái kiến Vương tử Phượng Minh, tại trưởng lão muốn đuổi người thời điểm, Vương tử Phượng Minh lại là ngăn trở trưởng lão đuổi người, nhìn xem Trịnh Chiết nói, chính là ngươi đạt được thánh nữ ban thưởng, đột phá đến đại tông sư. Hồi thiếu chủ, chính là tại hạ. Trịnh Chiết kích động nói, ngươi rất không tệ, có thể có được thánh nữ nhìn chúng, ngươi tiền đồ vô hạn. Bổn thiếu chủ xem ngươi cảnh giới bất ổn, viên đan dược kia liền ban thưởng cho ngươi, giúp ngươi củng cố tu vi. Vương tử Phượng Minh nhìn ra Trịnh Chiết vừa đột phá đại tông sư, cảnh giới bất ổn, tiện tay ban thưởng đan dược. Nhìn xem trong tay đan dược, Trịnh Chiết kích động không thôi, hắn là dùng đan dược đột phá đại tông sư, cảnh giới vô cùng bất ổn, gia tộc mặc dù toàn lực tìm đòi, thế nhưng là tìm kiếm đến đan dược không thể để cho hắn nhanh chóng củng cố tu vi. Vương tử Phượng Minh ban thưởng đan dược tự nhiên không phải phàm phẩm, hắn có một loại cảm giác chỉ cần ăn vào về sau sẽ rất nhanh liền có thể củng cố cảnh giới. Đa tạ thiếu chủ, tại hạ nguyện ý vì thiếu chủ xông pha khói lửa. Trịnh Chiết lập tức kích động hướng về Vương tử Phượng Minh biểu trung tâm, hắn tự nhiên biết là bởi vì Mộng Vũ tiên tử, hắn mới có thể có đến Vương tử Phượng Minh ban thưởng, nhưng đây cũng là hắn cơ hội, nếu là có thể bỡ đỡ được Vương tử Phượng Minh, hắn về sau võ đạo chi lộ liền muốn thông thuận nhiều hơn. Không ít người một mực lén lén nhìn chăm chú lên Vương tử Phượng Minh bên này, khi thấy Trịnh Chiết không chỉ có đạt được Vương tử Phượng Minh triệu yến, càng là đạt được Vương tử Phượng Minh đan dược ban thưởng, cái này khiến bọn hắn không ngừng hâm mộ. Trịnh Chiết quả nhiên là phát đạt, vậy mà có thể đồng thời đạt được Mộng Vũ tiên tử cùng Vương tử thiếu chủ cộng đồng thưởng thức, hắn đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, chẳng lẽ Trịnh Chiết trước đó một mực là tại dấu rốt? Mà không ít Thiên La quốc tuổi trẻ nữ võ tu thì là đối Trịnh Chiết càng không ngừng bức bị nhãn, hận không thể lấy thân báo đáp. Cũng có một chút võ tu chua chua điệu nói, Vương tử thiếu chủ sao lại thật nhìn chúng Trịnh Chiết, theo ta thấy, hoàn toàn là xem ở Mộng Vũ tiên tử trên mặt mũi. Đây cũng không phải là không có khả năng, thế nhân đều biết Vương tử thế gia là Long Thần cung phụ thuộc, nhưng là Vương tử thế gia thực lực một mực tại mạnh lên, Long Thần cung vì mượn hơi được Vương tử thế gia, một mực áp dụng cùng Vương tử thế gia thông gia chính sách. Sớm đã có truyền lại nghe, Vương tử thế gia lần này muốn đem Long Thần cung thánh nữ lấy về nhà, xem ở thánh nữ trên mặt mũi, đối Trịnh Chiết chiếu cố một chút, vậy liền nói thông được. Có tuổi trẻ võ tu trầm ngâm một chút, nói ra ý nghĩ của mình. Thánh nữ à, vài ngày trước nghe nói có người tại đội bảo hội bên trên gặp qua nàng, nghe đồn nàng kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, ngoại trừ thập đại tiên kiêu bên ngoài, hoàn toàn chính xác chỉ có Vương tử thiếu chủ có thể xứng với nàng. Có nữ võ tu một mặt hướng tới nói, vừa nhắc tới Mộng Vũ tiên tử, tuyệt đại bộ người nhất thời tinh thần tỉnh táo, chớ nhìn bọn họ là võ tu, lẽ ra một lòng say mê võ đạo, thế nhưng là trên thực tế chín thành chín người làm không được, cho dù là tiền tôn loại tồn tại này, bọn hắn cũng là phong lưu rất, cực ít có loại kia tuyệt tình tuyệt dục người. Kỳ thật, bất luận là ở thời đại nào, ở chỗ nào, nữ nhân xinh đẹp đều có thể cấp tốc trở thành đám người đề tài câu chuyện. Huống chi, giống Mộng Vũ tiên tử loại này kinh diễm tuyệt đại tiên tử, tự nhiên là vô số nam nhân tình nhân trong ngộ. Mộng Vũ tiên tử, đây chính là nam vực công nhận ngàn năm khó gặp một lần tuyệt sắc a. Một người mặc áo lam tuổi trẻ võ tu hạ giọng, lại ép không được trong lời nói sợ hãi thán phục. Nói xong, hắn lại cảm khái nói, nếu như là ta cưới Mộng Vũ tiên tử, liền xem như để cho ta giảm thọ 30 năm, ta cũng nguyện ý. A, 30 năm. Nếu để cho ta cưới Mộng Vũ tiên tử, coi như giảm thọ 50 năm, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Bên cạnh hắn võ tu phản bác, Mộng Vũ tiên tử thật sự có đẹp như vậy sao? Một cái thiếu niên áo lam nghe vậy con mắt tỏa sáng, lòng thích cái đẹp, người người cũng có. Hắn một mực nghe người khác đàm luận Mộng Vũ tiên tử làm sao đẹp, liền đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Đây là tự nhiên, nếu như Mộng Vũ tiên tử không đẹp, Vương tử thiếu chủ sao lại vì truy nàng lại tới đây? Đúng, ta còn nghe nói, Mộng Vũ tiên tử cập kê hôm đó, toàn bộ trên tông môn không đều quanh quẩn lấy thất thải tường vân. Thiếu niên áo lam nghe vậy càng thêm tò mò. Không tệ, Mộng Vũ tiên tử trong mắt của chúng ta chính là nam vực đệ nhất mỹ nữ, đáng tiếc đến nay không có duyên thấy một lần, chưa thể mắt thấy tiên tử phong thái. Lại một thiếu niên gia nhập tiền đến, hưng phấn địa nói ra, bất quá, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được. Hôm nay Mộng Vũ tiên tử liền sẽ đến đây, chỉ cần xa xa nhìn lên một cái, cho dù là để cho ta giảm thọ, ta cũng nguyện ý. Kia thiếu niên áo lam sợ ngây người, Ngọc Vũ tiên tử đến cùng là đẹp đến trình độ nào, vậy mà để bọn hắn như thế mê say. Các ngươi đều chưa từng gặp qua sao? Thiếu niên áo lam hướng về bọn hắn hỏi. Trước đó nói chuyện một thiếu niên khẽ lắc đầu nói, Ngọc Vũ tiên tử giống như tiên cung bên trong tiên nữ, cao không thể chạm, há lại chúng ta những phàm nhân này có thể tùy tiện nhìn thấy. Bất quá, hôm nay tất cả mọi người thật có phúc, Ngọc Vũ tiên tử đích thân đến, nếu là có thể thấy Phương Dung, chính là lập tức đi chết, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Nói xong, hắn đầy cõi lòng ước mơ, một mặt mê say. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền ngay cả những người khác nghe được một hồi liền có thể nhìn thấy Ngọc Vũ tiên tử, tất cả đều hưng phấn vô cùng, trong mắt lấp lóe ước mơ qua mang. Liền ngay cả kia thiếu niên áo lam đều bị bọn hắn nói động tâm, hắn ngược lại là muốn xem thử xem truyền thuyết này bên trong Ngọc Vũ tiên tử có thể có bao nhiêu kinh diễm. Chương 2000, Võ đạo đại hội, nam, chương 2000, Võ đạo đại hội, nam, chỉ là đáng tiếc, dạng này mỹ nhân tuyệt thế, cuối cùng còn phải lập gia đình, nghĩ đến tiên tử trở thành vương tử thiếu chủ nữ nhân, tâm ta rất đau nhức. Một người dáng rất bình thường võ tu che ngực, một mặt đau lòng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngậm miệng, nghĩ đến băng thanh ngọc khiết bị vương tử thiếu chủ đè dưới thân thể, trong lòng bọn họ há có thể thông khoái. Trong mắt bọn họ, Ngọc Vũ tiên tử liền như là tiên nữ trên trời, há có thể bị nam nhân khác làm bẩn. Mặc dù vương tử thiếu chủ rất ưu tú, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng vương tử thiếu chủ có thể xứng với Ngọc Vũ tiên tử. Nghe đồn người vương tử này thiếu chủ tiểu thiếp liền có 10 cái, Ngọc Vũ tiên tử há có thể gả cho dạng này người. Lúc này có người khó chịu nói, vương tử Phượng Minh có 10 cái tiểu thiếp, đây vốn là một chuyện nhỏ, có ít người tiểu thiếp so với hắn nhiều hơn nhiều, bọn hắn cũng không có cảm giác được kỳ quái, thậm chí chính bọn hắn tiểu thiếp liền tốt mấy cái. Nhưng mà, đương vương tử Phượng Minh cùng Mộng Vũ tiên tử liên hệ đến cùng một chỗ, bọn hắn liền phản đối, cho rằng vương tử Phượng Minh không xứng với Mộng Vũ tiên tử. Cho dù trước đó những cái kia cho rằng bọn họ là lương phối người, lúc này biết vương tử Phượng Minh lại còn có 10 cái làm ấm giường tiểu thiếp, cũng đều cải biến ý nghĩ. Ha ha, các ngươi cũng không cần lo lắng, căn cứ ta được đến tin tức, Mộng Vũ tiên tử sở dĩ đến chúng ta Thiên La quốc chính là vì né tránh vương tử thiếu chủ, mà vương tử thiếu chủ là mặt dạn mày dày đuổi đi theo. Ngọc Vũ tiên tử phong hoa tuyệt đại, võ công cái thế, có chịu cam tâm gả làm phụ nhân, mà lại ta cũng không tin Long Thần cung thật liền cam tâm đem mình thánh nữ gả tiến vương tử thế gia, giữa bọn hắn thông gia đừng nhìn lưu truyền sôi sùng sục, nhưng là bọn hắn thông gia khói như lên trời. Một vị trung niên võ tu cười ha ha, trầm giọng nói, nói có lý. Nghe cái này trung niên vũ tu lời nói, mấy người không khỏi gật đầu. Long Thần cung sao lại thật nguyện ý đem nhà mình thánh nữ gả vào vương tử thế gia, mà lại vương tử thế gia những năm này rõ ràng làm việc càng ngày càng mạnh cứng rắn, trước kia bọn hắn nào có lá gan dám trực tiếp điểm tên muốn cưới thánh nữ, ở trong đó rõ ràng liền có thử ý tứ. Nếu là Long Thần cung coi là thật đáp ứng, vương tử thế gia sẽ làm tầm trọng thêm, trở nên càng thêm lòng tham không đáy, ngay cả bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng, Long Thần cung những cái kia cao tầng sao lại nhìn không rõ. Quá tốt rồi, khả năng này là ta hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Có thiếu niên thần sắc hết sức hưng phấn, hận không thể hiện tại ăn thêm mấy bát cơm. Đương nhiên, cũng có người không đồng ý thuyết pháp này, một thanh niên ngự khí trầm trọng điệu nói ra, chưa hẳn, vương tử thế gia những năm này phát triển xuôi gió xuôi nước, thoát ly Long Thần cung không hề có một chút vấn đề. Nếu là thật sự xảy ra chuyện như vậy, đây đối với Long Thần cung hội là một cái đả kích chí mạng, mà Long Thần cung cái khác phụ thuộc thế lực, có lẽ cũng sẽ đi theo vương tử thế gia cùng một chỗ thoát ly Long Thần cung. Long Thần cung căn bản không đánh cược nổi, cho dù bọn họ lại không đẩy, thế nhưng là vì trấn an vương tử thế gia, bọn hắn rất có thể đáp ứng đem Mộng Vũ tiên tử gả vào vương tử thế gia. Nghe được như thế vừa phân tích, cũng có một số người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý lấy vương tử thế gia thực lực hiện hữu, hoàn toàn có thể tự lập, một khi thoát ly Long Thần cung, vì có thể chống đỡ Long Thần cung, bọn hắn rất có thể sẽ lôi kéo cái khác phụ thuộc thế lực. Lúc này, có một cái đối nam vực các thế lực lớn có nghiên cứu thiếu niên, nghe bọn hắn về sau, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không cho rằng Long Thần cung hội đáp ứng, lấy vương tử thế gia hiện tại loại này không biết thu liễm tính cách, cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng Long Thần cung trở mặt, đến lúc đó, vương tử thế gia có thể hay không tồn tại vẫn là một ẩn số. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, hoàn toàn chính xác vương tử thế gia những năm gần đây quá mức cao điệu, không ít người cho rằng vương tử thế gia cách thoát ly Long Thần cung thời gian không xa. Vương tử Phượng Minh đi tới kiếm cốc, hắn đứng ở nơi đó, càng hiện ra chúng. Khí thế của hắn như hồng, sau lưng có bốn đại trưởng lão hộ vệ. Những người khác không dám tới quấy rầy, dù cho có là gan đại nhân muốn tới cùng vương tử Phượng Minh chào hỏi, cũng sẽ bị bốn đại trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Thiếu chủ, muốn hay không lão phu đi cho bọn hắn một chút giáo huấn? Mặc dù bọn hắn là thấp giọng thảo luận, nhưng là lấy tu vi của bọn hắn, những người này tiếng thảo luận đều bị bọn hắn nghe được trong tai. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Vương tử Phượng Minh không quan trọng cười một tiếng, nói quá nhiều người, hắn cũng không thể đem những người này đều giết. Còn nữa, bọn hắn có một câu nói không sai, vương tử thế gia đích thật là muốn thoát ly Long Thần cung, bất quá bọn hắn không biết là vương tử thế gia dã tâm nhưng là muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vương tử thế gia thế nhưng là nghĩ đến làm sao dần dần thôn vệ hết Long Thần cung, mà không phải đơn giản thoát ly, mà cùng thánh nữ thông gia chính là trọng yếu nhất một bước. Mộc Vũ tiên tử hoàn toàn chính xác xinh đẹp, nhưng là cũng không có đến để hắn điên đảo thần một bước. Tô Mộc Vũ là ta, Long Thần cung cũng là ta, vua ta tử thế gia cuối cùng sẽ thay vào đó, trở thành nam vực thế lực cường đại nhất. Vương tử Phượng Minh trong mắt tràn đầy dã tâm, hắn không chỉ có muốn chinh phục Mộc Vũ tiên tử mỹ nhân như vậy, còn muốn chinh phục thiên hạ. Nam vực chỉ là hắn điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Trấn Bắc Hầu ngay tại tiếp đãi một cái lao hầu gia, cái này hầu gia là hoàng thân quốc thích, chính là khai quốc hoàng đế hầu duệ. Cho nên, đừng nhìn đều là hầu gia, nhưng là địa vị của hắn liền muốn so Trấn Bắc Hầu lớn hơn, cho dù Trấn Bắc Hầu đối mặt với hắn, cũng muốn vô cùng khách khí. Đúng lúc này, một người thị vệ vội vã chạy tới, hướng Trấn Bắc Hầu bẩm báo, "Hầu gia, Tần công tử bọn hắn tới cửa." "Tần công tử? Cái nào Tần công tử?" Lão Hầu gia kỳ quái hỏi, "Hôm nay tới nhiều người như vậy, cũng không có mấy cái có thể để cho Trấn Bắc Hầu tự mình tiếp đãi." Trấn Bắc Hầu nghe được Tần Diệp đến, đôi mắt sáng lên, lập tức tự mình nên đón tiếp lấy, không dám chút nào chủ quan. Nhìn xem Trấn Bắc Hầu cái này kích động dáng vẻ, lão Hầu gia càng thêm cảm thấy kỳ quái, cái này Tần công tử đến cùng là ai, vậy mà có thể để cho luôn luôn ngạo khí Trấn Bắc Hầu tự mình đón lấy. Tại toàn bộ Thiên La quốc, có thể để cho Trấn Bắc Hầu người làm như vậy, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. "Các ngươi mau nhìn, Trấn Bắc Hầu vội vội vàng vàng như thế điệu, chẳng lẽ là Thiên La hoàng tới?" Có võ tu sau khi thấy, cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ Thiên La hoàng, chỉ sợ cũng không ai có thể để Trấn Bắc Hầu coi trọng như vậy. Đám người không khỏi gật đầu. Đương Trấn Bắc Hầu cùng Tần Diệp đi tới về sau, bọn hắn không khỏi khẽ giật mình, một số người càng là kinh điệu cái cảm, phát ra linh hồn khảo vấn, hắn là ai? Bọn hắn vốn cho rằng Trấn Bắc Hầu là tiến đến đón lấy Thiên Quốc hoàng, nào biết được lại là một người trẻ tuổi, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi. Càng làm cho mọi người tại đây kinh ngạc chính là, nhìn như là Trấn Bắc Hầu đang nên tiếp Tần Diệp, khó mà nhìn Trấn Bắc Hầu mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười bộ dáng, thấy thế nào đều là Trấn Bắc Hầu tại quỳ liếm người trẻ tuổi kia. Trong lòng bọn họ đầy lòng hiếu kỳ, người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì, lại hoặc là có chỗ gì hơn người, có thể để cho đường đường Trấn Bắc Hầu như thế nhìn với con mắt khác. Chương 2001, Võ Đạo Đại Hội, 6, chương 2001, Võ Đạo Đại Hội, 6, kẻ này có lẽ có không thể coi thường lai lịch, Trấn Bắc Hầu đối Vương Tử Phượng Minh đều không có như thế. Một cái tông môn trưởng lao thấy cảnh này, vô cùng khẳng định Tần Diệp tuyệt đối không phải người bình thường. Lần này tới nhiều người như vậy, có thể để cho Thiên La Hoàng tự mình đi nên tiếp người nhưng không có mấy cái, cho nên hắn vô cùng xác định Tần Diệp tuyệt đối không phải người bình thường. Một số người trong lòng kế hoạch làm sao cùng Tần Diệp kết bạn một phen, bọn hắn ngược lại là muốn kết bạn Vương Tử Phượng Minh, thế nhưng là hắn không cho cơ hội, chẳng bằng kết bạn Tần Diệp. "Thiếu chủ, cái kia họ Tần tới." Một trưởng lao tiến lên một bước, đối Vương Tử Phượng Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Vương Tử Phượng Minh nghe xong là Tần Diệp tới, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thần sắc u ám, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo sát khí. Hắn đối Tần Diệp hận đến thực chất bên trong đi, Tần Diệp để hắn tổn thất như thế lớn, nếu như hắn có tung hoành thiên hạ thực lực, sớm đã đem Tần Diệp cho chém giết. "Hừ, hắn còn dám xuất hiện, coi là thật không sợ chết, bất quá dạng này cũng tốt, bổn thiếu chủ muốn để hắn sống không bằng chết." Vương Tử Phượng Minh ánh mắt run lên, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. "Thiếu chủ không được tức giận, đối phó tiểu tử này chúng ta có là biện pháp." Một trưởng lão cười lạnh nói. "Không tệ, các lao tổ đã tiến vào vương thành, cái này họ Tần, đã thai kiếp khó thoát." Lại một trưởng lão phụ hòa nói. Vương Tử Phượng Minh con ngươi hiện lên một tia đáng tiếc, nếu như các lao tổ xuất thủ giải quyết Tần Diệp, như vậy Tần Diệp trên người bảo vật liền đều muốn bị các lao tổ lấy được, mà hắn lại là chỗ tốt gì đều không được đến. Hắn đã sớm đối Tần Diệp trên người bảo vật ngấp nghé, Tần Diệp đã có thể xuất ra nhiều như vậy phá đế đan, nói rõ trên người hắn khẳng định còn có. Đáng tiếc Tần Diệp thực lực quá mạnh, để hắn phái đi ra hai vị trưởng lão cùng một vị thái thượng trưởng lão đều gãy kích trầm xa, dựa vào chính hắn là không cách nào giết chết Tần Diệp, đành phải đem tin tức này chuyển về gia tộc, dùng cái này đến bảo vệ hắn thiếu chủ chi vị. Hắn hôm qua liền bái kiến hôm nay tới đây mấy vị lao tổ chỉ là đơn giản hỏi một chút, cũng không trách tội với hắn. Tại Trấn Bắc Hầu cùng đi, Tần Diệp cùng Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ hai người cùng đi tiến đến. Vừa tiến vào sân bãi, bọn hắn liền đã cảm thấy nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, Tần Diệp ba người không tự chủ được hít sâu một cái không khí, cảm thụ được phiến thiên địa này linh khí nồng nặc. "Nơi này thật là nồng nặc linh khí." Nguyên Tuệ sợ hãi thán nói. "Đúng, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm." Hạ Tiểu Đệ gật đầu phụ họa nói. Tần Diệp mỉm cười, nói, "Ngược lại là hảo thủ đoạn, vậy mà bố trí không thua 10 cái tụ linh trận. Công tử quả nhiên là tuệ nhãn, đoán được có 10 cái tụ linh trận người bình thường cũng chỉ có thể đoán được có 5 cái." Trấn Bắc Hầu cười nói. "Như thế sung túc linh khí, nếu như trời sinh là như thế, chỉ sợ sớm đã bị thế lực khác chiếm. Cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là bố trí tụ linh trận, nhưng mà trên thực tế, đoán được nơi này có tụ linh trận người cũng không phải số ít, thế nhưng là giống Tần Diệp nói chuẩn như vậy người, chỉ có Tần Diệp hắn một cái. Chỉ là tụ linh trận, còn chạy không thoát con mắt của ta." Tần Diệp mỉm cười. "Công tử mời tới bên này." Trấn Bắc Hầu không chỉ có tự mình tiếp khách, càng là vì Tần Diệp tinh tế giảng giải, nhìn tư thế kia, hận không thể đem mình áp vào trên thân Tần Diệp. Mà những cái kia quen thuộc Trấn Bắc Hầu người, nơi nào thấy qua Trấn Bắc Hầu cái này một mặt, cả đám đều kinh điệu cái cằm. Trấn Bắc Hầu lúc nào biến thành người như vậy, nếu như không phải tấm kia quen thuộc mặt, bọn hắn đều muốn hoài nghi Trấn Bắc Hầu có phải hay không thay người. Trấn Bắc Hầu mang theo Tần Diệp đi vào kiếm cốc, Nguyên Tuệ cùng Hạ Tiểu Đệ lập tức phát ra tiếng thán phục, nhất là cái kia thanh cự kiếm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các nàng. "Công tử đây chính là kiếm cốc, tại cái này kiếm cốc bên trong chính là một cái kiếm khí thế giới, chỉ cần tại trong thời gian quy định đi đến cự kiếm bên cạnh liền có thể qua quan." Trấn Bắc Hầu vì Tần Diệp giới thiệu nói. "Đây là cửa thứ nhất." Tần Diệp hỏi. Trấn Bắc Hầu gật đầu nói, "Không tệ, đây chính là cửa thứ nhất, chỉ có thông qua được cửa này mới có thể tiến nhập cửa thứ hai. Lấy công tử tu vi, thông qua cửa này cũng không khó." Hắn cũng không lo lắng Tần Diệp, lấy Tần Diệp thực lực thông qua cửa thứ nhất cũng không phải là vấn đề. Tại cửa thứ nhất này bên trong, ngoại trừ là kiếm khí thế giới, còn có không ít cái khác trận pháp, một khi lâm vào trong trận pháp, vô cùng có khả năng liền bị đào thải. Hắn không lo lắng Tần Diệp, nhưng là có chút bận tâm Tần Diệp bên người hai nữ nhân này. Nếu là bọn họ thông không được cửa thứ nhất, cái này chẳng phải lúng túng. Tần Diệp khẽ miệng lộ ra một tia cho, ánh mắt nhìn về phía cự kiếm. Trấn Bắc Hầu nhìn thấy Tần Diệp bị Huyền Thiết cự kiếm ánh mắt hấp dẫn, không khỏi cười một tiếng, mặc cho Tần Diệp tu vi lại cao hơn, cũng đồng dạng muốn bị thần kiếm hấp dẫn. Tần công tử, thanh này Huyền Thiết cự kiếm thế nhưng là có không tầm thường lai lịch, chính là chúng ta khai quốc hoàng đế bội kiếm. Trấn Bắc Hầu nói đến đây, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tần Diệp ngược lại là có chút hiếu kỳ, trôi này Huyền Thiết thần kiếm lại là khai quốc hoàng đế bội kiếm, như vậy giá trị của nó liền không phải bình thường. Chỉ là có một chút cũng là người ta đặc biệt hiếu kỳ, Thiên La Hoàng tại sao lại đem cái này cự kiếm để ở chỗ này? Trong này khẳng định có lấy bọn hắn dụng ý quả nhiên, Tần Diệp vừa có ý nghĩ này, Trấn Bắc Hầu liền vì Tần Diệp giải thích nói, cửa thứ hai chính là muốn tại cự kiếm dưới chân tiếp nhận cự kiếm tản ra thần uy, chỉ cần khiên qua được nửa canh giờ mới có thể qua quan. Chương 2002, Võ đạo đại hội 7, chương 2002, Võ đạo đại hội 7, đây cũng chính là Tần Diệp, nếu là đổi thành người bên ngoài, Trấn Bắc Hầu đương nhiên sẽ không sớm lộ ra. Đây cũng không phải là Trấn Bắc Hầu tin tưởng Tần Diệp, mà là hắn cho rằng cũng không cần thiết giấu giếm Tần Diệp, hắn thiết kế tỉ mỉ tranh tài hạng mục, căn bản ngăn không được Tần Diệp, sớm cao chi cũng không sao, có lẽ còn có thể chiếm được Tần Diệp hảo cảm. Nhìn thấy đường đường Trấn Bắc Hầu vây quanh ở bên người Tần Diệp, giống như một chó chân, cái này khiến những người khác tâm sinh đấu kỵ chi tâm. Bọn hắn đối Tần Diệp thân phận tràn ngập tò mò, không biết Tần Diệp là bực nào siêu phàm thoát tục đại nhân vật, hoặc là cử thế vô song võ đạo kỳ tài. Một số người liền đối Tần Diệp tu vi 10 phần hiếu kỳ, nhao nhao hướng Tần Diệp nhìn lại, phát hiện trên thân Tần Diệp cũng không có khí thế cường đại, nhìn qua chỉ là một cái bình thường võ tu. Nhưng mà, cứ như vậy phổ thông võ tu sao lại đạt được Trấn Bắc Hầu coi trọng như thế, cái này rõ ràng là không hợp lý. Bọn hắn cho rằng Tần Diệp sử dụng bí pháp ẩn giấu đi tu vi của mình, thế là một số người đồng dạng sử dụng bí pháp, muốn quan sát ra Tần Diệp chân thực tu vi. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, mặc kệ bọn hắn sử dụng loại bí pháp nào, thế nhưng là y nguyên không cách nào xem thấu Tần Diệp chân thực tu vi. Chẳng lẽ là mình học nghệ không tinh? Trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ quái, cho là mình có lẽ là học nghệ không tinh, lúc này mới không thể nhìn ra được Tần Diệp chân thực tu vi. Có lẽ không phải chúng ta học nghệ không tinh, mà là tu vi của người này chính là không ra thế nào địa, về phần vì sao có thể được đến Trấn Bắc Hầu coi trọng như thế, có lẽ là người này thật có lấy không tầm thường lai lịch. Nhìn qua thường thường không có gì lạ Tần Diệp, một chút võ tu cũng không có hoài nghi mình học nghệ không tinh, mà là cho rằng Tần Diệp cũng liền cái dạng kia. Thì ra là thế, chắc không được ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Đám người không khỏi thở dài một hơi, trước đó bọn hắn thật đúng là tưởng rằng mình học nghệ không tinh. Như thế phế vật, còn có thể để Trấn Bắc Hầu coi trọng như vậy, điều này nói rõ thế lực sau lưng vô cùng không đơn giản, không biết hắn xuất từ gia tộc nào. Kể từ đó, đám người càng thêm tò mò. Ha ha, trên thế giới này, cường giả vi tôn, cho dù hắn bối cảnh lại lớn, thì tính sao? Trong gia tộc của hắn những người kia liền xem thường hắn. Một thiếu niên cười ha ha, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn chỗ gia tộc liền có một trưởng lão nhi tử vô cùng phế vật, thường xuyên bị tộc nhân khi dễ, ở gia tộc thời gian gọi là một cái sống không bằng chết. Dù là phụ thân của hắn là trưởng lão, thì tính sao? Không có thực lực, cũng chỉ có thể bị khi phụ, ngoại nhân có lẽ chỉ là khịt mũi coi thường, mà tộc nhân mình là thật ra tay độc ác. Nội tâm không đủ cường đại, có lẽ đều không sống tới trưởng thành. Người này xem ra cũng là muốn tham gia võ đạo đại hội, nếu để cho ta gặp được, tuyệt đối sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Không ít người trong lòng tính toán nếu như tại võ đạo đại hội bên trên gặp được Tần Diệp, bọn hắn thế tất yếu cho Tần Diệp một cái dạy dỗ khó quên. Nhìn xem Trấn Bắc Hầu coi trọng như vậy Tần Diệp, Vương Tử Phượng Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Hắn nhưng là Vương Tử thế gia thiếu chủ, Trấn Bắc Hầu cũng chỉ là cùng mình hàn huyên vài câu, nhưng mà đối Tần Diệp lại là nhìn với con mắt khác, một mực hầu ở bên người Tần Diệp, có thể thấy được Trấn Bắc Hầu đối Tần Diệp coi trọng. Một trưởng lão nhìn ra nhà mình thiếu chủ bất mãn, đi tới một bên khác Trịnh Chất trước mặt, nói nhỏ nói hai câu nói. Cũng không biết hắn nói cái gì, kia Trịnh Chất liền khí thế hung hăng đi tới Tần Diệp cùng Trấn Bắc Hầu trước mặt, hắn trước hướng Trấn Bắc Hầu ôm quyền hành lễ, sau đó đối Tần Diệp nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước gặp mặt, vẫn là cùng Thượng Quan Thế Tử cùng một chỗ, vậy mà lúc này Thượng Quan Thế Tử đã xuống mộ. Trịnh Chất khí tức cuồn cuộn, khí thế hung hung, rõ ràng là mang theo bất thiện chi ý tới, mà lại là đặc biệt nhắm vào Tần Diệp mà tới. Trấn Bắc Hầu khẽ nhíu mày, hắn cũng đã nhận được tin tức cái này Trịnh Chất mở đỡ được Mộng Vũ Tiên Tử, đến ban thưởng đang lượng, lúc này mới đột phá đến đại tông sư. Nhưng là, đây cũng không phải là ngươi có thể khiêu khích Tần Diệp lực lượng, cái trước dám như thế khiêu khích, mộ phần đã bắt đầu cỏ dài. Trấn Bắc Hầu cũng không biết cái này Trịnh Chất từ đâu tới lực lượng dám đến khiêu khích Tần Diệp, bất quá hắn vô cùng xem trọng Trịnh Chất, tương lai nói không chừng có thể trở thành Thiên La quốc chủ cột bước vàng, cũng không muốn nhìn thấy hắn đi vào Thượng Quan Thế Tử đường xưa. Nhìn thấy Trịnh Chất tiến đến khiêu khích Tần Diệp, cái này khiến không ít người mừng thầm trong lòng, bởi vì có Trấn Bắc Hầu tại, bọn hắn không dám tiến đến khiêu khích. Giờ phút này nhìn thấy Trịnh Chất ra mặt, nhao nhao âm thầm chờ mong vừa ra trò hay sẽ phải trình diễn. Có trò hay để nhìn, vừa rồi ta nhìn thấy Vương Tử thiếu chủ trưởng lão cùng Trịnh Chất nói mấy câu, người trưởng lão kia rời đi về sau, Trịnh Chất liền đi tới. Một cái võ tu cười lạnh nói, nói như vậy, Trịnh Chất tiến đến khiêu khích, đây là thụ Vương Tử thiếu chủ thụ ý, xem ra Vương Tử thiếu chủ cũng không quen nhìn người này. Vương Tử thiếu chủ nhất định là cho Trịnh Chất chỗ tốt, nếu không Trịnh Chất cũng mới sẽ không như thế ngốc, thật là khiến người hâm mộ a. À, trước đừng hâm mộ, việc này cũng không tốt làm, lúc này khiêu khích rõ ràng sẽ đắc tội Trấn Bắc Hầu. Đây coi là cái gì, nếu là có thể đạt được Vương Tử thiếu chủ thưởng thức, chính là đắc tội Thiên La Hoàng đó cũng là đáng giá. Đám người không ngừng hâm mộ, là vua tử thiếu chủ làm việc, quả thực là phúc phần của bọn hắn, Vương Tử thiếu chủ tiện tay lộ ra ít đồ, cũng đủ để cho bọn hắn ít tu luyện mấy năm. Người là ai? Tần Diệp ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút, tựa hồ cũng không nhận ra Trịnh Chiết. Trịnh Chiết nhìn thấy Tần Diệp vậy mà không biết mình, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận càng dựng, hiển nhiên Tần Diệp cũng không có nhớ ký hắn. Mình giống như vậy người qua đường giáp sao? Hắn cũng tốt xấu có chút danh khí, mà tại đột phá đại tông sư về sau, hắn càng là thanh danh hiển hách, không ít người tán thưởng hắn vì Thiên La quốc thế hệ tuổi trẻ võ đạo đệ nhất nhân. Liền ngay cả rất nhiều thế hệ trước cường giả đều phi thường xem trọng tiền đồ của hắn, hắn Trịnh ra cánh cửa hai ngày này đều muốn bị các thế lực lớn đả bằng. Thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, ta gọi Trịnh Chiết, trước mấy ngày chúng ta trên đường gặp qua, phải chăng nghĩ tới? Trịnh Chiết trong mắt lóe lên một tia bất mãn, bất quá vẫn là lên tiếng nhắc nhở một chút. Tần Diệp suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, tựa hồ có chút ấn tượng. Ha ha, thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, bất quá lần này võ đạo đại hội về sau, ta sẽ để cho ngươi nhớ kỹ ta. Trịnh Chiết lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trấn Bắc Hầu nhìn ra Trịnh Chiết đây là tới khiêu khích Tần Diệp, mặc kệ hắn là thụ ai chỉ điểm, hắn không muốn nhìn thấy Trịnh Chiết người trẻ tuổi này cứ như vậy vẫn lạc. Hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi mở miệng, "Trịnh Chiết, Tần công tử chính là chúng ta Thiên La quốc quý khách, không được vô lễ." Trấn Bắc Hầu lời này rõ ràng là muốn cứu Trịnh Chiết mặc dù là đại tông sư, nhưng là rõ ràng là dùng đan dược để lên, bản thân thiên phú cũng không có lợi hại như vậy. Về phần Trịnh gia tại trong vương thành các đại gia tộc trong thế lực xếp hạng cũng không phải quá cao, mà Trịnh gia chỗ dựa lớn nhất bất quá là Trịnh gia có một đứa con gái là quý phi mà thôi. Người khác tôn trọng Trịnh gia, cũng bất quá là xem ở quý phi trên mặt mũi mà thôi, Trịnh gia là có thể tại vương thành đi ngang, nhưng là cái này cũng chỉ giới hạn ở vương thành bản địa thế lực, giống Tần Diệp loại này ngoại lai người, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì phi tử hoàng hậu, gác tội hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trịnh gia cường đại tới đâu, có thể cùng thượng quan thế tử đánh đồng sao? Ngay cả thượng quan thế gia nói diệt liền diệt, Trịnh Chiết nếu là còn dám giống bây giờ như thế trêu chọc Tần Diệp, Trịnh gia sẽ chỉ đi vào thượng quan thế gia theo gót. Chương 2003, Võ đạo đại hội 8, chương 2003, Võ đạo đại hội 8, Trịnh Chiết còn muốn lên tiếng, liền cảm giác được một cố võ vương chi uy hạ xuống trên đầu của hắn. Mà cái này võ vương chi uy chính là đến từ Trấn Bắc Hầu trên thân. Trấn Bắc Hầu là vì Trịnh Chiết tốt, nhưng là Trịnh Chiết lúc này cái nào nghe vào trong tai, trong lòng thầm giận, cái này Trấn Bắc Hầu quả nhiên là không thức thời chờ đến ngày sau mình tu vi vượt qua hắn về sau, nhất định phải cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Nhìn thấy Trấn Bắc Hầu dùng võ vương chi uy trấn áp Trịnh Chiết, mọi người đều cảm giác trong lòng run lên, Trấn Bắc Hầu vậy mà không tiếp cùng Trịnh Chiết trở mặt, cũng muốn giữ gìn Tần Diệp, cái này Tần Diệp đến cùng ra sao lai lịch, đáng ra Trấn Bắc Hầu làm như thế. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền buông lòng xuống, Trịnh Chiết đi khiêu khích Tần Diệp, không có quan hệ gì với bọn họ, bất kể như thế nào cũng liên lụy không đến trên người bọn hắn chỉ cần chậm đợi tình thế phát triển là đủ. Vương Tử Phượng Minh thì là nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trưởng lão đi tìm Trịnh Chiết thời điểm, hắn liền đã nhận ra, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Dùng Trịnh Chiết đến tìm tòi Tần Diệp sâu cạn, ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Về phần Trịnh Chiết chết sống, hắn mới không cần thiết. Muốn đi theo hắn người nhiều lắm, thêm hắn một người không nhiều, ít hắn một cái cũng không ít. Trong lòng Trịnh Chiết bùng nộ, Trấn Bắc Hầu vì một cái ngoại nhân, vậy mà dùng võ vương khí tới trấn áp hắn. Hắn cắn răng một cái, hướng Trấn Bắc Hầu tức giận nói, "Trấn Bắc Hầu, ngươi như thế giữ gìn người này, hẳn là người này là người con riêng. Nếu thật là dạng này, như vậy lần này võ đạo đại hội, lại từ ngươi đến chủ trì, đâu còn có công bằng có thể nói." Trịnh Chiết cố ý đem lời nói thanh âm phi thường lớn, hắn biết hiện tại khẳng định có rất nhiều người đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn chính là muốn để bọn hắn cũng nghe được, tốt nhất để Thiên La Hoàng đổi Trấn Bắc Hầu. Mọi người tại nghe hắn về sau, đều nhiệt liệt thảo luận. Đừng nói, người trẻ tuổi này có lẽ thật đúng là có khả năng cùng Trấn Bắc Hầu có chút quan hệ, bằng không hắn sao lại coi trọng như thế. Nếu là Trịnh Chiết nói đều là thật, như vậy trận này võ đạo đại hội, đâu còn có cái gì công bằng. Trong đầu của bọn hắn không khỏi toát ra hai chữ tấm màn đen. Nếu không chờ Thiên La Hoàng đến, chúng ta liền đề nghị bệ hạ đổi đi Trấn Bắc Hầu. Bệ hạ sẽ nghe chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta kiên trì, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý. Vẫn là chờ một chút nhìn, đừng oan uổng Trấn Bắc Hầu. Chung quanh võ tu nhóm thấp giọng thảo luận, bọn hắn quyết định vẫn là tạm thời quan sát một chút. Nếu như Tần Diệp thật cùng Trấn Bắc Hầu có quan hệ, bọn hắn sẽ cùng nhau bức bách Thiên La Hoàng thay người, nhưng nếu là không có quan hệ, không chỉ có đắc tội Trấn Bắc Hầu, càng là trêu đến Thiên La Hoàng không vui. Trấn Bắc Hầu không nghĩ tới Trịnh Chiết lại là hướng về phía tới mình, lạnh giọng nói ra, "Tần công tử chính là lần này tuyển thủ dự thi một trong, hắn trên võ đạo rất có thành tựu, liền xem như ta, cũng đối Tần công tử võ đạo bội phục đầu giảm xuống đất." Trịnh Chiết cười lạnh nói, "Ai biết, ngươi nói là sự thật hay là giả? Hoàng khẩu tiểu nhi, đừng muốn nói bậy." Trấn Bắc Hầu coi như cho dù tốt tính tình, lúc này cũng vô pháp dễ dàng tha thứ, nhấc tay lên, giống như là muốn đánh người dám vẻ. Trịnh Chiết thấy thế, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn, nếu là Trấn Bắc Hầu một tát này đi xuống, Trấn Bắc Hầu hôm nay cũng đừng nghĩ chủ trì võ đạo đại hội. Vậy hạ đến. Đúng lúc này, một tên thái giám tuân lệnh âm thanh truyền tới. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Thiên La Hoàng mang theo Thiên La quốc văn thần võ tướng đi tới, vừa vặn thấy cảnh này, Trấn Bắc Hầu là hắn tín nhiệm nhất người, về phần cái này Trịnh Chiết thì là em vợ của hắn. Là hắn. Tần Diệp nhìn thấy Thiên La Hoàng cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc, cái này Thiên La Hoàng chính là đêm hôm đó gặp phải người, hắn còn cùng Thiên La Hoàng tham khảo một phen, lúc ấy hắn liền hoài nghi người này thân phận không tầm thường, quả nhiên như cùng hắn suy đoán đồng dạng. Thiên La Hoàng cũng chú ý tới Tần Diệp, nao nao về sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trấn Bắc Hầu cùng Trịnh Chiết hai người. Nếu như không phải hắn tới kịp thời, cái này nếu là đánh nhau, rất cũng không phải mặt của bọn hắn, mà là Thiên La quốc mặt. Trịnh Chiết nhìn thấy Thiên La Hoàng tới, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, "Bệ hạ, Trấn Bắc Hầu khắp nơi giữ gìn người này, ta hoài nghi Trấn Bắc Hầu cùng người này quan hệ thật không minh bạch, đã vô pháp đảm nhiệm hôm nay chủ trì, còn xin bệ hạ đổi đi Trấn Bắc Hầu, tuyển cái khác người khác đảm nhiệm. Ngươi muốn đổi đi Trấn Bắc Hầu? Thiên La Quốc nghe nói như thế, có chút ngộng, Trấn Bắc Hầu thế nhưng là hắn khâm điểm người, mà lại Trấn Bắc Hầu vô luận là tư lịch vẫn là thực lực, chủ trì lần này võ đạo đại hội cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề, mà lại lần này võ đạo đại hội chính là Trấn Bắc Hầu bận từ đầu đến đuôi, hiện tại lâm thời thay người, chắc là phải bị người nói ba đạo bốn. Không tệ. Trịnh Chiết gật đầu nói. Bệ hạ, Trấn Bắc Hầu đã mất công bằng, như lại từ hắn chủ trì, sao là công bằng có thể nói, như bệ hạ kiên trì sử dụng Trấn Bắc Hầu, chúng ta lùi lại từ đây lần này võ đạo đại hội. Lại tới mấy cái con em quyền quý, bọn hắn đều cùng Trịnh Chiết giao hảo, lúc này nhao nhao phụ họa, đứng tại Trịnh Chiết bên này. Bọn hắn sở dĩ đứng tại Trịnh Chiết bên này, đơn giản chính là muốn mở đỡ được Trịnh Chiết, lại thông qua Trịnh Chiết, mở đỡ được Vương Tử thiếu chủ hoặc Ngộng Vũ tiên tử. Thiên La Hoàng xem như thấy rõ, Trịnh Chiết đây là cùng Trấn Bắc Hầu phát sinh xung đột, lúc này mới muốn để cho mình bỏ cũ thay mới rơi hắn. Thay người cũng không khó, tùy tiện tìm một cái quan viên thay thế là được, thế nhưng là hắn đường đường nhất quốc chi quân, há có thể thụ người khác bài bố. Hắn trầm mặt, nhìn về phía Trấn Bắc Hầu hỏi, ngươi nói thế nào? Bệ hạ, Trịnh Chiết tại trong lời nói khiêu khích Tần công tử, thần vốn định cho hắn một bài học, để hắn biết khó mà lui, ngược lại là không nghĩ tới lại lọt vào Trịnh công tử hiểu lầm. Trấn Bắc Hầu thực sự nói, ừ, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Hai người các ngươi đi gần như thế, có thể có cái gì hiểu lầm? Trịnh Chiết hừ lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng Trấn Bắc Hầu giải thích. Thiên La Hoàng cũng không nói lời nào, trầm mặc một lát sau, hắn vừa nhìn về phía Tần Diệp, Trịnh Chiết nói ngươi cùng Trấn Bắc Hầu là không minh bạch quan hệ, ngươi có lời gì muốn nói? Nhìn thấy Thiên La Hoàng vậy mà chủ động hỏi Tần Diệp, cái này khiến mọi người vây xem cảm giác vô cùng kỳ quái, người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Hiện tại thế mà ngay cả Thiên La Hoàng đối với hắn đều khách khí như thế. Lúc đầu đang xem hí Tần Diệp, bị Thiên La Quốc câu nói này cho kéo lại, hắn lườm Trịnh Chiết một chút, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, Trấn Bắc Hầu ngay cả làm ta nô bộc tư cách đều không có, bất quá, ngươi nếu là muốn làm nô bộc của ta, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Hổ thẹn, là ta điểm ấy không quan trọng tu vi để công tử không để vào mắt. Trấn Bắc Hầu một mặt xấu hổ nói. Nghe được Tần Diệp lại muốn để hắn làm nô bộc, cái này khiến Trịnh Chiết lửa giận trong lòng bên trong đốt, mình bây giờ thế nhưng là đại tông sư tu vi, sao lại làm Tần Diệp tiểu tử này nô bộc, đây quả thực là đối với hắn thiên đại nhục nhã. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra, "Tốt, ngươi đã nói ta tu vi không bằng ngươi, nào dám không dám đánh với ta một trận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không có thể đánh bại ta." Chương 2004, Võ đạo đại hội 9, chương 2004, Võ đạo đại hội 9, Trịnh Chiết lửa giận đi lên, hắn cũng bất chấp tất cả, chỉ muốn cùng Tần Diệp phân cao thấp, hướng thế nhân chứng minh mình Tần Diệp mạnh. Thiên La Hoàng khẽ nhíu mày, hắn ngày đó ban đêm liền thử qua Tần Diệp tu vi quả thực là thâm bất khả trắc, chính mình cái này em vợ hắn rõ ràng nhất, võ đạo thiên phú là có một chút, lại dựa vào định bợ mộng vũ tiên tử lúc này mới đạt được một viên tăng thực lực lên đan dược. Tuy nói hắn đột phá đến đại tông sư, nhưng đây chỉ là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên, cảnh giới bất ổn, không phát huy ra đại tông sư toàn bộ thực lực. Cho dù hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không phải Tần Diệp đối thủ, những gia tộc này quả nhiên là không bất lo. Việc này coi như xong, chỉ là một điểm hiểu lầm, nói ra liền tốt. Thiên La Hoàng nói. Trịnh Chiết nhìn thấy Thiên La Hoàng muốn cùng bùn loãng, lập tức liền không vui, hắn thấy Thiên La Hoàng đây là tại che chở Tần Diệp. Hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì có thể có được Thiên La Hoàng che chở? Thiên La Hoàng càng là muốn che chở Tần Diệp, hắn càng là muốn cùng Tần Diệp phân ra thắng bại. Vậy hạ, người này làm nhục như vậy tại ta, ta nhất định phải cùng hắn phân ra cái thắng bại, không phải ta còn có cái gì có mặt mũi gặp người, mong rằng bệ hạ thành toàn. Trịnh Chiết lần nữa khẩn thỉnh nói. Thiên La Hoàng nghe vậy trầm mặt một lát, nhìn xem Trịnh Chiết hỏi, Trịnh Chiết, ngươi cần phải biết, ngươi nhất định phải khiêu chiến Tần công tử. Không tệ. Trịnh Chiết khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, ta muốn mở ra sinh tử chiến, cùng người này trên lôi đài nhất quyết sinh tử, dù là ta chết đi, ta cũng không oán không hối. Đám người sững sờ, đây là muốn sinh tử chiến a? Sinh tử chiến bình thường sẽ không tùy tiện mở ra, cũng chỉ có loại kia có thâm cửu đại hận người mới sẽ mở ra sinh tử chiến. Phải biết, sinh tử chiến một khi mở ra, đó chính là không chết không thôi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp, chỉ có một bên chết vong, cái này sinh tử chiến mới có thể đình chỉ. Cái này Trịnh Chiết được nhiều hận Tần Diệp, mới có thể yêu cầu sinh tử chiến a? Bất quá, thông qua vừa rồi nói chuyện, hiển nhiên trước lúc này, bọn hắn cũng chỉ gặp mặt một lần, cũng không có sinh tử đại thủ. Nghe được Trịnh Chiết muốn mở ra sinh tử chiến, Thiên La Hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu như chỉ là bình thường đó võ, hắn cũng sẽ không ngăn cản, mà bây giờ lại là muốn mở ra sinh tử chiến. Hừ. Thiên La Hoàng nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói ra, sinh tử chiến liên quan đến tính mệnh, há có thể cho đùa, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Vậy hạ. Trịnh Chiết muốn mở miệng lần nữa, cũng là bị Thiên La Hoàng trực tiếp đánh gãy, Trịnh Chiết, việc này đừng nói, nếu không chấm nốt ngươi cầm đoán. Trịnh Chiết sắc mặt thay đổi liên tục, hắn mặc dù là Thiên La Hoàng em vợ, nhưng là Thiên La Hoàng dù sao cũng là một nước chi chủ, mà hắn chỉ là thần tử, quân thần danh phận ở nơi nào, hắn căn bản không có cùng Thiên La Hoàng khiêu chiến lực lượng. Còn nữa, hắn chỉ là vừa mới đột phá đại tông sư, mà Thiên La Hoàng lại là võ tôn cảnh tu vi, cả hai chênh lệch quá xa. Thiên La Hoàng nếu là phát huy, không cần hắn chân chính xuất thủ, bằng vào võ tôn cảnh khí thế liền có thể đem hắn chấn áp. Trịnh Chiết song quyền nắm chặt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, Thiên La Hoàng hiển nhiên là muốn thiên vị Tần Diệp, mặc dù biết điểm này, hắn cũng không có cách nào, hắn còn không có lực lượng dám khiêu khích hoàng quyền. Đừng nhìn Thiên La Quốc nội bộ các thế lực tranh quyền đoạt lợi, nhưng là còn không có một cái thế lực dám khiêu khích hoàng quyền, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. lui ra. Thiên La Hoàng đối Trịnh Chiết quát. Vâng, bệ hạ. Trong lòng Trịnh Chiết tràn đầy phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, chỉ có chờ đến võ đạo thi đấu bắt đầu mới có thể cùng Tần Diệp ganh đua cao thấp. Hừ, Thiên La Hoàng tới thật không phải lúc. Mắt thấy Trịnh Chiết liền muốn cùng Tần Diệp đánh nhau, Thiên La Hoàng đột nhiên liền xuất hiện, cái này khiến Vương Tử Phượng Minh có chút thất vọng. Thiếu chủ, chúng ta có hay không muốn đi qua? Một trưởng lão mở miệng dò hỏi. Vương Tử Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, không vui nói, hắn nếu là không đến, chúng ta quá khứ đây tính toán là cái gì? Cái này trưởng lão lúc này trầm mặc. Thiên La Hoàng cũng không biết có phải hay không quên đi, lại có lẽ là căn bản không có tính toán đi bái kiến Vương Tử Phượng Minh, mà là nhìn sắc trời một chút, nói với Trấn Bắc Hầu, tốt, thời gian không còn sớm, bắt đầu đi. Trấn Bắc Hầu nhẹ gật đầu, liền đi hướng trên bàn, đám người thấy thế, liền biết võ đạo đại hội liền muốn bắt đầu, lập tức yên tĩnh trở lại. Trấn Bắc Hầu đứng tại trên đài cao, lớn tiếng nói ra, lần này, võ đạo đại hội bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên khai thác ba cửa ải chế. Bởi vì lần này võ đạo đại hội tương đối đặc thù, sẽ chia làm hai tổ, lấy tuổi tác phân tổ, 30 tuổi trở xuống một tổ, 30 tuổi trở lên vì một tổ. Nói đến đây, hắn chỉ vào kiếm cốc, tiếp lấy nói ra, tin tưởng các vị cũng đều thấy được, đó chính là kiếm cốc, cái này kiếm cốc trên thực tế là một cái tràn ngập kiếm khí thế giới. Cửa thứ nhất là tiến vào kiếm cốc bên trong, tại quy định trong vòng 3 canh giờ đi đến cự kiếm dưới chân, coi như thông qua cửa thứ nhất. Đám người sững sờ, nghĩ không ra cửa thứ nhất này lại là đơn giản như vậy. Bọn hắn vừa rồi lúc tiến vào, liền đã đi vào kiếm cốc nhìn qua, từ cửa vào đến cự kiếm, tối đa cũng liền 500 mét dáng vẻ, đừng bảo là thả 3 canh giờ, cho bọn hắn nửa canh giờ liền có thể tùy tiện thông qua được. Cho nên, bọn hắn cả đám đều tràn đầy lòng tin. Cửa này chính là chuyên môn dùng để đào thải người, những cảnh giới kia yếu người thảm rồi, cửa thứ nhất này liền bị đào thải. Có võ tú nói, không tệ, đừng nhìn cửa này đơn giản, kỳ thật cửa này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trong này khẳng định có lấy rất nhiều nguy hiểm. Nói rất đúng, đã một cửa ải này là dùng để đào thải nhân số, vậy cái này một quan liền sẽ không nhìn đơn giản như vậy. Đúng, không thể chủ quan. Đám người xì xào bàn tán, bọn hắn cũng cho rằng cửa này tuyệt đối sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu là dùng để đào thải người, khẳng định có chút độ khó, không thể bởi vì nhất thời chủ quan mà bị đào thải bị loại. Nhưng là, càng nhiều người lại là lòng tin 10 phần, cho rằng mặc dù có nguy hiểm gì, khoảng chừng 3 canh giờ thời gian, đủ để cho bọn hắn xông qua cửa ải này. Kiếm cốc có 2 cái cửa vào, 2 tổ riêng phần mình từ một cái cửa vào đi vào. Võ đạo đại hội cửa thứ nhất bắt đầu. Theo Trấn Bắc Hầu hô bắt đầu, một số người liền đã không kịp chờ đợi từ cửa vào đi vào. Đường sau khi đi vào, bọn hắn mới phát hiện cảnh sắc biến đổi, căn bản không phải bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ. Bọn hắn sắc mặt lập tức thay đổi, không tốt, đây là trận pháp. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Một số người tại tiến đến trước đó cũng đã nghĩ đến, cửa này há lại tốt như vậy quá khứ. Phần lớn người cũng đã tiến vào bên trong, ngược lại là có một ít người phi thường bảo trì bình thản, một mực chờ đợi đợi cái gì? Ừm, có sát khí. Trong đám người, Tần Diệp cũng không khởi hành, mà là đang chờ đợi. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ vô cùng nhạt sát ý, đối phương tựa hồ là đang hết sức toàn lực để nén sát ý, cho nên mới khiến cho Tần Diệp cảm giác được cỗ này sát ý vô cùng nhạt.